Chương 504, Thiên Cực Ma Ha Vô Lượng. Chương 504, Thiên Cực Ma Ha Vô Lượng. Ảnh một đạo đinh thai nhức góc tiếng xé gió đông nhiên nổ vang, lộc dường như có người xé rách vô hình không khí tưởng, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở kiếm thanh phía trước, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi. Cái kia mặt người dung anh tuấn lạnh lùng, giữa hai lông mày lộ ra một luồng ở lâu địa vị cao uy nghiêm cùng ngông cuồng tự đại ngạo khí. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là hắn tướng mạo cùng bộ kinh vân quả thực giống nhau như lúc, liền cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng mặt mày cùng góc cạnh rõ ràng đường biển đều giống như lúc. Bộ kinh vân, kiếm thánh nhìn thấy người trước mắt dáng dấp, kinh ngạc lên tiếng, trên mặt né qua khiếp sợ, nghi hoặc. Hắn từng ở hảo cảnh bên trong giáo dục quá bộ kinh vân, đối với hắn cũng coi như là cực kỳ thấu hiểu, nhưng trước mắt cái này bộ kinh vân rõ ràng cho hắn một loại tuyệt nhiên không giống cảm giác, càng thêm lạnh lùng, càng mạnh mẽ hơn, cũng càng thêm nguy hiểm. Huyền Vũ mặt mỉm cười, vẫn cứ duy trì loại kia siêu nhiên thoát tục bình tĩnh, phản phất từ lâu dự liệu được tất cả những thứ này. Khẽ cười nói, à gặp, hắn không phải là chúng ta quen biết cái kia bộ kinh vân. Kiếm thánh cao mày, chợt nói, hắn chính là trường sinh bất tử thần sao? Tại sao hắn tướng mạo cùng bộ kinh vân như vậy dấu hiệu? Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập khó mà tin nổi, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng loại này hầu như hoàn toàn tương đồng khuôn mặt, vẫn để cho hắn cảm thấy dị thường kinh ngạc. Hắn không tin tưởng hai người không có quan hệ, loại này tương tự tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Huyền Vũ chậm rãi trôi về phía trước, tư thái tao nhã dường như trích tiên hạ phàm. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, giải thích, bọn họ đều là bộ thị thần tộc người, chạy tương đồng huyết mạch. Mà bộ thị trong thần tộc đặc thù nhất, chính là bọn họ mỗi trăm năm đều sẽ xuất hiện một cái thần, bọn họ đều có như thế cùng bố thiên phú cùng bên ngoài, thậm chí ngay cả tên đều giống nhau, thật giống như luân hồi chuyển thế bình thường, thập phần thần bí quỷ dị. Huyền Vũ nói lời này lúc, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, không ngừng đánh giá trước mắt trường sinh bất tử thần, dường như muốn nhìn thấu nó bản chất, tìm kiếm bí mật trong đó. Có điều đáng tiếc, ngoại trừ một luồng dòng máu vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, hắn cũng không có cách phát hiện khác. Ngươi đến cùng là gì ma người? Trường sinh bất tử thần sắc mặt khẽ biến, nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ. Trong mắt hắn tinh quang bắn ra bốn phía, dường như hai cái lợi kiếm đâm thẳng Huyền Vũ linh hồn, nói, một mình ngươi người ngoài, vì sao hiểu rõ như vậy chúng ta bộ thị thần tộc bí ẩn? Tiếng nói của hắn trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một loại không thể nghi ngờ khí thế. Đồng thời, một luồng sức mạnh tinh thần vô hình giống như là thủy triều hướng về Huyền Vũ tuôn tới, nỗ lực khiêu động Huyền Vũ tâm trí, để cho nói ra chân tướng. Nhưng mà, cỗ lực lượng tinh thần này đang tiếp xúc đến Huyền Vũ trong nháy mắt, liền dường như đá chìm đáy biển, biến mất vô ảnh vô tung. Huyền Vũ vẫn như cũ mặt mỉm cười, phản phất hoàn toàn không có nhận ra được lần này tấn công bằng tinh thần. Trường sinh bất tử thần sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng cũng có mơ hồ kiêng kỵ. Hắn đã sống mấy trăm năm, từng trải qua vô số cường giả, nhưng chưa bao giờ gặp được thần bí như vậy mà nhân vật mạnh mẽ. Tuy rằng Huyền Vũ trên người vô cùng ôn hòa, không có tỏa ra cái gì khí tức kinh khủng, thế nhưng hắn đang nhìn đến Huyền Vũ lúc, trong lòng gặp không tự chủ được mà phát sinh cảnh giác, một loại bản năng cảm giác nguy hiểm để hắn muốn rời xa người này, càng xa càng tốt. Loại này tử vong cảm giác, đối với một vị tự xưng là vì là thần tồn tại tới nói, là trước nay chưa từng có trải nghiệm. Coi như là hắn đã từng thê tử ma chủ, cũng không đã cho hắn loại này cảm giác. Không khí chung quanh tựa hồ bởi vì ba vị cao thủ tuyệt đỉnh đối lập mà trở nên nghiêm nghị lên. Xa xa tìm thần cung trước, thần quan môn dồn dập tuân ra cung điện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ba người, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Huyền Vũ đối với trường sinh bất tử thần cảnh giác, cùng tìm thần cung đệ tử hoảng sợ không để ý chút nào. Hắn lộ ra một nụ cười sán lạ, mang theo vài phần khó có thể dự đoán thâm ý, nói: "Ta à, chính là một cái bình thường khách đến từ thiên ngoại, biết nhiều một chút bí ẩn cũng là rất bình thường." Trường sinh bất tử thần ánh mắt trở nên càng thêm cảnh giác, quanh thân khí tức cũng bắt đầu hơi gợn sóng. Khách đến từ thiên ngoại bốn chữ, nhưng dường như một viên bom nặng cân ở trong lòng hắn nổ tung, khiến người ta không thể coi thường. Kiếm thánh cũng mặc kệ như vậy nhiều. Hắn nhìn chòng chọc vào trường sinh bất tử, ở trong hư không từng bước mà đi ra. Dưới chân phảng phất có vô hình cầu thang chống đỡ, kiếm thánh mỗi một bước đều đi được ung dung không đội, nhưng làm cho người ta một loại không cách nào chuyển lời cảm giác ngột ngạt. Theo bước tiến của hắn, không khí chung quanh bắt đầu hơi rung động, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Vụ. Trên người hắn kiếm ý dường như nước suối giống như tuôn ra, không ngừng kéo lên. Vừa mới bắt đầu chỉ là một tia khói, trong nháy mắt liền hóa thành trùng thiên liệt diễm, xông thẳng mây xanh. Cái kia cố kiếm ý sắc bén vô cùng, phản phất có thể cắt chém tất cả tồn tại, ngay cả bầu trời bên trong trôi nổi đám mây, đều bị kiếm khí vô hình phân cách thành chỉnh tề mảnh vỡ, chậm rãi tung bay. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống, trong không khí tràn ngập một luồng lạnh lẽo hàn ý, đó là kiếm khí ngưng tụ đến mức tận cùng biểu hiện. Kiếm thánh bóng người, tại cố này khủng bố kiếm ý làm nổi bật dưới, có vẻ cao lớn lạ thường uy nghiêm. Hắn ánh mắt dường như hai cái lợi kiếm, đâm thẳng trường sinh bất tử thần linh hồn, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Thật mạnh kiếm ý. Xa xa vây xem tìm thần cung đệ tử, không nhịn được kinh ngạc tốt lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kính nể. Huyền Vũ thấy tình cảnh này, nhếch miệng lên, nhẹ nhàng hướng về hậu tung bay đi, vì là kiếm thánh nhường ra đầy đủ chiến đấu không gian. Ta vẫn là ở một bên ăn dưa xem cuộc vui đi. Trong mắt hắn lập lòe chờ mong ánh sáng. Dù sao trước đó, hắn cũng đã đáp ứng, muốn cho kiếm thánh hảo hảo cùng trường sinh bất tử thần đại chiến một trận. Một cái là kiếm 23 người sử dụng kiếm thánh, một cái là tự xưng vì là thần trường sinh bất tử thần, hai người này chiến đấu, ai thắng ai thua, vẫn là rất khiến người ta chờ mong. Kiếm thánh đứng lại ở trường sinh bất tử thần trước mặt, khoảng cách giữa hai người có điều mười trượng, nhưng phảng phất cách thiên sơn và thủy. Hắn vẻ mặt lạnh lùng như băng, trong mắt không có tình cảm chút nào gợn sóng, chỉ có đối với cường giả khát vọng cùng đối với chiến đấu chờ mong. Ta mặc kệ cái gì bộ thị thần tộc, mặc kệ ngươi cùng bộ kinh vân có cái gì quan hệ. Kiếm thánh âm thanh dường như hàn băng giống như lạnh lùng, mỗi một chữ đều phảng phất tôi băng, tỏa ra lạnh lẽo hàn ý, ta chỉ biết, ngươi là cái kia cái gọi là trường sinh bất tử thần, là ta lần này yếu quyết chiến đối thủ, vậy thì đầy đủ. Ngữ khí của hắn bình thản, nhưng ẩn chứa một loại kiên quyết không rời quyết tâm. Đó là một loại đối với kiếm đạo cực hạn theo đuổi. Ở trong thế giới của hắn, chỉ có kiếm đạo, cái khác hết thảy đều là phù vân. Đến đánh đi. Kiếm thánh trên người kiếm ý đã để không khí xung quanh cũng vì đó run rẩy. Này đơn giản ba chữ, dường như một thanh vô hình lợi kiếm, đâm thẳng trường sinh bất tử thần. Trường sinh bất tử thần nghe vậy, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt trở nên phẫn nộ. Và ngươi cũng muốn khiêu chiến bản thần uy nghiêm sao? Hắn gào thét một câu, âm thanh như lôi, chấn động đến mức chu vi tầng mây cũng vì đó tản ra, hình thành một cái to lớn hình tròn chỗ trống. Hắn lời này, tràn ngập ngông cuồng tự đại ngạo mạn, cùng đối với kiếm thánh nguyệt thị. Theo lửa giận của hắn bốc lên, giữa bầu trời thay đổi bất ngờ. Ầm ầm ầm. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc, tia chớp ở trong tầng mây qua lại, phát sinh làm người ta sợ hãi tiếng sấm. Cùng phong gào thét mà lên, thổi đến mức chu vi cây cối kịch liệt lay động, lá rụng bay tán loạn. Ặc, người ta chiến quá một hồi hậu, thế nhân tự nhiên liền biết, ngươi cái này cái gọi là thần không đáng giá một đồng. Kiếm thánh lời nói vẫn như cũ lạnh lùng. Ở trong mắt hắn, căn bản cũng không có cái gì thần. Cái gọi là thần, chỉ có điều đều là chút người mạnh mẽ mà thôi. Chương 505, kiếm thánh VS trường sinh bất tử thần. Chương 505, kiếm thánh VS trường sinh bất tử thần. Đối mặt kiếm thánh hết lần này đến lần khác khiêu khích. Trường sinh bất tử thần sắc mặt càng ngày càng băng lạnh. Muốn chết, ngươi có biết làm tức giận thần nhan hậu quả? Tiếng nói của hắn trở nên càng thêm âm lãnh cùng uy nghiêm, mang theo một loại bao quát chúng sinh cao cao tại thượng. Quanh người hắn bắt đầu tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, bầu trời mây đen không ngừng lăn lộn để ép, chiếm đầy nửa bầu trời. Tại đây dị tượng chiếu rõ dưới, trường sinh bất tử thần khuôn mặt có vẻ càng thêm uy nghiêm mà thần thánh, phảng phất đúng là một vị giáng lâm nhân gian thần linh. Hắn trong ánh mắt tràn ngập đối với phạm nhân mê thị, cùng đối với người khiêu khích phẫn nộ. Kiếm thánh nhưng không nhúc nhích chút nào, đối mặt này khí thế kinh khủng cùng thần uy, hắn vẻ mặt như cũ lạnh lùng như lúc ban đầu. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong mắt lóe ra một tia xem thường cùng trào phúng. Ặc, các ngươi những này tự xưng vì là thần tiên ngốc, không phải tự đại ngông cuồng, chính là vô tri. Kiếm thánh âm thanh bình tĩnh mà sắc bén, dường như một cái kiếm vô hình, trực tiếp cắt ra trường sinh bất tử thần khí thế. Cái gọi là thần, chết trước mặt ta cũng đã có mấy cái. Ngươi cùng bọn họ cũng không có cái gì khác nhau. Lời này không thể nghi ngờ là đối với trường sinh bất tử thần rất lớn khiêu khích. Theo kiếm thánh, bất kể là đế thích thiên vẫn là trường sinh bất tử thần, đều chỉ là một ít nắm giữ sức mạnh to lớn nhưng ngông cuồng tự đại phàm nhân, cũng không phải là chân chính thần linh. Kiếm thánh lời nói này tuy rằng đơn giản, nhằm thẳng chỗ yếu, vừa vặn đâm trúng trường sinh bất tử thần mẫn cảm nhất lòng tự ái. Dám nắm những người giả thần đến nhục nhã ta, chết đi cho ta. Trường sinh bất tử thần cũng không còn cách nào ngột ngạt lửa giận trong lòng, phát sinh một tiếng giống giận rung trời. Kiếm pháp thần tiếp, hắn lấy kiếm hoa khí hình, phối hợp thần binh hai cực kiếm, hướng về kiếm thánh công tới, phát huy ra này một kiếm toàn bộ uy lực. Chỉ thấy nó quanh thân kiếm khí ánh sáng trong nháy mắt trở nên nóng ánh, chói mắt đến khiến người ta hầu như không cách nào nhìn thẳng. Theo này một kiếm sử dụng, chu vi nguyên khí đất trời bắt đầu điên cuồng hội tụ, hình thành mắt trần có thể thấy năng lượng vòng xoáy, dường như một cái to lớn màu vàng long quyền phong, đem trường sinh bất tử thần bờn quanh ở trung tâm. Một cái hóng ánh kiếm ở vòng xoáy bên trong càng ngày càng lớn lên, hướng về kiếm thánh cực tốc đâm tới. Hừ, dĩ nhiên cầm kiếm pháp tới đối phó ta, thực sự là ngông cuồng. Kiếm thánh hừ lạnh một tiếng, cực hạn thánh linh kiếm pháp sử dụng tương tự ngưng tụ ra một cái cự kiếm, hướng về trường sinh bất tử thần đâm tới. Cự kiếm nơi đi qua nơi, tầng mây bị trong nháy mắt bốc hơi lên, không khí bị áp xúc, hình thành một cái thẳng tắp khe hở. Keng, hai cái cự kiếm, mũi kiếm đối với mũi kiếm, trong nháy mắt va chạm vào nhau. Ầm ầm, lộng sát, không khí nổ tung, điện tiềm lôi minh, trong đụng chạm tâm trong nháy mắt xuất hiện dập tắt tất cả khủng bố gợn sóng. Hai cái do kiếm khí ngưng tụ thành cự kiếm, tại đây khủng bố dập tắt gợn sóng dưới từng tấc phá toái. Lộng sát, lộng sát. Chỉ thấy kiếm thánh cùng trường sinh bất tử thần khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Keng, cuối cùng kiếm thánh kiếm chỉ trực tiếp đến ở trường sinh bất tử thần hai cực kiếm trên. Nhưng mà làm người bất ngờ chính là kiếm thánh kiếm chỉ không có chịu đến chút nào bị thương, trái lại là trường sinh bất tử thần hai cực kiếm tựa hồ không chịu nổi năng lượng nào đó, ong ong vang vọng. Sau đó từ mũi kiếm bắt đầu lộng sát, lộng sát, không ngừng vỡ vụn ra đến, cuối cùng mình một tiếng hóa thành đầy trời mảnh vỡ, chỉ còn dư lại một cái chọc lốc chuôi kiếm, một cái thần binh liền như vậy bị hủy. Trường sinh bất tử thần bóng người lóe lên, tránh thoát những người hướng mình bay vụt kéo tới lưỡi kiếm mảnh vỡ, sắc mặt hắn trở nên càng thêm âm trầm. Kiếm thánh cười gần trào phúng, a gặc, liền ngươi kiếm thuật này cũng dám hướng về ta xuất kiếm, hay là dùng ra ngươi chân chính bản lĩnh đi, đừng làm cho ta quá thất vọng. Trước Huyền Vũ đã nói cho hắn, này trường sinh bất tử thần chân chính am hiểu cũng không phải kiếm pháp, mà là một cái tên là thiền cực ma ha vô lượng võ công. Cái môn này võ công vô cùng đáng sợ, có thể làm cho uy lực tăng cường nhiều gấp 10, sức công phạt cả thế gian nghe tên. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tắt thể ngươi. Trường sinh bất tử thần âm thanh băng lạnh mà uy nghiêm, mỗi một chữ cũng như cùng hàn băng ngưng tụ, tràn ngập vô tận sát ý. Hắn cái kia cùng bộ kinh vân tương tự khuôn mặt giờ khắc này đã hoàn toàn bặm mẹo, trong mắt lập lòe gần như điên cuồng phẫn nộ cùng sát ý. Nó cùng thần tướng cùng khoản diệt thế ma thân chuyển động, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, bắp thịt bành trướng, mạch máu lộ ra, dưới da mơ hồ có thể thấy được hào quang màu vàng nóng đang lưu động, dường như dung nham ở mặt đất dưới phun trào. Hai mắt hoàn toàn biến thành màu vàng nóng, không gặp một tia trắng đen, phản phất hai viên loại nhỏ thái dương đang thiêu đốt. Sợi tóc của hắn không gió mà bay, dường như ngọn lửa màu đen hướng lên trên pháp phối, khí thế quanh người tăng vọt, dường như sắp núi lửa bộc phát. Thiên cực ma ha vô lượng. Trường sinh bất tử thần nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh dường như lôi đình nổ vang, chấn động đến mức tầng mây cũng vì đó rung dậy. Thời khắc này, trong thiên địa phát sinh làm người kinh hãi biến hóa. Bầu trời trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc, vô số đạo tia chớp ở trong tầng mây bốn lượn múa, dường như rắn bạc múa tung. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên đầy trời bụi bặm, thổi đến mức xa xa cây cối kịch liệt lay động, có chút thậm chí bị nổ tận gốc. Phản phất có một con vô hình bàn tay khổng lồ đang thao túng thiên địa, sở hữu sức mạnh tự nhiên, đều vào đúng lúc này bị trường sinh bất tử thần điều động lên. Nhất thời, trong thiên địa phong vân lực lượng không ngừng tràn vào hắn ma thân bên trong, diệt thế ma thân tại cỗ này sức mạnh rót vào dưới rõ ràng trở nên càng thêm cao to. Ô ô ô. Chớp mắt, phong vân lực lượng kéo khủng bố cương phong xoay tròn, ở tại quanh thân hình thành một đạo liên tiếp thiên địa diệt thế vòi rồng. Ầm ầm. Lộc lộc. Tim thần cung mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, dường như phát sinh cấp 10 động đất bình thường. Nóc nhà mái ngói bị mạnh mẽ khí lưu nhấc lên, bay lượn ở trên không. Trên vách tường xuất hiện vô số bé nhỏ vết nứt, không ngừng mở rộng. Cung điện chu vi cổ thụ bị nổ tận gốc, dường như là rơm rạ bị cuốn vào vòi rồng, trong nháy mắt nát tan. Đây chính là thiên cực ma ha vô lượng sao? Uy lực sát thực mạnh mẽ. Huyền Vũ đứng ở đằng xa, thấy một màn này, trong mắt cũng né qua một tia than thở. Cho dù là hắn, không thừa nhận cũng không được này một chiêu, uy lực không giống người thường. Uống. Trường sinh bất tử thần hét lớn một tiếng, khủng bố vô tướng lực lượng cùng vô lượng lực lượng không ngừng ở tại trong tay kết hợp, để hắn uy lực công kích trong nháy mắt tăng cường gấp 10 lần. Thiên cực ma ha vô lượng là trường sinh bất tử thần ở Thiếu Lâm ngõ một nhân lĩnh ngộ bộ phận nguyên cực ma ha vô lượng hậu, tự nghĩ ra. Ma ha vô lượng ý vì là lớn vô hạn có thể điều động thiên địa sức mạnh của tự nhiên, phong, vân, uy lực tăng cường có thể đạt tới gấp 10 lần. Này một chiêu thiên cực ma ha vô lượng, uy lực càng là kinh người, ẩn chứa trường sinh bất tử thần toàn bộ lửa giận cùng mạnh mẽ thân lực, là một chiêu 100 không hơn không kém sát chiêu. Đối mặt này một cái do thiên cực ma ha vô lượng hình thành diệt thế vòi rồng, kiếm thánh trong mắt cuối cùng né qua một tia nghiêm nghị. Kiếm 23. Tay phải hắn kiếm chỉ chậm rãi duỗi ra, trong nháy mắt sử dụng mạnh nhất kiếm 23, muốn lấy này đọc lại thời không. Nhưng mà, thiên cực ma ha vô lượng quá mức khủng bố, kiếm 23 không có thể đem chi đông lại. Chương 506, kiếm thánh ngươi không sao chứ? Chương 506, kiếm thánh ngươi không sao chứ? Thiên cực ma ha vô lượng tạo thành diệt thế vòi rồng, nối liền đất trời, vị trí khu vực bất kể là núi đá vẫn là cây cỏ, toàn bộ đều bị xoắn nát hết sạch. Rầm rầm rầm. Khủng bố tiếng nổ vang rền, vang vọng toàn bộ đất trời. Tìm thần cung vị trí ngọn núi, toàn bộ đều lay động lên, núi đá lăn xuống, một bộ tận thế cảnh tượng. Cả ngọn núi đều sắp muốn sụp, chúng ta nên làm sao đây? Muốn chạy trốn sao? Nếu như chạy trốn lời nói, thần nhất định sẽ giết chúng ta. Đất rung núi chuyển, xa xa tìm thần cung các đệ tử dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, có thậm chí bị dọa đến mặt như màu đất, run lẩy bẩy, bị đạo kia diệt thế vòi rồng ý thế sợ vỡ mật. Bọn họ chưa từng gặp thần triển khai kinh khủng như thế chiêu thức, loại kia hủy thiên diệt địa khí thế, khiến lòng người sinh tuyệt vọng. Cái loại năng lượng này gợn sóng cường đại như thế, thậm chí vặn vẹo không gian chung quanh, hình thành một loại kỳ lạ thị giác hiệu quả, phản phát xuyên thấu qua một mặt gợn sóng thủy tính đang quan sát thế giới. Theo gió vân lực lượng không ngừng truyền bảo, diệt thế vòi rồng không ngừng lớn mạnh, cuối cùng hình thành một cái to lớn hai màu vòng xoáy, chiếm cứ mãn toàn bộ bầu trời. Vòi rồng trung tâm tỏa ra uy thế càng làm cho người nghẹt thở, thậm chí ngay cả không khí đều trở nên mỏng manh, hô hấp trở nên khó khăn. À gặc, chết đi cho ta! Diệt thế vòi rồng trung tâm, trường sinh bất tử thần mang theo thiên cực ma ha vô lượng uy lực kinh khủng, hướng về kiếm thánh nghiền ép mà đi. Mục tiêu của nó chỉ có một cái, chết để xóa bỏ có can đảm bạo phạm thần kiếm thánh. Kiếm thánh ánh mắt co rụt lại, hắn không nghĩ đến, kiếm của mình 23 càng không thể đọc lại diệt thế vòi rồng. Thiên cực ma ha vô lượng này một chiêu uy lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Cái kia cỗ phong vân kết hợp hậu sức mạnh quá mức khủng bố, nó không chỉ có kinh người vật lý lực phá hoại, càng ẩn chứa một loại đối với thời không vặn béo năng lực. Làm kiếm thánh nguyên thần mang theo ngập trời kiếm ý, nỗ lực đọc lại vòi rồng vị trí thời không lúc, trực tiếp bị cái kia cỗ ma ha vô lượng lực lượng phá tan, căn bản cầm cố không được. Thì tự xưng trường sinh bất tử thần, quả nhiên có chút bản lĩnh. Kiếm thánh nguyên thần trước nay chưa từng có nghiêm nghị, ngoại trừ độc cô cầu bại cùng Huyền Vũ mấy người, dĩ nhiên lại lần nữa có người để hắn kiếm 23 mất đi hiệu lực. Trước là ta coi thường ngươi. Có điều, như vậy chiến đấu mới càng thêm thú vị a. Kiếm thánh thân hình vẫn không núc đích, phản phất một tòa không thể lay động ngọn núi, đối mặt sắp thôn phệ tất cả diệt thế vòi rồng. Ánh mắt của hắn trở nên dị thường chăm chú, phản phất thế gian chỉ còn dư lại hắn cùng vòi rồng, trong mắt chiến ý nóng bỏng càng ngày càng cường thịnh. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, hắn trái lại càng thêm hưng phấn, bởi vì chỉ có chân chính cường giả mới có thể làm cho kiếm đạo của hắn tiến thêm một bước. Nhìn trước mắt diệt thế vòi rồng, mang theo không thể ngăn cản khí thế, hướng mình nghiền ép mà tới. Hấp, hô. Kiếm thánh hít một hơi thật sâu, quanh thân có thể đọc lại thời không hừng hực kiếm ý, dần dần vững vàng hạ xuống, tiến vào một loại kỳ lạ cảnh giới. Tại đây loại cảnh giới bên trong, hắn phảng phất có thể thấy rõ chu vi mỗi một hạt bụi trần vận động quy tích, cảm nhận được vô số kiếm khí bên trong mỗi một tia năng lượng lưu động. Kiếm thánh nguyên thần, đạo kia nửa trong suốt bóng người, bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản hình người nguyên thần từ từ trở nên dài nhỏ, sắc bén, cuối cùng hóa thành một thanh toàn thân óng ánh kiếm hình. Đây là kiếm thánh ở kiếm 23 cơ sở trên tiến thêm một bước nữa, đem suốt đời kiếm đạo đẩy hướng về một cái khác cực hạn, thần kiếm hợp nhất, đem tự thân nguyên thần hóa thành thuần túy nhất kiếm. Chỉ thấy kiếm thánh nguyên thần thanh kiếm 23 chu vi vô số kiếm ý đều ngưng tụ thành một kiếm, nhìn hư huyễn, nhưng so với bất kỳ thực vật đều muốn ngưng tụ. Ánh kiếm của nó óng ánh vô cùng, dường như một viên tân sinh hành tinh, rọi sáng toàn bộ bầu trời. Chu vi thời không đều nhân này một kiếm mà vặn bẹo biến hình, cái kia không ngừng xoay tròn diệt thế vòi rồng đều hơi chậm lại. Nay một kiếm ngưng tụ kiếm thánh một đời tu vi và cảm ngộ, ẩn chứa kiếm đạo chí cao hàm nghĩa. Ánh kiếm đi tới địa phương, không gian tựa hồ cũng bị cắt chém, lưu lại từng đạo mắt trần có thể thấy bé nhỏ vết nứt. Huyền Vũ đứng ở đằng xa, trong mắt lóe ra một tia thán phục, không nghĩ đến kiếm thánh còn có thể thanh kiếm 23 đẩy hướng về tầng thứ càng cao hơn, thực sự là nhìn vừa ra trò hay a. Kiếm thánh nguyên thần kiếm nghĩa vô phản cố, dường như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, hướng về cái kia khủng bố diệt thế vòi rồng đâm tới. Nguyên thần kiếm tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trên không trung lưu lại một đạo thật dài màu trắng quang ngân, dường như đem bầu trời chia ra làm hai. Lộc lộc lộc. Chói hai tiếng va chạm vang vọng mây xanh, dường như ngàn vạn khối pha lê đồng thời phá toái, vừa giống như là lôi đình ở bên tai nổ vang. Thanh âm cực lớn, để những ngọn núi xung quanh cũng vì đó rung dậy, xa xa cây cối bị sóng âm chấn động đến mức phá toái. Có ánh một kiếm cùng diệt thế vòi rồng tầng ngoài ma ha vô lượng lực lượng, ma sát chạm vào nhau, bắn ra tia sáng chói mắt, mãnh liệt đến khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Kiếm ý cùng vòi rồng năng lượng không ngừng đấu sức, lẫn nhau đẩy chen, lôi kéo, ở trong đụng chạm tâm hình thành một cái kịch liệt xoay tròn năng lượng vòng xoáy. Năng lượng kinh khủng không ngừng đan xen, lẫn nhau thôn phệ, dập tắt lại chủng sinh. Đây là một hồi ý chí tranh tài, là kiếm đạo cùng ma ha vô lượng thần lực quyết đấu. Uống a. Theo kiếm thánh quát to một tiếng, hắn ngưng tụ thành một kiếm cực điểm thăng hoa. Vào đúng lúc này, hắn phảng phất đột phá một loại nào đó ràng buộc, sức mạnh đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Nguyên thần ánh kiếm trở nên càng thêm óng ánh, ẩn chứa trong thiên địa thuần túy nhất sức mạnh, mỗi một sợi đều có thể cắt chém không gian, xé rách thời gian. Chu vi thời không tại cỗ này sức mạnh dưới ảnh hưởng trở nên bặm mẻo, phảng phất bị một bàn tay vô hình nào nặng. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, dường như lưỡi dao sắp đâm thủng tơ lụa, nhưng tại đây liên tinh thời khắc có vẻ đặc biệt rõ ràng. Óng ánh ánh kiếm cuối cùng ở diệt thế vòi rồng trên xuyên thủng ra một lỗ hổng, không có một chút nào dừng lại, thẳng tắp hướng vòi rồng trung tâm trường sinh bất tử thần đâm tới. Trường sinh bất tử thần trôi nổi tại vòi rồng bên trong tâm, hai tay tạo thành chữ thập, một cách hết sức chăm chú mà khống chế cái này năng lượng kinh khủng vòng xoáy. Khi hắn cảm nhận được ánh kiếm xuyên thấu phòng ngự, nhắm thẳng vào chính mình lúc, trên khuôn mặt anh vẫn né qua một tia kinh ngạc, tiện đà chuyển thành phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Hừ. Trường sinh bất tử thần hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng ngạo khí. Trong mắt của hắn né qua một tia tàn nhẫn sắc, rõ ràng đã quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giết trước mắt cái này kẻ độc thần. Thiên cực ma ha vô lượng, cho ta bảo. Theo hắn mệnh lệnh, vòi rồng bên trong năng lượng dường như sôi trào dung nham, bắt đầu kịch liệt lan lột. Nguyên bản liền năng lượng kinh khủng lưu động trở nên càng thêm cuồng bạo, ánh sáng độ sáng tăng lên mấy lần, đâm vào người không mở mắt ra được. Ầm. Trong thiên địa, một đạo đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, phản phất toàn bộ thế giới đều bị xé rách. Một đoàn ánh sáng chói mắt bóng ở giữa trời cao hình thành, tia sáng kia mãnh liệt đến đủ khiến buổi tối biến thành ban ngày. Quả cầu ánh sáng trung tâm là màu trắng tinh, hướng ra phía ngoài từ từ khuếch tán, hình thành một cái rực rỡ quả cầu năng lượng. Nổ tung sản sinh sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, nơi đi qua nơi, tầng mây bị trong nháy mắt bốc hơi lên, hình thành một cái to lớn chỗ trống. Trên mặt đất tìm thần cung kiến trúc bị mạnh mẽ sóng khí lật tung, cây cối bị nhổ tận gốc, bùn đất bị nhấc lên cao mấy thước, hình thành từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán gợn sóng. Sóng xung kích thậm chí lan truyền đến mấy chục dặm ở ngoài, để xa xa thôn dân cho rằng phát sinh động đất, dồn dập hoảng loạn thoát đi. Nổ tung kéo dài mấy giây, trung biên giới ánh sáng từ từ yếu bớt. Kiếm 23 ánh kiếm đã biến mất không gặp, diệt thế vòi rồng cũng tiêu tan ở trên bầu trời, chỉ để lại khắp nơi bừa bộn chiến trường. Có điều trên không, trong đụng trạng tâm, còn có chói mắt ánh sáng mạnh tồn tại, che đậy hai bên bóng người. Tìm thần cung kiến trúc đại thể đã sụp đổ, chỉ có chủ điện bởi vì kiến trúc đặc thù mà miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh, nhưng cũng xuất hiện vô số vết nứt. Phế tích bên trong, may mắn còn sống sót thần quan cùng các đệ tử khó khăn bò lên, không lo nổi vết thương trên người đau, sốt sáng mà nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia mảnh khói đặc. Thần hội thắng, đúng không? Một vị đệ tử trẻ tuổi run rẩy hỏi, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ cũng không xác định. Lưu thủ thần quan hít sâu một hơi, không hề trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm trên bầu trời ánh sáng mạnh viên cầu trung tâm, trong mắt lóe ra căng thẳng tâm tình. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi ánh sáng mạnh tàn đi, công bố trận này khoáng thế đại chiến cuối cùng kết quả. Trong không khí tràn ngập một loại không khí sốt sắng, phản phất thời gian đều bị vô hạn kéo dài. Cuối cùng, ánh sáng mạnh tàn đi, hai cái bóng người mơ hồ từ từ hiện ra. Chương 507, để ta nhìn ngươi diệt thế ma thân cực hạn, dễ dàng thu phục. Chương 507, để ta nhìn ngươi diệt thế ma thân cực hạn, dễ dàng thu phục. Bầu trời nổ tung trung tâm, ánh sáng mạnh tàn đi, lưu lại một mảnh vặn vẹo không khí và chậm rãi tung bay năng lượng mạnh vỡ. Những này là trí cường kiếm ý cùng ma ha vô lượng lực lượng va chạm hậu vật tàn lưu. Hai bóng người chậm rãi hiện lên. Khí. Người ngoài cuối cùng thấy rõ bên trong cảnh tượng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy kiếm thánh nguyên thần trở nên trong suốt suy yếu, phản phất một cơn gió liền có thể đem thổi tan. Nguyên bản ngưng tụ nguyên thần đường viền trở nên mơ hồ, dường như trong nước hình chiếu giống như lay động bất định, không có vừa bắt đầu ngưng tụ. Hiển nhiên ở vừa nãy nổ tung bên trong, hắn bị thương không nhẹ. Có điều ở Huyền Vũ cảm ứng bên trong, hắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà trường sinh bất tử thần thì càng chật vật. Tự bạo thiên cực ma ha vô lượng, hắn chịu đến thương tổn hiển nhiên càng to lớn hơn. Hôn thân giáp trụ phá thoái, có chút vị trí đã hoàn toàn biến mất, thân thể càng bị kiếm khí đâm ra mấy cái trước hậu trong suốt lỗ thủng, máu tươi không ngừng từ vết thương bên trong tuôn ra, trên không trung hình thành từng cái đường máu. Hắn tóc dài tán loạn, khuôn mặt trên dính đầy vết máu cùng bụi bặm, xem ra chật vật đến cực điểm. Nhưng mà tối làm người bất ngờ là trường sinh bất tử thần vẻ mặt. Trên mặt hắn không có một chút nào ủ rũ hoặc thống khổ, cặp mắt kia như cũng lập lòe điên cuồng ánh sáng, khoe miệng thậm chí mang theo một tia quỷ dị mỉm cười. Ha 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 ha, kiếm thánh, có thể để ta được nặng như thế thương, ta thừa nhận ngươi xác thực có chút thực lực, thế nhưng dựa vào như vậy thương tổn, đã nghĩ đánh bại ta, đừng mơ hão. Trên mặt hắn vẻ mặt tràn ngập tuyệt đối tự tin, cùng ngông cuồng tự đại ngạo mạn, phản phất đang xem một cái đã nhất định thất bại đối thủ, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống thương hại. Trường Sinh Bất Tử Thần nói, một luồng năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, Diệt Thế Ma Thân bị hắn toàn lực vận chuyển. Diệt Thế Ma Thân có thể vô hạn khôi phục thân thể, là hắn chỗ dựa lớn nhất một trong. Theo công pháp cực hạn vận chuyển, một tầng nhàn nhạt vầng sáng bắt đầu vờn quanh Trường Sinh Bất Tử Thần thân thể, cái kia vầng sáng dường như chất lỏng giống như lưu động, từ từ bao trùm trụ trên người hắn mỗi một cái vết thương. Bị che kín vết thương mắt trần có thể thấy địa bắt đầu khép lại, từ trước hậu trong suốt lỗ thủng, đến nhợt nhạt vết thương, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại hoàn hảo không chút tổn hại làn da. Ngăn ngắn một cái hô hấp không tới, Trường Sinh Bất Tử Thần thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ vừa nãy trọng thương chưa bao giờ đã xảy ra bình thường. Kiếm Thánh, ngươi lực lượng nguyên thần đã tiêu hao thấy đấy, mà cơ thể ta lực lượng vô cùng vô tận, ngươi sao vậy thắng ta? Ngươi vẫn là an tâm đi chết đi. Hắn trong giọng nói tiết lộ một loại đối với tử vong coi thường, đối với sinh mạng miệt thị, biểu lộ ra hắn tự xưng là vì là thần ngạo mạn bản tính. Trường Sinh Bất Tử Thần vừa dứt lời, thân hình bỗng nhiên biến mất, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, thậm chí ngay cả không khí cũng không kịp bổ khuyết hắn di động lúc lưu lại khe hở, hình thành một loạt loại nhỏ vụ nổ. Trong chớp mắt, người cũng đã xuất hiện ở Kiếm Thánh Hư Huyễn Nguyên Thần trước, đấm ra một quyền, dường như muốn đánh nổ thiên địa. Trong mắt của hắn lập loè tàn nhẫn ánh sáng, khóe miệng mang theo lanh khốc mỉm cười, hiển nhiên muốn một quyền đem Kiếm Thánh Nguyên Thần đánh nát. Không chỉ như vậy, một quyền này của hắn công kích con đường, còn bao quát kiếm thánh thân thể, hắn muốn đem Kiếm Thánh Nguyên Thần cùng thân thể một đòn dập tắt đi. Đây chính là cùng thần là địch hạ trạng. Ai? Đối mặt một đòn chí mạng này, Kiếm Thánh Nguyên Thần hơi rung động, muốn né tránh, nhưng bởi vì nguyên thần tiêu hao quá lớn, mà không kịp. Trong mắt hắn né qua một tia bất đắc dĩ, có điều trên mặt hắn vẫn như cũ bình tĩnh, bởi vì hắn biết phía sau còn có một cái huyền vũ đây. Quả nhiên, ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong phút chốc, nhanh đến tất cả mọi người đều không thể thấy rõ phát sinh cái gì, một người mặc đạo bào, con lấy hai thanh kiếm đáo bóng người, đã che ở kiếm thánh trước người. Đạo bào phiêu phiêu, dường như tiên nhân giáng trần, quanh thân tỏa ra một loại siêu nhiên thoát tục khí chất. Người kia chính là Huyền Vũ. Ầm, một tiếng, Huyền Vũ một tay ung dung đỡ lấy Trường Sinh Bất Tử Thần này uy thế kinh thiên một quyền, nhìn như tùy ý, nhưng cũng như Thái Sơn. Bàn tay của hắn đem Trường Sinh Bất Tử Thần nắm đấm hoàn toàn bao khỏa, phản phất nắm chắc một cái nho nhỏ món đồ chơi, mà không phải một cái ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng chí mạng công kích. Trường Sinh Bất Tử Thần Diệt Thế Ma Thân sát thực rất mạnh, thế nhưng cùng Huyền Vũ Tiên Tiên đạo thể so ra, trên lệch đâu chỉ 10 vạn 8 ngàn dặm. Vậy thì như là dùng ngọn đến ngọn lửa cùng nắng nóng lẫn nhau so sánh, căn bản không ở đồng nhất cái cấp độ trên. Cho ta buông tay. Trường Sinh Bất Tử Thần nắm đấm bị người ta tóm lấy, trong mắt lóe ra một tia kinh hãi, hắn không dám tin tưởng, chính mình toàn lực một quyền, lại bị người như vậy dễ dàng đỡ lấy, chuyện này quả thật lật đổ hắn đối với thế giới nhận thức. Hắn trên nắm tay lập tức bùng nổ ra sóng năng lượng khủng bố, hào quang chói lọi, nhiệt độ đột nhiên tăng, muốn tránh thoát Huyền Vũ khống chế. Nhưng mà nguồn sức mạnh kia đủ để hòa tan sắt thép, sẽ rách đại sơn sức mạnh, nhưng đối với Huyền Vũ bàn tay không hề tác dụng. Huyền Vũ nắm đấm lại như thiên địa công xiềng, vững vàng kẹp lại, liền một tia buông lỏng đều không có. Bất luận Trường Sinh Bất Tử Thần làm sao kiếm chát, làm sao thôi thúc trong cơ thể năng lượng, đều không thể lay động Huyền Vũ mảy may. Loại này sức mạnh tuyệt đối chính lệnh, để Trường Sinh Bất Tử Thần sợ hãi, hắn vẫn tự xưng là vì là thần, bao quát chúng sinh, nhưng ở ngày hôm nay gặp phải một cái có thể như vậy ung dung áp chế sự tồn tại của hắn. Loại này hoảng sợ cấp tốc chuyển hóa thành phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn hét lớn một tiếng, nâng lên tay kia hướng về Huyền Vũ công tới, "A a a, cho ta thả ra." Đòn đánh này bao hàm hắn toàn bộ phẫn nộ cùng hoảng sợ, là chân chính liều chết một đòn. Huyền Vũ xem thường liếc mắt một cái, tay nhẹ nhàng vung một cái, hướng về xa xa một tòa đại sơn ném tới, động tác nhìn như tùy ý, nhưng ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Trường Sinh Bất Tử Thần thân thể dường như đạn pháo ra khỏi nòng, tốc độ nhanh đến mắt thường khó có thể bắt giữ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu vàng kia sáng trên không trung xuyên qua, thậm chí sản sinh tiếng nổ. Ầm ầm, một tiếng rung trời nổ vang, đại địa vì đó rung dậy. Toàn kia nguy nga đại sơn bị Trường Sinh Bất Tử Thần thân thể trực tiếp va sụp nửa bên, vô số đá tảng từ trên đỉnh ngọn núi lăn xuống, vung lên đầy trời bụi bặm. Xa xa người đang xem cuộc chiến thậm chí nhìn thấy ngọn núi đổ nát lúc hình thành to lớn bụi mù vân, dường như một hồi loại nhỏ địa chất tai nạn. Tìm Thần Cung các đệ tử mắt thấy tất cả những thứ này, triệt để ngây người như phỗng. Bọn họ kính nể chủ nhân, cái kia tự xưng vì là thần tồn tại, lại bị người dễ dàng như thế địa bằng, dường như một cái món đồ chơi không hề có chút sức chống đỡ. Loại này nhận thức là đổ, để bọn họ thế giới quan trong nháy mắt đổ nát. Có đệ tử ngã quỵ ở mặt đất, không biết làm sao. Có nhưng là mặt xám như cho tàn, ánh mắt trống rỗng, còn có một chút người bắt đầu lặng lẽ lùi lại, muốn trốn khỏi đất thị phi này. Huyền Vũ có thể không để ý tới những này, hắn quay đầu hỏi, "Kiếm Thánh, ngươi không sao chứ?" Kiếm Thánh lắc đầu, "Ta không có chuyện gì, chỉ là khoảng thời gian này sợ là không thể lại ra tay." Không nghĩ đến này Trường Sinh Bất Tử Thần như vậy quả đoán, tự bạo thiên cực ma ha vô lượng. Hắn nguyên thần trở về thân thể, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, một bộ vẻ bại cảm giác suy yếu kéo tới. Huyền Vũ gật gật đầu, "Cái kia Kiếm Thánh ngươi liền cẩn thận nghỉ ngơi đi." Cái này Trường Sinh Bất Tử Thần để cho ta tới quyết định là tốt rồi. Chương 508, Tây Hồ dưới đáy nơi hiểm yếu, Tuyết Duyên, Thần Thạch. Chương 508, Tây Hồ dưới đáy nơi hiểm yếu, Tuyết Duyên, Thần Thạch. Huyền Vũ chậm rãi bay tới tòa kia sụp đổ ngọn núi trước. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mắt phế tích, nơi đó nguyên bản là một tòa nguy nga ngọn núi, bây giờ đã thành là một chồng hỗn độn đá tảng, bụi mù cuồn cuộn. Huyền Vũ cũng không nội vã, hắn biết, nắm giữ Diệt Thế Ma Thân Trường Sinh Bất Tử Thần, cũng sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. diệt thế ma thân có thể để người sử dụng thân thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Điểm này nho nhỏ va chạm, nhiều nhất sẽ chỉ làm trường sinh bất tử thần mê muội một trận, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Quả nhiên, tình huống như hắn dự liệu. Lam Huyền Vũ đi đến đại sơn trước, phế tích nơi sâu xa đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Đá vụn bắt đầu rung dậy, đùi bằng kịch liệt lăn lộn, phản phất dưới nền đất có cái gì cự thú muốn dưới đất chui lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, những người ngăn chặn trường sinh bất tử thần đã tảng, bị một luồng sức mạnh to lớn nổ tung, đá vụn giống như là đạn pháo hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Đang nổ trung tâm, một bóng người phóng lên trời, trôi nổi ở giữa không trung, nhìn chăm chú phía trước Huyền Vũ. Trường sinh bất tử thần bóng người lại xuất hiện, nhưng hắn lúc này trạng thái so với vừa nãy càng thêm thế thảm. Tóc hai bù xù, dính đầy bụi bặm cùng vết máu, hoa lệ xiêm y đã phá toái không thể tả, trên da tràn đầy vết máu cùng vết thương, tuy rằng những vết thương này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, nhưng xem ra vẫn cứ vô cùng chật vật. Hắn con mắt như cũ sáng sủa, nhưng mà, ở tia sáng kia nơi sâu xa, đã mơ hồ có thể thấy được một tia hoảng sợ cùng bất an. Trên đời sao vậy có thể sẽ có như thế người mạnh mẽ tồn tại? Hắn lần thứ nhất gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, để hắn cái này tự xưng là vì là thần tồn tại cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Huyền Vũ rất hứng thú mà nhìn trường sinh bất tử thần. Không thể không nói, ngươi này diệt thế ma thân rất mạnh, chịu như thế nhiều tầm thường, càng còn có thể nhanh chóng như vậy khôi phục như cũ, chính là không biết, ngươi ma thân tốc độ khôi phục, cực hạn đến cùng ở nơi nào. Hắn thần thái trở nên trêu tức, cười nói, liền để ta đến giúp ngươi chắc một chắc đi, chờ một chút phải nhớ phải nói cảm tạ. Loại này trêu chọc ngữ khí, tại đây loại vật lộn sống mái trường hợp, có vẻ càng không phối hợp, nhưng cũng vừa vặn biểu lộ ra Huyền Vũ tự tin cùng mạnh mẽ. Hắn không cần trận địa sẵn sàng đón quân địch, thậm chí có thể mang cuộc chiến đấu này cho rằng một lần thú vị thí nghiệm. Trường sinh bất tử thần sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trong mắt hoảng sợ càng rõ ràng. Hắn đã từng cao cao tại thượng, tự xưng là vì là thần, bao quát chúng sinh, nhưng mà ở ngày hôm nay gặp phải một cái nhìn xuống hắn nhân vật khủng bố. Loại này manh liệt so sánh, để hắn trong lòng hàng phòng thủ bắt đầu đổ nát. Ngươi cái này chết tiệt thiên ngoại quái vật, ngươi không thể là người. Trường sinh bất tử thần tức đến nổ phổi mà quát, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. À gặp, ta muốn đến rồi ác. Huyền Vũ khẽ cười một tiếng, để trường sinh bất tử thần cảm thấy dùng cả mình. Huyền Vũ căn bản không có cùng hắn nói nhảm nhiều, không cần bất kỳ chạy lấy đà hoặc tụ lực, bóng người của hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Này vừa biến mất, nhanh đến liền trường sinh bất tử thần đều cơ hồ không cách nào bắt giữ. Tốc độ như thế này, đã vượt qua người nhận biết cực hạn, gần như với dịch chuyển tức thời. Lại xuất hiện, Huyền Vũ đã ở trường sinh bất tử thần phụ cận, khoảng cách có điều găng tấc. Hắn quyền phải chậm rãi nâng lên, cơ bắp rõ ràng, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Ầm. Cái kia đống cắt đại nằm đấm, mang theo thần sơn đập xuống giống như vì thế, như đạn pháo ra khỏi nòng, hướng về trường sinh bất tử thần bề ngoài ném tới. Quyền phong gào thét, hình thành một cái áp lực vô hình trạng, để không khí xung quanh cũng vì đó mà mèo. Trường sinh bất tử thần con người bỗng nhiên co rút lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Huyền Vũ tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp né tránh, thậm chí ngay cả suy nghĩ thời gian đều không có. Tại đây thời khắc xuống còn, bản năng cầu sinh điều động hắn làm ra trực tiếp nhất phản ứng. Hống. Trường sinh bất tử thần nổi giận gầm lên một tiếng, đem diệt thế ma thân vận chuyển tới cực hạn. Hắn thân thể trong nháy mắt bành trướng, bắp thịt như khí cầu như thế phồng lên lớn, dưới da nổi lên hào quang màu đen, dường như có trạng thái lỏng ma khí ở mạch máu trung lưu động. Hắn đồng dạng đập ra một quyền, hy vọng có thể ngăn trở Huyền Vũ thế tiến công. Cái kia trên nắm tay ngưng tụ hắn toàn bộ sức mạnh cùng ý chí, là ở tuyệt vọng bên trong cực lực bạo phát. Ầm. Lộng sát. Hai cái nắm đấm ở giữa không trung va chạm, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc, dường như hai tòa núi nhỏ chạm vào nhau. Sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, nhấc lên một vòng sóng khí, cuốn lên đầy trời bụi bặm. Nhưng mà, chân chính âm thanh là cái kia liên tiếp lanh lảnh lộng sát thành, trường sinh bất tử thần quyền phải và toàn bộ cánh tay, trong nháy mắt truyền đến lộng sát tiếng gãy xương. Từ ngón tay đến bay, mỗi một khối xương đều tại đây sức mạnh kinh khủng dưới vỡ vụn, biến thành vô số bé nhỏ mảnh xương. Da thịt bề ngoài còn hoàn chỉnh, nhưng nội bộ đã hoàn toàn nát tan, biến thành một túi chứa đầy xương vỡ thịt túi. A! Trường sinh bất tử thần kêu thảm một tiếng, trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin tưởng thống khổ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo diệt thế ma thân, ở Huyền Vũ trước mặt càng như vậy yếu đuối. Tuy rằng hắn diệt thế ma thân có thể trong nháy mắt khôi phục, thế nhưng cũng đủ để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Nhưng mà, Huyền Vũ một quyền quá hậu, công kích căn bản cũng không có đình chỉ. Huyền Vũ song quyền trong nháy mắt múa ra tàn ảnh, nhanh đến mắt thường hầu như không cách nào bắt giữ. Hắn quyền tốc nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt đánh ra mấy chục hơn trăm quyền, dường như thiên thủ ở đồng thời hướng về trường sinh bất tử thần công kích mà tới. Mỗi một quyền đều tinh chuẩn địa rơi vào trường sinh bất tử thần trên người không giống vị trí, từng cú đấm thấu thịt, không có một đòn thất bại. Thanh âm kia dường như dày đặc nhịp trống, ầm 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 địa liền thành một vùng, đinh hai nhức óc. Trường sinh bất tử thần thân thể tại đây như mưa rông gió bão công kích dưới, không ngừng biến hình, vặn mèo, dường như một cái bị vô số cây búa đồng thời gõ đoàn. Hắn diệt thế ma thân đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, nhưng khôi phục tốc độ xa xa không đổi kịp Huyền Vũ phá hoại tốc độ. A a a, ta cùng ngươi biện. Trường sinh bất tử thần cuối cùng bị triệt để làm tức giận, hai mắt đỏ ngầu, dường như một đầu bị thương dã thú phát sinh cuối cùng dích đảo. Hắn liều lĩnh địa lại lần nữa khởi động tiên cực ma ha vô lượng, để cho mình ma thân tăng cường gấp 10 lần, bắp thịt toàn thân trực tiếp bành trướng một vòng lớn, trở nên dường như một cái loại nhỏ người khổng lồ. Hắn phá toái cánh tay phải tại cỗ này sức mạnh dưới cấp tốc khôi phục, xương một lần nữa sinh trưởng, bắp thịt gây dựng lại, làn da phục hồi như cũ. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không tới một giây. Loại này tốc độ khôi phục có thể xưng thần tích, cho thấy diệt thế ma thân ở thiên cực ma ha vô lượng ra chỉ dưới khủng bố địa phương. Trường sinh bất tử thần song quyền cũng vung vậy thành tàn ảnh, cùng Huyền Vũ từng cú đấm thấu thịt địa đấu lên. Hắn mỗi một quyền đều bao hàm gấp 10 lần sức mạnh, chấn động đến mức không khí cũng vì đó run rẩy, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Đây trời quyền ảnh trên không trung đan dệt, hai người nắm đấm dường như hai đài cao tốc vận chuyển cơ khí, mỗi giây trung đều có thể đánh ra mấy trăm quyền, tốc độ nhanh đến người bình thường con mắt hoàn toàn không có cách nào bắt giữ. Rầm rầm rầm, ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng va chạm không ngừng vang lên, ở giữa không trung khuấy động ra một cái lại một cái trống rỗng động. Những người chỗ trống là bởi vì không khí bị cao tốc quyền kích áp xúc mà hình thành, hiện ra một loại kỳ lạ gợn sóng hình, dường như trong nước gợn sóng giống như hướng bốn phía khuếch tán. Nhưng mà tại đây kịch liệt tiếng va chạm bên trong, còn có thể rõ ràng địa nghe được xương gãy vỡ lộc 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 thanh. Hơn nữa thanh âm này càng ngày càng dày đặc, hầu như hình thành một loại liên tục vang lên giòn giã. Thanh âm kia chỉ đến từ một người, Trường Sinh Bất Tử Thần. Chỉ thấy Trường Sinh Bất Tử Thần bành trướng một vòng diệt thế ma thân, hai tay đã trở nên vặn vẹo không thể tả, xương bị cắt đứt lại trùng sinh, lại bị đánh gãy, như vậy tuần hoàn đến đáp lại. Tiếp theo là thân thể của hắn, xương ngực, xương sườn, cuộc sống tất cả đều bị Huyền Vũ năm đấm đánh cho nát tan, cho dù ở diệt thế ma thân khôi phục lại sống lại, cũng sẽ tại hạ một quyền bên trong lại lần nữa phá toái. A a a. Sự đau khổ này là không cách nào dùng lời nói hình dung. Mỗi một lần gãy xương đều là một loại cực đoan thống khổ, mà Trường Sinh Bất Tử Thần ở ngăn ngắn mấy phút nội kinh lịch hàng trăm hàng ngàn lần thống khổ như thế. Ý chí lực của hắn xác thực mạnh mẽ, cho dù ở tình huống như vậy, vẫn cứ kiên trì phản kích, không có ngã xuống. Nhưng mà, diệt thế ma thân tốc độ khôi phục đã trên căn bản không được Huyền Vũ song quyền phá hoại tốc độ. Trường Sinh Bất Tử Thần toàn bộ ma khu sắp bị đập nát, đã vặn bẹo đến người tàn tật dạng, lại như một cái vải rách túi, bên trong xương toàn bộ nát tan, nội tạng trộn thành một đoàn, chỉ có tầng kia tính dai cực cường làn da còn miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh, đem này một đống máu thịt bao khỏa cùng nhau. Nếu như không phải diệt thế ma thân cái kia mạnh mẽ sức khôi phục chống, Trường Sinh Bất Tử Thần thân thể đã sớm nổ tung, biến thành một đám mưa máu tung bay trên không trung. Ầm. Huyền Vũ cuối cùng một quyền, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, chính giữa Trường Sinh Bất Tử Thần ngực. Cú đấm này sức mạnh to lớn, thậm chí ở trong không khí hình thành một đạo loại nhỏ âm bạo, chấn động đến mức chu vi cây cối kịch liệt lay động, dồn dập nổ tung. Trường Sinh Bất Tử Thần thân thể bị cú đấm này trực tiếp đập xuống đến mặt đất, dường như một viên thiên thạch rơi dụng, trên đất đập ra một cái đường kính mấy chục mét, thâm mấy mét hồ lớn. Bụi bặm cùng đá vụn cao cao bung lên, hình thành một đóa loại nhỏ đám mây hình ấm, chậm rãi bước lên đến không trung. Huyền Vũ chậm rãi hạ xuống bên hố, nhìn xuống đáy hố cái kia đã biến thành một đoàn thịt nát Trường Sinh Bất Tử Thần. Đoàn kia máu thịt còn đang hơi nhúc đích, cho thấy kinh người sức sống, nhưng đã hoàn toàn mất đi hình người, chỉ là một đống không ngừng nhúc đích, nỗ lực gây dựng lại huyết nhục mơ hồ vật chất. Xem ra ngươi cực hạn cũng là như vậy. Huyền Vũ bình luận, trong thanh âm mang theo vẻ thất vọng. Lúc này Trường Sinh Bất Tử Thần tuy rằng còn chưa có chết, nhưng đã mất đi năng lực chiến đấu. Muốn từ trình độ như thế này thương tổn bên trong khôi phục như lúc ban đầu, ít nhất phải tiêu tốn nửa cái canh giờ trở lên. Trong lúc này, hắn lại như một con bị giẫm nát con kiến, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự. Không lãng phí thời gian, ta vẫn là trực tiếp đem người thu phục đi. Huyền Vũ nói, một luồng sức mạnh tinh thần vô hình giống như là thủy triều tuôn ra, trực tiếp công phá Trường Sinh Bất Tử Thần tinh thần hải. Đó là một loại vô hình xâm lấn, không phải nhằm vào nhục thể, mà là trực tiếp tác dụng với linh hồn cùng ý thức nơi sâu xa nhất. Trường Sinh Bất Tử Thần cảm nhận được nguồn sức mạnh này, ý thức bên trong phát sinh một tiếng không cam lòng dĩ đạo. Hắn nỗ lực chống lại, nỗ lực dùng chính mình Di Thiên Thần Quyết phản kích, thậm chí mưu toan chiếm cứ Huyền Vũ thân thể. Dưới cái nhìn của hắn, Di Thiên Thần Quyết cùng Di Hồn Đại Pháp hẳn là tương tự công pháp, hay là có thể đổi khách làm chủ. Nhưng mà, hắn có chút cả nghi quá rồi. Huyền Vũ Di Hồn Đại Pháp mạnh mẽ, căn bản không phải Trường Sinh Bất Tử Thần có thể đánh đồng với nhau. Trường Sinh Bất Tử Thần phản kháng lại như là đom đóm nỗ lực cùng Thái Dương tranh huy, ở cái kia khổng lồ mà tinh khiết sức mạnh tinh thần trước mặt, sự phản kháng của hắn có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Không, cái này không thể nào. Ta là thần, ta sao vậy khả năng bị khống chế? Trường Sinh Bất Tử Thần ý thức bên trong phát sinh cuối cùng kiếm chát, nhưng rất nhanh liền bị Huyền Vũ Di Hồn Đại Pháp hoàn toàn áp chế, trực tiếp bị dạy làm người. Quá trình này nhanh đến mức kinh người, chỉ dùng vài giây, Trường Sinh Bất Tử Thần ý thức liền hoàn toàn thần phục với Huyền Vũ, trở thành hắn trung thực người hầu. Linh hồn của hắn bị một lần nữa đắp nặn, sở hữu ngạo mạn cùng tự đại đô bị xóa đi, chỉ để lại đối với Huyền Vũ vô điều kiện trung thành và phục tùng. Trong quá trình này, Huyền Vũ cũng đã được kiến thức Di Thiên Thần Quyết thích hợp địa phương. Đây quả thật là một môn để nguyên thần trở nên mạnh mẽ pháp môn, sau này có thể để cho Trường Sinh Bất Tử Thần tiếp tục nghiên cứu xuống. Huyền Vũ thu hồi sức mạnh tinh thần, đối với trong hố đoàn kia thịt nát phất phất tay. Một luồng mạnh mẽ hệ một sinh cơ lực lượng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, dường như mưa thuận gió hòa giống như rơi ra ở đoàn kia máu thịt trên. Đây là một loại tinh khiết mà mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng, có thể xúc tiến tế bào tái sinh, gia tốc thương thế khôi phục. Tại cỗ này sức mạnh ảnh hưởng, Trường Sinh Bất Tử Thần thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đúc lại, rất nhanh cả người xem ra liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn thấy chủ nhân, khôi phục như cũ Trường Sinh Bất Tử Thần, cung kính mà quỳ gối Huyền Vũ trước mặt, cúi thấp đầu. Trong thanh âm tràn ngập khiêm tốn và phục tùng. Xa xa tìm thần cung các đệ tử mắt thấy tất cả những thứ này, từ lâu cả kinh nói không ra lời. Bọn họ kính nể thần trên, cái kia tự xưng là vì là thần tồn tại, bây giờ lại quỳ gối một cái người xa lạ trước mặt, xưng hô đối phương vì là chủ nhân. Loại này xung kích đối với bọn họ tới nói quá to lớn, hoàn toàn lật đổ thế giới quan của bọn họ. Chúng ta sau này nên làm sao đây? Những vị đệ tử này mê man, có chút đã bắt đầu lặng lẽ rời đi, muốn trốn khỏi đất thị phi này, nhưng mà bọn họ vừa mới có động tác, liền đứng ở tại chỗ, trực tiếp bị Huyền Vũ Di Hồn Đại Pháp thu phục. hắn hiển nhiên sẽ không để cho những người này đi ra ngoài gieo vạ nhân gian. Quyết định. Huyền Vũ gật gật đầu, đối với một bên kiếm thánh nói rằng, giọng nói nhẹ nhàng, phản phất mới vừa hoàn thành không phải một hồi khoáng thế đại chiến, mà chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Kiếm thánh tuy rằng vẫn cứ sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong mắt đã khôi phục một chút thần thái. Hắn khẽ gật đầu, biểu thị tán thành cùng kính nghệ, cho dù kiến thức rộng rãi như hắn, không thừa nhận cũng không được Huyền Vũ tiên tiên đạo thể sát thực khủng bố, trên đời sợ là không có cái gì đồ vật có thể tổn thương đến hắn. Thu phục trường sinh bất tử thần hậu, tìm thần cung cái này mầm họa, xem như là giải quyết triệt để. Cái này lãnh đời đã lâu thần bí thế lực, bắt đầu từ hôm nay, sắp trở thành Huyền Vũ trong kế hoạch một phần, vì hắn thống nhất thần châu đại lục hành vi lam đồ góp một viên lệnh. Tiếp đó, ta nên đi đến Tây Hồ. Kiếm thánh, ngươi còn có thể nhìn chăm chú chịu nổi sao? Nếu không ngươi trực tiếp trở về đại hậu phương, lặng lặng tu dưỡng một quãng thời gian. Huyền Vũ quan tâm hỏi. Được rồi, ta xác thực cần tu dưỡng một quãng thời gian, cũng vừa hay có thể tiêu hóa này mấy trận chiến đấu được, lần sau gặp lại, ta nhất định có thể trở nên càng mạnh hơn. Kiếm thánh gật gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn phía phương xa, ánh mắt trở nên thâm thúy mà xa xăm. Sau đó, liền muốn đi đến Tây Hồ, nơi đó ma chủ còn đang đợi hắn đi chinh phục đây. Chương 509, Tây Hồ chi thủy, lên cho ta chương 509, Tây Hồ chi thủy, lên cho ta. Huyền Vũ ở Tiềm Thần Cung nghỉ ngơi một đêm, ăn một bữa tiệc lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Phương mới vừa nổi lên ngân bạch sắc, hắn cũng đã lên đường. Ta đi rồi, kiếm thánh chính ngươi bảo trọng. Huyền Vũ một thân một mình rời đi, kiếm thánh nhân nguyên thần bị thương cần tĩnh dưỡng, mà trường sinh bất tử thần thì bị hắn phái đi xử lý Tiềm Thần Cung hậu tục công việc, mau chóng phối hợp đại hậu phương thống nhất đại nghiệp. Huyền Vũ ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh, dường như tia chớp xẹt qua bầu trời, trên 9 tầng trời cương phong đều vì hắn nhường đường. Theo thái dương từ từ lên cao, ánh mặt trời vàng chói tung khắp đại địa, rọi sáng phía dưới chập trùng dãy núi cùng phồn hoa thành trì. Hắn bỏ ra một cái canh giờ chạy đi, cuối cùng tại chiều dương chiếu rọi dưới, nhìn thấy cái kia mảnh mỹ lệ hồ nước, Tây Hồ. Tây Hồ mỹ cảnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Phía dưới Tây Hồ, phong cảnh như thơ như họa, hơn hẳn nhân gian tiên cảnh. Mặt hồ rộng rãi bình tĩnh, dường như một mặt to lớn tấm gương, phản chiếu xa xa tháp cao cùng xanh thẳm bầu trời không. Sáng sớm sương mù chưa hoàn toàn tan đi, ở trên mặt hồ lượn lờ, dường như lụa mỏng giống như bao phủ toàn bộ mặt hồ, vì là này mỹ cảnh tăng thêm mấy phần mông lung cùng thần bí. Trong hồ mấy tòa đảo nhỏ dường như phỉ thúy giống như rải rác ở sóng xanh trên đảo hoa mộc sung xuê, đình đài linh lung, cùng non sông tươi đẹp tôn nhau lên thành hứng thú. Đảo cùng đảo trong lúc đó có tinh mỹ cầu đá liên tiếp, dưới cầu thuyền nhỏ qua lại, tạo thành một bức hoạt động tranh sơn thủy. Ven hồ bạch đê trên, dương liễu đông đưa, gió nhẹ nhẹ phẩy, cành liễu bồng bềnh, dường như thiếu nữ tóc dài ở trong gió phấp phới. Huyền Vũ ở ven hồ hạ xuống, đứng ở một tòa cầu đất trên, quan sát toàn bộ Tây Hồ mỹ cảnh, cũng không khỏi tâm thần thoải mái. Chu vi những người văn nhân mặc khách cùng người buôn bán nhỏ, thật giống đều không nhìn thấy Huyền Vũ, đối với hắn làm như không thấy. Huyền Vũ dùng di hồn đại pháp, hắn không muốn gây nên những người bình thường này chú ý. Lúc này, Tây Hồ đã bắt đầu náo nhiệt lên. Bên hồ trong quán trà, trà khách môn một bên thưởng trà, một bên thưởng thức non sông tươi đẹp, các tiểu thương gồng gánh từ duyên hồ chào hàng các loại ăn vật cùng hàng mỹ nghệ, các ngư dân chống thuyền nhỏ ở trong hồ qua lại, giăng lưới bắt cá, tình lữ trẻ tuổi môn tay nắm tay ở ven hồ dạo chơi, chìm đắm tại đây lãng mạn trong không khí. Xa xa chùa miếu bên trong truyền đến xa xăm trung thanh, một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến từng trận mùi hoa cùng mơ hồ sáo trúc tiếng. Toàn bộ Tây Hồ phảng phất là một bức hoạt động bức tranh, tràn ngập sinh cơ cùng nhịp điệu. Huyền Vũ ánh mắt nhưng không chỉ dừng lại tại đây chút mỹ cảnh trên. Ánh mắt của hắn xuyên thấu mặt hồ, dường như muốn nhìn thấu hồ nước nơi sâu xa bí mật. Cái kia cỗ thâm trầm khí tức, nên chính là ma chủ. Tây Hồ dưới đáy, ẩn giấu đi một cái thần bí tồn tại, ma chủ, điều này cũng chính là hắn mục đích của chuyến này. Tây Hồ mỹ cảnh sát thực danh bất hư truyền. Huyền Vũ nhẹ giọng tự nói, có điều, càng là mỹ lệ phong cảnh, thường thường ẩn giấu đi nguy cơ rất lớn. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, cẩn thận cảm ứng phía dưới khí tức. Hắn vô cùng rõ ràng, tại đây nhìn như bình tĩnh mặt hồ dưới, ẩn giấu đi rất lớn mầm họa, nếu là cái kia mầm họa bị làm nổ, toàn bộ Tây Hồ hoặc là hơn một nửa cái Hàng Châu đều muốn chìm vào lòng đất. Rất nhanh, hắn cảm ứng được một luồng như có như không dị dạng gợn sóng, đó là một loại cổ lão mà sức mạnh to lớn, cùng thế gian này tự nhiên khí tức hoàn toàn không hợp. Đây chính là dựa vào thần thạch mới có thể duy trì được cân bằng dưới nền đất nơi hiểm yếu sao? Huyền Vũ con mắt hơi co rụt lại, cái kia cô gợn sóng rất khủng bố, cấu kết Hàng Châu địa mạch, thậm chí Thần Châu đại địa, rút dây động rừng. Hắn biết, bên dưới Tây Hồ có hai đạo nơi hiểm yếu, dân gian trong truyền thuyết gọi là Lửa Địa Ngục cùng Hoàng Tuyển Chi Lệ. Cái gọi là Lửa Địa Ngục chỉ chính là bên dưới Tây Hồ dưới nền đất dung nham, Hoàng Tuyển Chi Lệ nhưng là Tây Hồ đáy hồ có một chỗ hổng, hồ nước từ đó chỗ hổng không ngừng truyền vào lòng đất, thông qua thật dài mà đạo, truyền vào nơi này dưới nền đất hồ to. Đã như thế, Tây Hồ chi thủy không ngừng truyền vào dưới nền đất, cùng điệu tâm dung nham gặp gỡ, đợi đến Tây Hồ nước cạn, bốc hơi lên lượng lớn hơi nước cùng làm lạnh dung nham đem tạo thành vỏ quả đất phát sinh kịch liệt biến động, đến lúc đó Thần Châu nhất định phát sinh một hồi liên lụy cực lớn chưa từng có động đất. Mà thần thạch tác dụng chính là ngăn chặn cái này chỗ hổng, khiến Tây Hồ nước không cách nào tam tích cùng dung nham gặp gỡ. Như vậy tự nhiên hình thành nơi hiểm yếu, ta còn thực sự rất muốn mở mang kiến thức một chút, bằng vào ta thực lực bây giờ, nên đủ để giải quyết này hai đạo nơi hiểm yếu mầm họa. Truyền thuyết thần thạch có thể tăng cường người 20 lần sức chiến đấu, cũng không biết thực hư. Huyền Vũ chậm rãi hướng về phía trước Lôi Phong Tháp đi đến, đạo bào màu xanh ở thần phong bên trong tung bay, dường như một vị du khách hòa vào này mỹ lệ phong cảnh bên trong. Rất nhanh, Huyền Vũ đi đến Lôi Phong đỉnh tháp, thấy đỉnh tháp có khắc 16 chữ Tây Hồ nước cạn, giang hồ không nổi, Lôi Phong Tháp ngã, vạch xà xuất thế chữ viết rất dị tân, như là gần nhất mới khắc lên đi. Thế nhưng hắn biết, những chữ viết này đã tồn tại hồi lâu. Hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền phát hiện đỉnh tháp trên cơ quan, nhẹ nhàng nhấn một cái, mở ra hậu, nhất thời xuất hiện một cái thẳng vào lôi phong tháp dưới nền đất đường lối. Huyền Vũ chậm rãi từ vào miệng, lối vào bay xuống. Cái gọi là lôi phong tháp cũng không phải là lôi phong tháp cả tòa sụp ngã, mà là chỉ trong tháp 13 tầng mặt đất gặp hướng phía dưới ngã lật, làm người như rơi vực sâu không đáy. Theo tam tích, Huyền Vũ thông qua một cái khúc chết u trường địa đạo, rơi thẳng hai nén hương, vừa mới làm đến nơi đến trốn. Dưới nền đất hắc ám, bất quá đối với Huyền Vũ bực này tồn tại tới nói, từ lâu có thể nhìn trong ban đêm, nơi này ở trong mắt hắn cùng ban ngày cũng không cái gì khác nhau. Hắn phát hiện, nơi này là một cái đoán là 20 trượng đường bắn, cao chừng 5 trượng to lớn hầm ngầm, bên trong động trong đó một bích còn có một đạo cửa đá. Đạo bào ống tay áo vung lên, môn liền bị đẩy ra, phát hiện trước cửa có khắc một ít chữ nhỏ, ta rất hối hận, đáng tiếc đã không cách nào bổ cứu, chỉ có ở đây bên trong thế giới. Này đạo môn thông địa phương là một cái tuyệt đối khó có thể quay đầu lại từ lộ, nếu không có thần dành cho bản đồ, xin mời tức vách núi cần mã từ đường cũ mà quay về. Huyền Vũ biết, đây là pháp hải khắc xuống, hơn 100 năm trước, pháp hải bị trưởng sinh bất tử thần lừa dối, đem thần thạch biến thành vu bắt từ nơi hiểm yếu bên trong lấy ra, giao cho Hứa Tiên, để Hứa Tiên đem Bạch Tố Trinh giết chết. Huyền Vũ biết, Bạch Tố Trinh tuy rằng chết ở Hứa Tiên trong tay, nhưng Bạch Tố Trinh lại sống. Hắn tiếp tục lại chuyến về ba nén nhang, rơi vào đến một cái so với vừa nãy càng to lớn hơn hầm ngầm, vùng đất này động bốn vách tường lại có 72 cái cửa động, dưới chân thì lại có khắc một cái một trượng chu vi vòng tròn. Khi hắn chân rơi vào vòng tròn ở ngoài lúc, lộng sát, lộng sát, cơ quan lập tức bị xúc động. Đường kính siêu một trượng tự thạch ngàn cân lập tức từ 71 cái cửa động tuôn ra, chỉ có một cái viết Bạch Tố Trinh ngôi mộ cửa động không có phản ứng. 71 viên đá tảng từ bốn phương tám hướng vây quanh Huyền Vũ, đồng thời mái hang thình lình bắn xuống vô số lạnh lẽo âm trầm đoạn kiếm, có thể nói lên trời không đường xuống đất không cửa. À cặc. Nhưng mà Huyền Vũ chỉ là cười gần một tiếng, cũng không gặp hắn có cái gì động tác, thế ngàn cân treo sợi tóc, những người đá tảng cùng đoạn kiếm liền toàn bộ hóa thành một biển, ở giữa không trung bay xuống. Tiếp đó, Huyền Vũ thân hình lóe lên, liền tiến vào cái kia viết Bạch Tố Trinh ngôi mộ cửa động. Tiến vào nơi sâu xa, chỉ thấy bốn phía trên vách động càng toàn có khắc lít nha lít nhĩ tự, ta rất hối hận. Không cần nghĩ đều biết, này lại là pháp hải tác phẩm. Quả nhiên, bên trong động một bên, một bộ xương khô cụ hứng ngồi ở có khắc Bạch Tố Trinh ngôi mộ quan tài đá trước, chính là pháp hải. Mà pháp hải cũng ở trong động trên vách đá, trước mắt khắc xuống chính mình cuộc đời. Pháp hải nguyên ở Kim Sơn tự tham thiền tu Phật, một ngày, một cái tự xưng vì là thần người đến đây mời chào, người này võ công cực cao, tài trí kiến giải cũng là bất phàm. Pháp hải toại đáp ứng gia nhập tìm thần cung, dự định giúp hắn thực hiện hủy bỏ đế chế, vạn dân tự lập kế hoạch lớn đại nghiệp. Có thể trải qua không lâu lắm, pháp hải liền phát hiện thần căn bản là muốn chính mình thống trị nhân gian, mà người này càng đã lâu sinh bất tử. Pháp hải muốn phản kháng, lại bị thần lấy Kim Sơn tự toàn tự tăng lữ tính mạng áp chế, không thể không làm theo. Sau đó, thần dự định ở Tây Hồ để dựng lên tìm thần cung phân đàn, cùng pháp hải đồng thời đến đây, lại phát hiện đáy hồ có hai đạo tự nhiên hình thành nơi hiểm yếu. Này hai đạo tự nhiên nơi hiểm yếu tại đây trong động không hợp tính, chỉ cần động một cái liền bùng nổ, Tây Hồ tất biết bơi cạn, nửa cái thần châu cũng tất hai vạ đến nơi. May mà hai đạo nơi hiểm yếu trung gian có thần thạch cách ra, mới vừa rồi không có gây thành đại họa. Sau đó, Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên sự kiện bạo phát, pháp hải không địch lại Bạch Tố Trinh, bại lui mà quay về, thần thoại tứ hắn trong thiên địa lợi hại nhất siêu cấp vũ khí Vu Bát muốn hắn giết chết Bạch Tố Trinh. Có thể pháp hải nhưng đột nhiên phát hiện, này cái gọi là Vu Bát kỳ thực chính là thần thạch, thần dĩ nhiên phát điên địa lấy ra thần thạch. Thần giải thích chỉ cần một tháng bên trong đem thần thạch trả về chỗ cũ thì sẽ không có việc. Pháp hải không thể làm gì khác hơn là giành giật từng giây đi vào đối phó Bạch Tố Trinh. Nhưng pháp hải có lòng tắc thành Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh, lại dự định mượn Bạch Tố Trinh bàn tay đối phó thần, hắn cũng biết hành động của chính mình tất nhiên có người giám thị, toại giả ý uy hiếp Hứa Tiên, đem Vu Bát giao cho hắn, để hắn đi giết chết Bạch Tố Trinh. Pháp hải lòng tràn đầy cho rằng Hứa Tiên nhất định sẽ đem thần thạch giao cho Bạch Tố Trinh, như vậy Bạch Tố Trinh có thần thạch ở tay, hơn nửa liền có thể đánh bại thần, đến lúc đó tất cả đều dễ dàng rồi. Không nghĩ đến, Hứa Tiên dĩ nhiên thật sự đánh lén Bạch Tố Trinh. Càng không nghĩ đến, Bạch Tố Trinh biết rõ Hứa Tiên đánh lén mình, vừa ý thất vọng ý lạnh bên dưới, dĩ nhiên căn bản không làm phòng bị, tùy ý hắn đập chết chính mình. Pháp hải trong lòng vừa giận vừa sợ, xem ở Bạch Tố Trinh thỉnh cầu trên lại không thể đối với Hứa Tiên động thủ, chỉ được âm vũ trở về tìm thần cung. Không ngờ thần càng không để ý thiên hạ muôn dân, dự định đem thần thạch chiếm làm của riêng. Pháp hải lực không thể địch, tại tụ Kim Sơn tự hơn ngàn tăng chúng, đồng thời hướng về thần tụ kinh, mãi đến tận trừ pháp hải ở ngoài chúng tăng tất cả đều đèn cạn dầu khí tuyệt bỏ mình. Trường sinh bất tử thần mới phảng phất có một tia cảm động, đem thần thạch thả lại tại chỗ. Nhưng thần cũng đưa ra một điều kiện, pháp hải nhất định phải vì là thần thạch thiết trí một cái phải giết cơ quan, để ngừa người khác được. Pháp hải không cách nào, chỉ có thể theo lệnh làm việc, lại nhân trong lòng hổ thẹn, liền quyết định cơ quan khánh thành ngày, đem Bạch Tố Trinh quan tài đặt ở lấy thần thạch lối đi duy nhất trên, chính mình cũng ở đây biên tịch, vĩnh viễn bảo vệ Bạch Tố Trinh di hải. Thư này bích văn, chỉ vì trăm năm ngàn năm sau khi, như có người có tài hào kiệt có thể phá này cơ quan tiến vào đến nơi này, cái kia Vu Bát đã không phải nó không còn gì khác, chỉ mong hắn có thể dơ cao đánh khẽ, từ bỏ Vu Bát, cái kia muôn dân cùng bẩn tăng đời đời tiếp tiếp cũng chịu không nổi khắc sâu trong lòng. Đừng rồi, cực khổ nhân gian, Phật tổ từ bi. Pháp hải tuyệt bút. Huyền Vũ xem xong bích văn, xì cười ra tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng trào phúng. Đối với Hứa Tiên trào phúng, đối với Bạch Tố Trinh trào phúng, càng là đối với Pháp hải trào phúng. Vị đạo hữu này, có cái gì buồn cười sao? Cũng đúng, người ở bên ngoài xem ra, Như vậy cố sự xác thực nên cười, ai? Đang lúc này, trong bóng tối có một đạo nữ tử tiếng thở dài truyền đến. Tiếp đó, một cái dung nhan hoàn mỹ cô gái mặc áo trắng đi ra. Nhìn cô gái này, Huyền Vũ cười nói, ta phải gọi ngươi Tuyết Duyên đây, vẫn là Bạch Tố Trinh, lại hoặc là ma chủ. Hắn có thể cảm giác được, cô gái trước mắt trên người có vô cùng nồng nặc chuyển thế người khí tức. Không sai, phong vân thế giới là có chuyển thế nói chuyện. Cô gái mặc áo trắng than thở, ai? Trăm đời luân hồi, ngàn năm bi ai, tình căn quá sâu, duyên phận quá đông, yêu nhau quá ngắn, tiếc nuối quá dài. Ngươi vẫn là gọi ta hiện tại tên, Tuyết Duyên đi. Ta có thể cảm giác được, đạo hữu ngươi cũng đã đến trường sinh, ngươi cảm thấy đến trường sinh thật sự được không? Tuyết Duyên hướng về Huyền Vũ hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, trường sinh là một loại khổ. Đây là đối lập với tử vong là một loại giải thoát mà nói. Làm năm tháng không hề có một tiếng động trôi qua, đột nhiên nhìn lại, nàng phát hiện trên thế giới này đã không còn một viên chính mình tuổi ấu thơ lúc thụ tồn tại sinh trưởng. Như vậy trường sinh, nhiều ma cô quạng. Nói cho cùng, một hồi chuyện cũ hạ xuống, đến tột cùng cái gì không có biến, không có nát, không có lao đây. Liền ngay cả cái kia kiên cố băng cùng, cũng cuối cùng cũng có nhật đem hóa mây khói. Huyền Vũ nở nụ cười, trường sinh tự nhiên là tốt, bởi vì ở ta bên cạnh, còn có vài vị hồng nhan chi kỷ bồi tiếp ta, mỗi ngày đều vui sướng tự thần tiên. Người những này hồng nhan chi kỷ, một ngày nào đó gặp già đi. Ta có lòng tin có thể làm cho các nàng cùng ta đồng thời trường sinh, như vậy liền có thể mỗi ngày chăn lớn cùng ngủ, liên loan đảo phượng, vui đến quên cả trời đất. Tuyết Duyên bị lời này làm trầm mặc. Có điều nàng lại mở miệng, thời gian là nhất vô tình, chờ các ngươi sống được thời gian lâu dài, cảm tình liền sẽ dần dần phai nhạt. Đã từng ma chủ thời kỳ ta cùng trường sinh bất tử thần chính là ví dụ tốt nhất. A gặp, đó là bởi vì tâm tình của các ngươi tu luyện không đến nơi đến chốn, không cách nào chống đỡ thời gian ăn mòn, mà ta không giống, tâm cảnh hòa hợp, từ lâu không bị thời gian lay động. Ngươi nói đúng, tâm cảnh sát thực có thể chống đối thời gian rội rửa, thế nhưng cái kia lại có bao nhiêu ít người có thể làm được đây? Ai? Tuyết Duyên thở dài một tiếng, liền không tiếp tục nói nữa. Huyền Vũ cũng không còn nói về những này, mà là nói sang chuyện khác. Ta muốn xuống nhìn một chút cái kia hai đạo tự nhiên hình thành nơi hiểm yếu, còn có thần thạch, ngươi nên sẽ không ngăn cản ta chứ? Tuyết Duyên lắc lắc đầu, những năm này ta ở Tây Hồ dưới đáy bảo vệ, không cho người ngoài đối với thần thạch sinh ra không nên có tâm tư, miễn cho di họa Thần Châu đại lục. Ta có thể cảm giác được, ngươi đối với thần thạch có tâm sự, ngươi như muốn lấy thất thần thạch, liền muốn trước tiên từ ta thi thể trên mẹ tới. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, nếu là ta có thể giải quyết dưới đáy hai đạo nơi hiểm yếu mầm hoa đây, lại nên làm như thế nào? Ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Cái này không thể nào. Cái này căn bản không phải là sức người có khả năng làm được sự tình. Tuyết Duyên trực tiếp theo bản năng phản bác. Có thể làm được hay không, tương tự chẳng phải sẽ biết. Ngươi không muốn sang bậy, dưới đáy hai đạo nơi hiểm yếu quan hệ đến hàng triệu người sinh mệnh, ta tuyệt không có thể cho ngươi mạo hiểm. Ngươi đây có thể ngăn cản không được ta. Đã quên nói cho ngươi, ngay ở ngày hôm qua, ta đem trường sinh bất tử thần mạnh mẽ đánh đập một trận, đồng thời đem hắn thu phục vì là thủ hạ. Không thể, hắn không thể thần phục bất luận người nào, trừ phi. Nghĩ đến cái gì? Tuyết Duyên trợn to hai mắt. Không sai, ta chính là mạnh mẽ đem hắn thu phục, ngươi còn cảm giác mình có thể ngăn cản ta sao? Huyền Vũ đối với nàng nhe răng nở nụ cười. Chương 510, thủ hành chi lực, cho ta ngưng chương 510, thủ hành chi lực, cho ta ngưng. Tuyết Duyên gắt gao nhìn Huyền Vũ, cắn chặt răng bạc, nói, trừ phi ngươi trước tiên đem Tây Hồ dưới đáy hai đạo nơi hiểm yếu mầm họa giải quyết, nếu không thì ta chính là chết, cũng sẽ không nhường ngươi động thần thạch. Huyền Vũ hơi một cười, được rồi, ta đáp ứng ngươi, gặp trước tiên đem nơi hiểm yếu mầm họa giải quyết, lại nghiên cứu thần thạch. Như vậy hiện tại, Tuyết Duyên cô nương, ngươi có thể để cho mở ra. Tuyết Duyên nghe nói, do dự mãi, cuối cùng vẫn là yên lặng tránh ra một cái thân vị, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác. Huyền Vũ vung tay lên, một luồng kinh khí mơn trớn, lộng thanh quá hậu, có khắc Bạch Tố Trinh ngôi mộ quan tài đã bị rời, lộ ra một cái đi về phía dưới sâu thẳm đường lối. Đi theo ta. Tuyết Duyên nhẹ giọng nói rằng, trước tiên bước vào đường lối. Huyền Vũ theo sát nó hậu, đối với cái kia hiếu kỳ đã lâu hai đạo nơi hiểm yếu cùng thần thạch càng mong đợi. Hai người dọc theo thềm đá không ngừng hướng phía dưới, theo chiều sâu tăng cường, một luồng kỳ lạ sóng năng lượng càng ngày càng rõ ràng, khiến lòng người sinh kính sợ. Tuyết Duyên ở một bên biểu hiện xoắn xuýt, bất cứ lúc nào phòng bị Huyền Vũ đổi ý sang bậy. Rất nhanh, hai người liền đi đến nơi sâu nhất trong lòng đất. Đường núi đột nhiên trống trải, hình thành một cái to lớn hang động, có tới mấy trăm trượng rộng. Một luồng sóng nhiệt cùng ướt át khí đồng thời phả vào mặt. Sóng nhiệt đến từ phía dưới dung nham, mà độ ẩm thì lại bắt nguồn từ phía trên Tây Hồ chi thủy. Loại này cực đoan hoàn cảnh đối lập khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi, rồi lại như vậy chân thật hiện ra ở trước mắt. Theo rầm, rầm, âm thanh của sóng nước, một cái tuyệt thế kỳ quan xuất hiện ở Huyền Vũ trước mặt. Ngẩng đầu, có thể thấy được một cái to lớn hình tròn chỗ hổng, liên thông phía trên Tây Hồ chi thủy, thật giống Tây Hồ đáy lọt một cái lỗ thủng to. Chỗ hổng đường kính có tới mười mấy trượng, từ bên trong có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía trên hồ nước. Ánh mặt trời xuyên qua mặt nước, ở trong huyệt động bộ hình thành từng đạo nhảy lên quang ảnh, dường như trong nước tinh linh vũ đạo, mỹ lệ mà thần bí. Nhưng mà, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, toàn bộ Tây Hồ cái kia nặng đến không biết bao nhiêu tỷ tỷ tấn nước, càng bị một cái trôi nổi ở chỗ hổng phía dưới màu vàng vu bắt ngăn trở, như là một bức vô hình đập lớn, nước căn bản không hạ xuống được. Cái kia vu bắt đường kính chỉ có một cái to bằng lòng bàn tay, nhưng tỏa ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh thần bí, ung dung chịu đựng được toàn bộ Tây Hồ trọng lượng. Từ Huyền Vũ cái góc độ này nhìn lại, có thể nhìn thấy có to lớn quái ngư ở bên trong nước bơi lội xà bán, toàn bộ Tây Hồ xem một viên treo lơ lửng ở trên trời to lớn giọt nước mắt, vô cùng thần kỳ. Đây chính là Hoàng Tuyển Chi Lệ Nguyên do sao? Tuyết Duyên gật đầu, đúng, cổ nhân nhìn thấy cảnh tượng như thế này, đem Tây Hồ cho rằng muốn chạy xuống hoàng tuyến nước mắt, vì vậy được gọi tên. Cái kia Vu Bát không cần đoán cũng biết, chính là thần thạch biến thành. Cúi đầu, ở Vu Bát phía dưới là một cái địa đạo dài, có thể thấy được dưới đáy dung nham lan lộn, sóng nhiệt không ngừng từ phía dưới xông tới. Cái kia dung nham hiện ra quỷ dị màu đỏ thắm, không ngừng bốc lên, sôi trào, phun ra bọt khí trên không trung nổ tung, phát sinh đục cục đùng đùng tiếng vang. Nóng dực nhiệt độ làm cho cả hang động nửa phần sau phân giường như lồng hấp bình thường, không khí nhân nhiệt độ cao mà bặm bẹo, hình thành từng cơn sóng gợn trạng sóng nhiệt. Vậy này chính là cái gọi là lửa địa ngục đi. Huyền Vũ nhìn phía dưới dung nham tự nói. Huyền Vũ trong mắt không ngừng có huyền diệu ánh sáng lóe qua, nơi này sức mạnh đất trời cũng bị hắn nhỏ bé vào trí phân tích, muốn thăm dò nơi này hình thành căn nguyên. Hai mắt của hắn hơi khép kín, một cách hết sức chăm chú mà cảm thụ chu vi dòng năng lượng động cùng địa chất kết cấu. Rất nhanh, hắn hai mắt khôi phục lại yên lặng, trên mặt có chút bất ngờ. Ngày này hiểm dĩ nhiên thực sự là thiên nhiên hình thành, không có ai vì là nhân tố. Huyền Vũ hơi kinh ngạc mà nói rằng, Tuyết Duyên đối với này cũng không ngoài ý muốn, đúng, nơi này hết thảy đều là thiên nhiên quỷ phụ thần công, mà không phải người lực gây nên. Chính vì như thế, nơi này cân bằng cực kỳ yếu đuối, một khi đánh vỡ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đến nỗi thần thạch vì sao có thể ngăn chặn toàn bộ Tây Hồ đè xuống trọng thủy, Huyền Vũ đúng là không có chút nào bất ngờ. Dù sao nữ hoa đại thần tảng đá ngay cả trời cũng có thể bù, huống hồ là Tây Hồ dưới đáy một cái nho nhỏ lỗ thủng. Tình huống bây giờ ngươi đã thấy. Tuyết Duyên đứng ở Huyền Vũ bên cạnh, ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc, nếu là không có thần thạch ngăn chặn Tây Hồ chi thủy, toàn bộ Tây Hồ chi thủy đã sớm không ngừng truyền vào dưới nền đất, cùng điệu tâm dung nham gặp bữa, đợi đến Tây Hồ nước cạn, làm lạnh dung nham đem tạo thành vỏ quả đất phát sinh kịch liệt biến động, đến lúc đó thần châu nhất định phát sinh một hồi liên lụy cực lớn chưa từng có động đất. Trong thanh âm của nàng tràn ngập sầu lo cùng lo lắng. Tuyết Duyên tiếp tục nói, này không chỉ là Hàng Châu một chỗ tai nạn, toàn bộ thần châu đại lục đều sẽ chịu ảnh hưởng, vô số sinh linh đổ thán. Nàng mỗi lần nhìn thấy này hai đạo nơi hiểm yếu, cũng không nhịn được cảm khái thiên địa sức mạnh to lớn, loại sức mạnh này căn bản không phải là loài người có thể chống đỡ. Coi như nàng đã trở thành nhân loại võ giả đỉnh cao một trong, đối mặt toàn bộ thiên địa, vẫn như cũ nhỏ bé đến dường như bụi trần. Huyền Vũ lặng lặng mà nghe xong, thần sắc bình tĩnh, ta nói rồi gặp giải quyết những này mầm họa, liền sẽ nói được là làm được, ngươi ở một bên nhìn chính là. Nếu là ngươi cảm thấy đến không thích hợp, cứ việc ra tay ngăn cản ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm ôn hòa, có điều ngươi ta đều rõ ràng trong lòng, ngươi ngăn cản không được ta, làm như vậy chỉ là uổng phí thời gian. Lời này tuy rằng trắng ra, nhưng cũng không ngạo mạn tâm ý, chỉ là ở trần thuật một sự thật. Lấy Tuyết Duyên thực lực, xác thực không có năng lực ngăn cản hắn. Thấy được này hai đại nơi hiểm yếu bộ mặt thật hậu, Huyền Vũ lúc này đã tính trước kỹ càng, giải quyết lên cũng không khó. Trong mắt của hắn lập lòe vẻ hưng phấn, đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Tuyết Duyên cắn răng, chỉ có thể trầm mặc. Huyền Vũ lời nói làm cho nàng không cách nào phản bác, nàng ra tay cũng thay đổi không chấm dứt cục, căn bản lay động không được Huyền Vũ ý chí. Hy vọng duy nhất chính là tin tưởng cái này tiểu đạo sĩ thật có thể giải quyết nơi hiểm yếu mầm họa, mà không phải chuyển biến xấu nó. Ta muốn bắt đầu rồi, ngươi liền yên tĩnh nhìn ta là làm sao đem nơi hiểm yếu san bằng đi. Huyền Vũ trong giọng nói mang theo một tia tự tin, đồng thời cũng là ở động viên Tuyết Duyên bất an. Huyền Vũ nói, trong cơ thể long mạch lực lượng bắt đầu phun trào, dường như một cái màu vàng cự long ở trong người xoay quanh. Nguồn sức mạnh kia càng ngày càng mạnh, cuối cùng đột phá bên ngoài thân, hình thành một đạo màu vàng cổ sáng phóng lên trời, trực tiếp xuyên thấu đỉnh đầu Tây Hồ chi thủy, liên thông thiên địa. Hào quang màu vàng nóng như là nước chảy trên mặt đất lan tràn, hình thành một cái hoa văn phức tạp, đó là long mạch quy tích. Theo hoa văn mở rộng, toàn bộ Hàng Châu khu vực địa mạch đều bị kích hoạt, cùng Huyền Vũ trong cơ thể long mạch lực lượng liên kết lại cùng nhau. Đây là long mạch khí tức. Ngươi sao vậy khả năng nắm giữ long mạch? Tuyết Duyên trợn to hai mắt, miệng đều kinh ngạc thành nhỏ hình. Nàng chưa từng gặp có người có thể điều khiển long mạch lực lượng, ở nàng nhận thức bên trong, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Huyền Vũ không để ý đến nàng. Long mạch lực lượng cùng Hàng Châu địa mạch liên kết hậu, bao phủ chu vi 1000 dặm sức mạnh đất trời, đột nhiên toàn bộ chuyển hóa thành hệ thủy lực lượng. Tây Hồ chi thủy, lên cho ta. Theo hắn một tiếng quát lớn. Trên đỉnh đầu toàn bộ Tây Hồ chi thủy, dĩ nhiên như là mất đi trọng lực, chậm rãi hướng lên trên trôi nổi mà đi. Chương 511, Tuyết Duyên cuộc sống mới chương 511, Tuyết Duyên cuộc sống mới trên Tây Hồ. Mọi người thấy chậm rãi hướng lên trên không tung bay đi hồ nước, tất cả đều thất kinh lên. Đây là có việc gì a? Nước sao vậy toàn bộ hướng trời cao chạy tới, đây là thiên địa điên đảo sao? Một vị lão nhân từ cửa hàng đi ra, thấy một màn này, hồn thân run rẩy, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ cũng không rõ. Toàn bộ Tây Hồ chi thủy, toàn thể tăng lên trên, hình thành một cái trôi nổi ở giữa không trung to lớn hồ nước, ánh mặt trời xuyên thấu qua hồ nước khúc xạ, trên mặt đất hình thành vô số cầu vồng giống như vết lổ đốn, mỹ lệ mà thần kỳ. Trong nước có thật nhiều thuyền lớn cùng thuyền nhỏ cũng theo đồng thời nhẹ nhàng đi đến, này nên sao vậy làm a? Ai đi đến cứu giúp bọn họ? Có người thân ở trên thuyền đám người, vội vàng hô, trong mắt tràn đầy lo âu và lo lắng. A a a. Các loại tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên, đặc biệt theo dòng nước đồng thời phiêu tới bầu trời thuyền bên trong người, càng là rít gào không ngừng, trên mặt tất cả đều là kinh hoàng tuyệt vọng. Bọn họ tóm chặt lấy mép thuyền, chỉ lo từ trên thuyền rơi xuống, cứ việc tại đây loại quỷ dị tình huống, bọn họ cũng không biết rơi xuống thì như thế nào. Đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ vào không nước Tây Hồ dưới đáy, kinh hô một tiếng. Mọi người dồn dập nhìn lại, chỉ thấy Tây Hồ dưới đáy có một cái to lớn chỗ hổng, như là nồi sắt dưới đáy mặc vào một cái lỗ thủng. Chỗ hổng chu vi là bóng loáng nham thạch, mọc đầy rong, ánh mặt trời bắn thẳng đến đi vào, nhưng không cách nào thấy rõ dưới đáy tình huống, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sâu không thấy đáy hắc ám. Tây Hồ dưới đấy tại sao gặp có một cái như thế đại lỗ thủng? Vô số người khiếp sợ, có thậm chí bệnh nghề nghiệp phàm bảo móc ra bên người mang theo giấy bút, cấp tốc ghi chép xuống này nhất kỳ cảnh. Nhưng mà chưa kịp bọn họ khiếp sợ xong, càng làm cho người ta chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Chỉ nghe một đạo âm thanh vang dội từ chỗ hổng dưới đấy truyền ra, truyền khắp toàn bộ Tây Hồ khu vực, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, thổ hành chi lực cho ta ngưng. Theo âm thanh này quá hậu, ầm 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 chấn động truyền đến, đại địa bắt đầu khẽ run. Chỉ thấy Tây Hồ dưới đáy lỗ thủng chu vi, bùn đất không ngừng lan lộn, dường như có một đôi vô hình bàn tay khổng lồ ở nhào nặn bùn đất. Lượng lớn bùn đất cùng nham thạch từ bốn phương tám hướng vào tới, điền vào cái kia to lớn chỗ hổng bên trong. Những người bùn đất cùng nham thạch cũng không phải là đơn giản chống chất, mà là ở một loại nào đó sức mạnh thần bí ảnh hưởng, chặt chẽ địa kết hợp với nhau, hình thành kiên cố toàn thể. Chỗ hổng tại đây loại sức mạnh ảnh hưởng càng co càng nhỏ lại, như là bị người tu bổ, mãi đến tận cuối cùng, chỗ hổng hoàn toàn biến mất, Tây Hồ lại biến trở về một cái hoàn chỉnh ba. Ào ào ào. Lúc này, trên trời trôi nổi Tây Hồ chi thủy cũng chậm rãi hạ xuống, một lần nữa trở lại Tây Hồ ở trong. Theo hồ nước trở về vị trí cũ, trên mặt nước những người thuyền cũng một lần nữa trở nên vững vàng, những người trên thuyền tuy rằng chịu đến kinh hãi, nhưng may mắn chính là tất cả mọi người đều bình yên vô sự. Biến cố này làm cho cả Tây Hồ quanh thân người đều ánh mắt dại ra, chấn kinh đến nói không ra lời. Có chút mẫn cả người thậm chí ngã quỵ ở mặt đất, cho rằng đây là thần tích, bắt đầu thành kính cầu khẩn. Mà ở Tây Hồ dưới đáy, biến hóa vẫn không có đình chỉ. Ầm ầm ầm. Vô số bùn đất núi đá giống như là có sinh mệnh núp đích, đem Tây Hồ dưới đáy những người chỗ chống toàn bộ khuyết, nền vững chắc. Cái kia nối thẳng dưới nền đất dung nham thật dài đường nối, cũng bị vô số núi đá bổ khuyết, biến mất ở Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên trong mắt. Chuyện này, đây rốt cuộc là gì mà sức mạnh? Tuyết Duyên bị Huyền Vũ thao tác kinh ngạc đến ngây người, nàng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương gặp lấy phương thức này san bằng nơi hiểm yếu, loại này thần tích đã sớm vượt qua sự tưởng tượng của nàng lực phạm vi. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, dò ra tay hút một cái, giữa không trung vu bắt liền bị hắn hút vào trong tay. Thần thạch rời đi tại chỗ trong nháy mắt, biến trở về vốn là hình thái, một viên to bằng nắm tay trong suốt tinh thể, nội bộ lập lòe hào quang bảy màu, dường như bao hàm toàn bộ vũ trụ. Làm thần thạch rơi vào Huyền Vũ trong tay một khắc đó, một luồng sức mạnh kinh khủng truyền đến, trong nháy mắt xuyên qua toàn thân, để hắn sức mạnh tăng cường 20 lần. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy nhót, mỗi một điều kinh mạch đều trở nên càng thêm thông suốt, mỗi một tia chân khí đều trở nên càng thêm tinh khiết cùng mạnh mẽ. Hắn hơi suy nghĩ, thần thạch ở trong tay hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nguyên lai, cái gọi là thần thạch, dĩ nhiên là một cái có thể nhân chuyển vào nội lực mà trong nháy mắt thích làm gì thì làm biến ảo hình thái trạng thái lòng vũ khí, mà hình thái biến ảo một sát na hậu, nó lại gặp hóa thành kiên cố vô cùng kim loại, lệnh sử dụng người thuận buồm xuôi gió. Thần thạch ở Huyền Vũ trong tay biến ảo vô cùng. Đầu tiên là hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm, lưỡi kiếm trên lập lòe hào quang bảy màu, sau đó lại biến thành một mặt cổ điện tấm khiên, kiên cố vô cùng, tiếp theo lại biến ảo thành một cái linh hoạt roi dài, như cùng sống vật giống như trên không trung múa. Mỗi một lần biến hóa đều là như vậy hoàn mỹ cùng tự nhiên, phản phất thần thạch vốn là vì là Huyền Vũ chế tạo riêng thần khí. Cuối cùng, thần thạch hóa thành một bộ như tàm ti giống như găng tay, dán vào ở Huyền Vũ trên hai tay. Găng tay nhìn như khinh bạc, nhưng cứng cỏi vô cùng, có thể tăng cường Huyền Vũ sức mạnh, đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng hắn phần tay sự linh hoạt. Huyền Vũ trong lòng vô cùng vui mừng, đối với một bên Tuyết Duyên mở miệng nói, đi thôi, chúng ta trở về mặt đất đi, ta tu bổ công tắc còn không kết thúc đây, ta muốn đem Tây Hồ dưới đáy chỗ chống toàn bộ dùng bùn đất núi đá cho bổ khuyết trên, vì lẽ đó, ngươi đã từng hành cung ngày hôm nay liền muốn không còn tồn tại nữa. Đến nỗi Pháp Hải Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh cố sự, vẫn để cho nó vĩnh viễn chôn ở dưới đất đi. Tuyết Duyên ngơ ngơ ngác ngác tùy tùng Huyền Vũ trở về mặt đất. Trong lòng nàng tràn ngập phức tạp tâm tình, vừa có đối với Huyền Vũ sức mạnh to lớn khiếp sợ cùng kính nể, cũng có đối với mình bảo vệ mấy trăm năm bí mật cứ thế biến mất một tia thương cảm. Nhưng càng nhiều chính là một loại như chút được gánh nặng cảm giác, bởi vì cái kia treo ở trên Tây Hồ không mấy trăm năm bom hẹn giờ, cuối cùng bị triệt để giải trừ. Hai người trở về mặt đất. Ánh mặt trời chiếu vào trên Tây Hồ, nổi lên trong trẻo gợn sóng, tất cả xem ra đều như vậy ôn hòa tốt đẹp, phảng phất vừa nãy kỳ cảnh chưa bao giờ đã xảy ra bình thường. Thủ hành chi lực, nghe ta hiệu lệnh, đến. Huyền Vũ hai tay hợp lại, có thần thạch 20 lần tăng cường, hắn đối với thổ hành chi lực vận dụng càng thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy xa xa mấy tòa hoang vu đại sơn bỗng nhiên rơi xuống, những ngọn núi thạch bị một nguồn sức mạnh vô hình mang theo địa mạch, đi đến Tây Hồ dưới đáy, đem những người chỗ chống toàn bộ bổ khuyết đến chặt chẽ. Toàn bộ quá trình nhìn như đơn giản, kỳ thực dính đến đối với đại địa năng lượng chính xác khống chế, cùng đối với địa chất kết cấu sâu sắc lý giải. Huyền Vũ mỗi một cái động tác đều chính xác đến chút xíu, sức mạnh ứng dụng cũng vừa đúng, cũng không sẽ khiến cho động đất, cũng sẽ không phá hoại hoàn cảnh xung quanh. Theo núi đá di động, mặt đất xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Nguyên bản hoang vu dãy núi biến thành bằng phẳng đồi núi, mà Tây Hồ dưới đáy chỗ trống thì bị điền đến chặt chẽ, cũng sẽ không bao giờ có sụp đổ nguy hiểm. Từ đó, Tây Hồ dưới đáy hai đạo nơi hiểm yếu biến mất, mầm họa cũng không còn tồn tại nữa. Chương 512, mục tiêu kế tiếp, Thần Long Đảo giết rồng. Chương 512, mục tiêu kế tiếp, Thần Long Đảo giết rồng hô. Gió nhẹ thổi qua, trên Tây Hồ không, cuối cùng một tia dị thường sóng năng lượng cũng đã biến mất. Hồ nước bình tĩnh như gương, phản chiếu trời xanh mây trắng, phản phất vừa nãy cái kia kinh thiên động địa một màn chưa bao giờ đã xảy ra. Xa xa du khách môn vẫn cứ nghị luận sôi nổi, có người sợ hãi bản phần, có người quỳ gối trong đất, còn có người lấy giấy bút cấp tốc ghi chép này khó có thể tin tưởng tất cả, nhưng càng nhiều người chỉ là đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ không cách nào tiêu hóa vừa nãy nhìn thấy tất cả. Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên đứng ở bên hồ một nơi yên lặng cầu đất trên, khắc nào người vô hình, đoàn người căn bản phát hiện bọn họ không được dị thường. Huyền Vũ đạo ý ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, vẻ mặt thong dong, trên tay thần thạch găng tay, dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang bảy màu, dường như lưu động ngân hà. Hắn cầm quyền, cảm thụ trong đó năng lượng kinh khủng, thở dài nói, này thần thạch quả thực như nghe đồn bên trong bình thường thần dị, càng thật sự tăng cường ta 20 lần sức chiến đấu, không hổ là nữ hoa đại thần lưu lại mạnh nhất thần thạch. Huyền Vũ cảm giác mình bây giờ mạnh đến nỗi đáng sợ. Phong vân thế giới cuối cùng bộn nửa bên thần cùng đại nhật Như Lai, chưa hắn còn có chút kiến kỵ, lúc này lại đã hoàn toàn không bị hắn để vào trong mắt. Mà bên cạnh hắn Tuyết Duyên thì lại hoàn toàn là khác một bộ dáng dấp. Nàng miệng khẽ nhếch, hai mắt trợn lên tròn trịa, trên mặt tràn ngập khó có thể tin tưởng. Lúc này thân thể nhưng có chút hơi run, hiển nhiên còn chưa từ vừa nãy cái kia phiên chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Huyền Vũ nhìn trợn mắt ngoác mồm Tuyết Duyên, khóe miệng hơi dương lên, trong mắt lập lòe đắc ý ánh sáng. Hai tay hắn vây quanh ở trước ngực, ngửa cổ, mang theo vài phần trêu chọc ngữ khí hỏi, làm sao, ta sớm nói, nơi này cái gọi là nơi hiểm yếu, căn bản không làm khó được ta, hiện tại tin ta nói chưa? Tuyết Duyên như là mới từ trong mộng thức tỉnh, đột nhiên nháy mắt một cái, nỗ lực để cho mình trấn định lại. Nàng hít sâu một hơi, nhưng vẫn cứ không cách nào che giấu trong thanh âm khiếp sợ, ta bảo vệ nơi này mấy trăm năm, chưa bao giờ nghĩ tới này hai đại nơi hiểm yếu có thể bị người như vậy dễ dàng hóa giải. Nàng ánh mắt tại trên người Huyền Vũ dao động, ánh mắt ngơ ngác, môi khẽ run, thực sự là không nghĩ đến, chân nhân thực lực của ngươi dĩ nhiên kinh khủng như thế. Dơ lên toàn bộ Tây Hồ nước, rời núi lấp hồ, những này đều quá điên cuồng, Huyền Vũ ngươi là thần tiên sao? Trong truyền thuyết bá trời nữ hoa đại thần, năm đó thủ đoạn e sợ cũng là như ngươi như vậy thần dị. Giọng nói của nàng bên trong mang theo một loại gần như mê tín giống như kính nể, trong ánh mắt lập lòe sùng bái ánh sáng. Từng trải qua vừa nãy thần tích, nàng không thể không hiểu sai, bởi vì ngoại trừ thần tiên, nàng không nghĩ ra loại thứ hai hình dung Huyền Vũ từ ngữ. Ở nàng mấy trăm năm trong cuộc sống, chưa từng gặp như vậy sức mạnh không thể tưởng tượng được bày ra. Huyền Vũ nghe được vấn đề này, đầu tiên là sững sờ, lập tức sảng lãng bắt đầu cười ha hả, tiếng cười ở trên Tây Hồ vang vọng. Hắn giơ tay sờ sờ cằm, trong mắt lập lòe rạo hoặc ánh sáng, chơi ngạnh nói, trên đời là không có thần tiên, chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Nhìn thấy Tuyết Duyên nghi hoặc vẻ mặt, Huyền Vũ thu lại nụ cười, giải thích, ta không phải thần tiên, chỉ là nắm giữ tầng thứ càng cao hơn sức mạnh vận dụng phương thức mà thôi. Lại như là ngươi, ở phàm nhân bên trong sử dụng tới bản lĩnh, bọn họ cũng sẽ coi ngươi là thành thần tiên, trên bản chất cũng không có cái gì không giống. Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, một tia hào quang màu vàng nóng ở trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một cái loại nhỏ vòng xoáy, ta triển khai thần thông, chỉ có điều là đối với thế giới quy tắc có cấp độ càng sâu lý giải cùng ứng dụng, vì lẽ đó ngươi mới sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Chỉ cần ngươi đạt đến ta cảnh giới bây giờ, những này ngươi cũng có thể làm được. Tuyết Duyên đến gần vài bước, tò mò nhìn Huyền Vũ trong lòng bàn tay cái kia màu vàng vòng xoáy, lắc lắc đầu, đừng nghĩ lừa phỉnh ta căn bản không làm được, ngươi đây là long mạch lực lượng, căn bản không phải người bình thường có thể có được, cũng giống như ngươi điều khiển như thường. Thần Châu long mạch lực lượng, đây chính là đủ để gánh chịu toàn bộ Thần Châu đồ vật, loại kia áp lực nặng nề, đừng nói điều khiển, hòa vào trong cơ thể một giây sau sợ là đều muốn nổ. Nguyên bên trong hùng bá, muốn hòa vào long mạch, còn muốn hóa thân làm hôn thế ma mới được, có thể thấy được long mạch lực lượng đáng sợ. Huyền Vũ lúng túng nở nụ cười, tản đi trong lòng bàn tay vòng xoáy, ta chỉ là làm một ví dụ. Long mạch lực lượng kỳ thực cũng là năng lượng đất trời tự nhiên ngưng tụ, chỉ có điều cao cấp hơn mà thôi, có thiên địa ý chí. Chỉ cần chúng ta nắm giữ thiên địa quy luật vận hành, hàng phục vùng thế giới này ý chí, liền có thể điều động toàn bộ khu vực năng lượng đất trời để bản thân sử dụng. Tuyết Duyên không nói gì, Huyền Vũ chân nhân, ngươi đúng là nói tới nhẹ nhàng, chuyện như vậy, thử hỏi trên đời có thể có mấy người có thể làm được. Ngược lại ta là không làm được. Ha ha, Tuyết Duyên ngươi không cần như vậy tâm cho ý lạnh, chính là trên đời không việc khó, chỉ sợ người có quyết tâm, chỉ cần đối với mình có lòng tin, luôn có khả năng đạt đến cảnh giới đó. Huyền Vũ cười to an ủi một câu. Tuyết Duyên lắc lắc đầu, nhìn về phía Huyền Vũ trên tay bảy màu găng tay, biểu hiện có chút hoảng hốt, ngươi tựa hồ đối với nó hiểu rất rõ. Huyền Vũ giơ tay lên, để ánh mặt trời xuyên thấu qua thần thạch găng tay, thần thạch bản chất là một loại đặc thù tinh thể năng lượng, nó có thể hấp thu, tồn trữ cùng chuyển hóa các loại hình thức năng lượng. Trong truyền thuyết nữ hoa bá trời dùng ngũ sát thạch, rất khả năng chính là đồng nhất loại vật chất. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt quyền, găng tay trên né qua một đạo hào quang bảy màu, nó mặc dù có thể biến hóa hình thái, là bởi vì nó kết cấu có siêu cường tính dẻo, có thể theo người sử dụng ý niệm mà thay đổi phương thức sắp xếp. Tuyết Duyên như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, như vậy, Tây Hồ dưới đáy chỗ trống cùng dung nham đường lối, thật sự hoàn toàn biến mất rồi sao? Ngươi lấy đi này thần thạch, Tây Hồ dưới đáy nơi hiểm yếu sẽ không tái phát nữa chứ? Yên tâm đi, sẽ không tái phát nữa. Ta đã đem Tây Hồ dưới đáy lỗ thủng bổ khuyết, còn đem đi về địa tâm dung nham đường lối bế tắc, sau này này hai đạo nơi hiểm yếu là hoàn toàn biến mất. Huyền Vũ khẳng định mà nói, ta không chỉ có bổ khuyết mặt ngoài chỗ hổng, còn một lần nữa điều chỉnh toàn bộ khu vực địa chất kết cấu, gia cố địa tầng, nơi này so với trước càng thêm vững chắc. Ngươi có thể yên tâm, chí ít trong tương lai mấy ngàn trong năm sẽ không lại có thêm sụp đổ hoặc là núi lửa bạo phát nguy hiểm. Tuyết Duyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, vai rõ ràng thanh tĩnh lại, vậy thì tốt. Ta giữ mấy trăm năm bí mật, cuối cùng có thể thả xuống. Nàng nhìn bình tĩnh Tây Hồ, trong ánh mắt toát ra một tia hoài niệm, ta đã từng cho rằng đây là ta vĩnh viễn trách nhiệm, không nghĩ đến sẽ có một ngày có thể tận mắt đến nó bị giải trừ. Huyền Vũ chú ý tới trong mắt nàng tâm tình biến hóa, ngữ khí cũng biến thành nhu hòa, có lúc, vận mệnh chính là như vậy tràn ngập bất ngờ, hay là điều này cũng mang ý nghĩa ngươi có thể bắt đầu cuộc sống mới. Tuyết Duyên kinh ngạc mà nhìn Huyền Vũ, tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này, cuộc sống mới. Đúng đấy, ta cũng nên một lần nữa đi trên đời này nhìn một chút. Trên mặt hồ, một trận gió nhẹ thổi qua, nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Xa xa truyền đến du khách tiếng cười và nói chuyện thanh, hết thảy đều khôi phục bình thường, phản phất vừa nay cái kia kinh thiên động địa một màn chỉ là một hồi ảo mộng. Chương 513, thủy tộc thủy thần lão tổ chương 513, thủy tộc thủy thần lão tổ Tuyết Duyên nhìn trên tây hồ thuyền lại bắt đầu lại từ đầu ở trên mặt hồ đi, đầu đường cuối ngõ tiếng ồn ào cũng một lần nữa truyền đến, tất cả tựa hồ lại khôi phục bình thường. Nàng ánh mắt trống rỗng, tựa hồ có hơi hoang mang. Nhìn thấy Tuyết Duyên ngơ ngác dáng dấp, Huyền Vũ khẽ mỉm cười, hỏi: "Ngươi là không biết muốn đi nơi nào sao? Ta sau đó phải đi đến biển rộng nơi sâu xa thần long đảo giết rồng, ngươi muốn hay không đi với ta nhìn?" Ngữ khí của hắn lung dung, phản phất ở xin mời nàng đi giao du, mà không phải tiến hành một hồi đủ để ghi vào sử sách trắng cử. Tuyết Duyên con mắt lập tức sáng lên, nhưng lập tức lại toát ra lo lắng: "Thần Long Đảo, cái kia không phải ở Đông Hải nơi sâu xa nhất sao? Có người nói liền tới gần nơi đó đều vô cùng nguy hiểm." Huyền Vũ gật gù, trong giọng nói mang theo một tia chăm chú: "Thần Long Đảo trên cái kia ác long, mỗi cách mấy trăm năm liền xuất thế một lần, trắng trợn phá hoại toàn bộ khu vực thành trì cùng thôn trang, vô cùng tàn bạo, có thể nói là làm ác đầy dẫy." Ánh mắt của hắn trở nên kiên định, căn cứ ta suy tính, nó sắp thức tỉnh. Ta đi đưa nó đổ, cũng coi như là thay trời hành đạo. Cái kia long nguyên đối với ta tu hành cũng có giúp ích. Tuyết Duyên kinh ngạc trợn to hai mắt: "A, cái kia thần long không phải muốn đến Kinh Thụy ngày mới sẽ xuất thế sao? Bây giờ cách Kinh Thụy Nhật còn có đến mấy năm đi?" Trong thanh âm của nàng tràn ngập khó mà tin nổi, hơn nữa ta nghe nói, cái kia ác long cơ bản miễn dịch tất cả công kích, như muốn tàn sát, cần tập hợp đủ thế gian bảy thanh tuyệt cường vũ khí mới được. Thanh Thụy đã từng ma chủ, nàng tự nhiên là từng nghe nói thần long truyền thuyết. Nàng hồi ức trong sách cổ ghi chép, ngựa khí trở nên nghiêm túc, truyền thuyết thần long cư trú với biển rộng nơi sâu xa đảo giữa hồ Hòa Hồ, do thủy tộc đời đời bảo vệ. Toàn bộ đảo bị mạnh mẽ kết giới bao phủ, người ngoài hầu như không cách nào tiến vào. Ánh mắt của nàng trở nên thâm thúy, phảng phất đang hồi ức cái gì, có người nói thần long sức chiến đấu bị liệt vào tứ đại thần thú đứng đầu, cần tập kết bảy vị cường giả đỉnh cao nắm giết rồng thần khí mới có thể đối kháng. Ta đã từng lật xem quá một ít thượng cổ điện tịch, ghi chép thần long vảy giáp cứng rắn không thể phá vỡ, bình thường binh khí căn bản là không có cách thương nó mảy may. Tuyết Duyên dừng một chút, trong mắt lóe ra một tia ngóng trông, thần long hạt nhân giá trị nằm ở Long Nguyên, dùng hậu có thể thực hiện trường sinh bất lão, công lực tăng gấp bội cùng thân thể cải tạo. Cùng với những cái khác thần thú lẫn nhau so sánh, Long Nguyên hiệu quả vượt xa máu vượng hoàng kéo dài tuổi thọ công năng cùng hỏa kỳ lân huyết nguyên rủa đặc tính. Huyền Vũ nở nụ cười kia bên trong mang theo một loại tự tin cùng thong dong. Tuyết Duyên, ngươi là quên ta thực lực sao? Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, chuyển động bàn tay, phản phất đang đùa bỡn sức mạnh vô hình. Ta cần tuân thủ những quy tắc này sao? Chỉ cần ta nghĩ để thần long sớm xuất thế, nó phải sớm xuất thế, cái gọi là bảy đại tuyệt cường vũ khí, còn không chống đỡ được ta một cái năm đấm. Hắn nói lời này lúc không hề ngạo mạn tâm ý, chỉ là ở trần thuật một cái sự thực đơn giản. Hắn quả thật có thực lực này, vừa nãy một ý nghĩ di động toàn bộ Tây Hồ chi thủy, rời núi lấp hồ biểu hiện, đã chứng minh điểm này. Huyền Vũ nhìn Tuyết Duyên, trong ánh mắt mang theo một tia chế nhạo, ngươi liền nói, có theo hay không ta đi giết rồng chứ? Tuyết Duyên trong mắt lóe ra một chút do dự, nhưng rất nhanh liền bị quyết đoán thay thế. Nàng lập tức gật đầu, ngữ khí kiên định, ta cùng ngươi cùng đi. Trong mắt của nàng toát ra một tia hiếu kỳ cùng hưng phấn, đối với trong truyền thuyết thần long, ta cũng hết sức tò mò, bây giờ có theo Huyền Vũ chân nhân đi giết rồng cơ hội, ta tự nhiên không thể bỏ qua. Tuyết Duyên trong lòng còn có khác một tầng cân nhắc, vậy thì là chính mình bảo vệ Tây Hồ mấy trăm năm, bây giờ chức trách đã xong, xác thực không biết nên phải đi con đường nào. Mà Huyền Vũ xuất hiện, phản phất cho nàng một cái phương hướng mới cùng mục tiêu. Cứ việc nàng đã từng là ma chủ, nhưng nàng lúc này là chuyển thế thân, đã sớm cùng quá khứ tiến hành rồi phân cách. Sâu trong nội tâm của nàng, cũng khát vọng kiến thức thế giới mới, lại bắt đầu lại từ đầu. Rất tốt. Huyền Vũ hài lòng gật gù, hắn ngẩng đầu nhìn trời sắc, thái dương đã ngã về tây, nhưng còn có đầy đủ thời gian gấp đường, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi, mục tiêu, biển rộng nơi sâu xa thần long đảo. Hắn đưa tay ra, một nguồn sức mạnh vô hình ở xung quanh ngưng tụ, không khí hơi bặm mẻo, hình thành một loại kỳ lạ gợn sóng. Huyền Vũ đạo bào không gió mà bay, cho thấy hắn chính đang điều động năng lượng mạnh mẽ. Tuyết Duyên đi tới Huyền Vũ bên người, trong mắt lóe ra một tia kính nể cùng chờ mong. Nàng đã từng coi chính mình đã từng gặp qua phía trên thế giới này sức mạnh mạnh mẽ nhất, nhưng Huyền Vũ xuất hiện lật đổ nàng sở hữu nhận thức. Điều này làm cho nàng vừa hoảng sợ lại hưng phấn, lại như là một cái mới vừa bước vào võ học thế giới người mới học, đối mặt vô hạn độ khả thi. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, chuẩn bị xong chưa? Tốc độ của chúng ta sẽ rất nhanh. Tuyết Duyên hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu. Huyền Vũ tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo hào quang màu vàng nóng đem hai người bao phủ. Vụ. Theo một trận nhẹ nhàng không khí gợn sóng, thân ảnh của hai người lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở tây hồ bên, chỉ để lại một tia kim quang nhàn nhạt trên không trung chậm rãi tiêu tan. Xa xa mấy cái du khách trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này, không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Bọn họ rủi rủi con mắt, cho rằng là cảm giác sai, lại phát hiện hai người kia sắp thực biến mất không còn tăm hơi. Một ngày này, tây hồ phát sinh quá nhiều chuyện khó mà tin nổi, hầu như nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phạm vi. Mà lúc này Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên đã hóa thành một vệt sáng, vặn mèo không gian, hướng về Đông Hải phương hướng đi vội vã, đi đến cái kia ẩn giấu ở biển rộng nơi sâu xa vị trí bí ẩn, Thần Long Đảo. Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên bóng người phảng phất bị hút ra thế giới hiện thực, đặt mình trong với một cái kỳ dị trong thông đạo. Lối đi này cũng không phải là thực thể, mà là do vặn vẹo thời không cùng ngưng tụ năng lượng tạo thành, chu vi không có sáng tỏ biên giới, chỉ có không ngừng biến ảo quang ảnh cùng sát hái. Loại này dường như vặn mẹo không gian chạy đi phương thức, thực sự là thật đáng sợ. Tuyết Duyên thở dài nói, hai mắt trợn tròn, khó có thể che giấu nội tâm chấn động. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa tay ra, chạm đến chu vi lưu động năng lượng. Đầu ngón tay truyền đến nhỏ bé đâm nhói cảm, phản phất chạm được điện lưu, rồi lại không trọn vẹn tương đồng. Cái kia cảm giác càng như là tiếp xúc được vũ trụ sức mạnh bản nguyên, nguyên thủy mà tinh khiết. Trong đường nối bộ cảnh tượng làm người hoa mắt mê mẩn, vô số quang điểm dường như tinh thần giống như lấp lóe, hình thành một cái rực rỡ ngân hà, ở bên cạnh họ chảy xuôi. Xa xa, ngờ ngợ có thể thấy được bình thường thế giới mơ hồ hình ảnh, nhưng này chút cảnh tượng bị nghiêm trọng bặm mẹo, dường như xuyên thấu qua phá toái pha lê quan sát. Tuyết Duyên tóc dài ở không gian rung động bên trong pháp phối, thân thể nhưng không cảm giác được bất kỳ phong tồn tại. Nàng phát hiện mình có thể rõ ràng nghe được huyền vụ âm thanh, cứ việc bên thai đầy giấy kỳ dị ong ong, như là ngàn vạn chỉ ong mật đồng thời đập cánh âm thanh. Càng kỳ quái chính là, mặc dù bọn hắn tựa hồ đang di chuyển với tốc độ cao, nhưng không có bất kỳ khí lưu lực cản hoặc không trọng cảm, phảng phất đứng ở một mảnh trong hư vô. Ha ha, ta này thần thông làm sao? Ta cũng là lần thứ nhất triển khai. Huyền Vũ đắc ý cười to, âm thanh ở trong không gian vang vọng, hình thành kỳ diệu cộng hưởng. Đây là ta chiếm được thần thạch hậu, mới có thể sử dụng tới chạy đi thần thông, dường như đem không gian áp suất, đem hai địa khoảng cách cực điểm rút ngắn, chúng ta rất nhanh sẽ có thể đến Thần Long đảo. Huyền Vũ giơ tay lên, thần thạch găng tay tại đây không gian kỳ dị bên trong tỏa ra so với bình thường càng thêm mãnh liệt ánh sáng, bảy màu vầng sáng vờn quanh bàn tay của hắn, như cùng sống vật giống như nhịp đập. Trên người hắn đạo bào không gió mà bay, phát sinh nhẹ nhàng phần phật thanh, cả người xem ra vừa thần bí lại mạnh mẽ. Chuyện này quả thật khó có thể tưởng tượng. Tuyết Duyên trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, ta tu hành mấy trăm năm, chưa từng nghe nói có người có thể như vậy điều khiển không gian. Cho dù là trong truyền thuyết tiên nhân, cũng có điều có thể xúc địa thành thốn, nhưng này cùng loại này hoàn toàn vặn vẹo không gian năng lực lẫn nhau so sánh, quả thực là như gặp sư phụ. Trong đường nối thời gian cảm giác trở nên mơ hồ không rõ. Rõ ràng chỉ sau một chốc, Tuyết Duyên nhưng cảm giác đã trải qua dài lâu lưu đồ, lại phản phất chỉ là trong nháy mắt, bọn họ đã xuyên qua rồi khoảng cách mấy ngàn dặm. Chu vi không ngừng có cảnh tượng chợt lóe lên, núi cao, dòng sông, bình nguyên, thành trấn, cũng như cùng huyễn ảnh giống như chớp mắt là qua. Thần thạch sát thực bất phàm. Huyền Vũ gật gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia thán phục, cho dù là hắn cũng đúng cái này thần khí cảm thấy chấn động, nó có thể phóng to người sử dụng ý niệm cùng năng lực, sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Đường nối nơi sâu xa, cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Ngân hà giống như điểm sáng từ từ giảm thiểu, thay vào đó chính là một mảnh màu lam đậm vầng sáng, như biển sâu giống như thần bí. Trong không khí tràn ngập một luồng mặn ướt khí tức, mơ hồ có thể nghe thanh âm của sóng biển. Ta cảm giác được. Tuyết Duyên đột nhiên cảnh giác điệu nói, phía trước có một luồng khí tức mạnh mẽ, hẳn là Thần Long đảo kết giới. Truyền thuyết cái kia kết giới là do thượng cổ thủy tộc trận pháp cấu trúc, cho dù là đỉnh cấp cao thủ cũng khó có thể đột phá. Huyền Vũ trong mắt lóe ra một tia lăng lệ ánh sáng, kết giới. Ở trước mặt ta, cũng không có bất kỳ kết giới có thể ngăn cản ta, đặc biệt ta hiện tại có thần thạch, kết giới này thì càng không thành vấn đề. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, dường như một vị sắp xuất chinh chiến sĩ, tràn ngập tất thắng niềm tin. Thần thạch găng tay trên ánh sáng càng thêm mãnh liệt, ở đường hầm không gian bên trong bỏ ra biến hóa thất thường cái bóng. Chúng ta lập tức liền muốn đến. Huyền Vũ đối với Tuyết Duyên nói, loại này qua lại không gian cảm giác rất kỳ diệu, không phải sao? Lại như ở hiện thực cùng hư huyễn trong lúc đó qua lại, đánh vỡ thời gian cùng không gian thường quy hạn chế. Tuyết Duyên gật gù, trong mắt vừa có hoảng sợ lại có hưng phấn, sắc thực kỳ diệu, nhưng cũng làm cho lòng người sinh kính sợ. Bên trong đất trời quy tắc không nên bị dễ dàng đánh vỡ, ngươi loại năng lực này, e sợ đã vượt qua võ học phạm chủ, chạm tới một loại nào đó cấm kỵ lĩnh vực. Huyền Vũ cười cợt, vẫn chưa chính diện đáp lại cái quan điểm này. Ánh mắt của hắn xuyên thấu đường nối, tựa hồ đã thấy phía trước chỗ cần đến, Thần Long đảo, ta đến rồi. Đường nối phía trước, một mảnh hào quang màu xanh lam từ từ ngưng tụ, hình thành một cái vòng tròn hình lối ra, mở miệng. Thông qua cái kia lối ra, mở miệng, mơ hồ có thể thấy được một tòa bị sương mù bao phủ hòn đảo đường biển. Trên đảo chính giữa có một tòa cao vút trong mây núi lửa, trên đỉnh ngọn núi thỉnh thoảng phun trào ra ánh lửa, cùng chu vi đại dương hình thành rõ ràng so sánh. Chuẩn bị xong chưa? Tuyết Duyên. Huyền Vũ quay đầu lại nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Chúng ta sắp đến Thần Long đảo, phải hoàn thành trong truyền thuyết giết rồng. Tuyết Duyên hít sâu một hơi, hương phấn gật gật đầu. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Giết rồng à? Ngậm lại liền làm người kích động. Chương 514, thưởng thụ cá rồng bữa tiệc lớn. Chương 514. Thưởng thụ cá rồng bữa tiệc lớn Thần Long đảo là trong biển rộng một tòa đảo biệt lập, xa xa nhìn tới dường như một cái thần long ngủ say ở xanh thẳm trên mặt biển, đường biển rõ ràng mà hùng vĩ. Ông ngong. Lúc này hòn đảo ở ngoài không gian đống nhiên dường như giống như nước gợn sóng lên, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên bóng người như là bị đường hầm không gian bỏ ra, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hô. Tuyết Duyên lắc lắc có chút mê mùi đầu, nói, lần thứ nhất tiến hành xuyên qua không gian này cảm giác thật làm cho người không khỏe. Ha ha, lần thứ nhất đều là không khỏe, nhiều đến mấy lần ngươi liền sẽ thích loại này cảm giác. Huyền Vũ cười to, trên mặt còn mang theo dư vị. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất tiến hành xuyên qua không gian, thế nhưng hắn không có cảm giác được mê muội, trái lại cảm thấy đến thập phần hưng phấn vui sướng, cảm xúc dâng trào. Loại kia tự do ở trong thiên địa xuyên việt cảm giác, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, nói chung khiến người ta dư vị vô cùng. Tuyết Duyên nhìn thấy Huyền Vũ sung sướng biểu hiện, trợn mắt khinh bỉ, hỏi, phía trước chính là Thần Long đảo sao? Trong truyền thuyết Thần Long ngay ở trên đảo này. Lúc này bọn họ vị trí, vừa vặn có thể mang toàn bộ Thần Long đảo khí thế bàng bạc thu hết đáy mắt. Hòn đảo diện tích có tới phạm vi mấy chục dặm, chu vi có hơi nước vờn quanh, dường như tiên cảnh bản ngược gần như hiện. Xuyên thấu qua không ngừng biến ảo mây mù, mơ hồ có thể thấy được trên đảo địa thế hiện ra long hình, xuyên thấu qua mây mù, có thể nhìn thấy đảo trung tâm có một cái hồ nước khổng lồ, hiện bất quy tắc hình tròn, mặt nước hiện ra không tự nhiên màu đỏ sẫm, dường như đọng lại dòng máu. Vậy thì là thần long nghỉ lại hỏa hồ sao? Tuyết Duyên tự lẩm bẩm, ánh mắt lấp lánh, tràn ngập chờ mong. Không sai, vậy thì là hỏa hồ, thần long liền nghỉ lại ở nơi đó. Huyền Vũ nheo mắt lại, cái kia màu đỏ hồ nước dĩ nhiên đang sôi trào, tươi đẹp dường như dung nham. Cho dù từ như thế xa khoảng cách nhìn tới, cũng có thể nhìn thấy cái kia màu đỏ mặt hồ không ngừng lăn lộn nổi bong bóng, hơi nước bốc hơi mà lên, hình thành một mảnh màu đỏ sương mù, bao phủ toàn bộ hồ khu. Mơ hồ có thể nhìn thấy hòn đảo trung tâm nhân công kiến trúc dấu vết. Ở hỏa hồ trước, có một cái rộng rãi quảng trường, do to lớn tảng đá xây thành, bốn phía trên cây cột điêu khắc trông rất sống động long hình đồ án. Rộng rãi giữa quảng trường, có một cái tràn ngập năm tháng khí tức cổ lao thần đàn, đàn trên tựa hồ bày ra cái gì tế phẩm. Trên đảo thảm thực vật cũng đồng dạng không giống bình thường. Sinh trưởng lượng lớn cao to cổ thụ, thu can tráng kiện như cự long ngố lượng, bộ rễ phát đạt tự mãng xà quay quanh, thân cây trên tựa hồ có vảy rồng bình thường hoa văn, hiện ra ánh kim loại, vô cùng thần dị. Kỳ lạ nhất chính là, toàn bộ hòn đảo ở ngoài bị một đạo nửa trong suốt bình phong bao phủ, dường như một cái to lớn bọc khí. Đạo này bình phong dưới ánh mặt trời hiện ra vầng sáng xanh lam, rõ ràng là một loại nào đó mạnh mẽ cái giới. Tuyết Duyên nhìn đạo kia bình phong, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, màn nước này lại trận, chính là trong miệng ngươi nói tới thủy tộc người bố trí sao? Ta có thể nhận biết được, này màu xanh lam màn nước sức phòng ngự kinh người, là thiên nhiên cùng nhân lực kết hợp hoàn mỹ, tuyệt đối có thể ngăn cản ta mạnh mẽ tấn công. Nàng nhìn về phía hòn đảo bốn phía, những người vùng biển rất không tầm thường. Nước biển hiện ra so với phổ thông nước biển càng thâm thúy hơn màu xanh lam, hầu như tiếp cận mặt lam, làm cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Những này vùng biển cùng màn nước đại trận liên kết, vì là đại trận cung cấp quần quần không ngừng hệ thủy lực lượng, để đại trận có thể duy trì. Trên mặt biển thỉnh thoảng có to lớn vòng xoáy hình thành lại biến mất, chu vi hải lưu chạy xiết mà phức tạp, hiển nhiên không phải phổ thông thuyền có thể tới gần. Càng kỳ dị chính là, hòn đảo chu vi khí trời tựa hồ độc lập với ngoại giới. Tuy rằng ngoài biển ánh nắng tươi sáng, nhưng trên hòn đảo mới nhưng điện tiềm lôi minh, bộ phận khu vực rơi xuống mưa rào tầm tã, bộ phận khu vực thì lại mặt trời chói chang, hình thành một loại cực không phối hợp rồi lại thần bí đồ sộ cảnh tượng. Đối mặt Tuyết Duyên khiếp sợ, Huyền Vũ thì lại rất là trang bức nói rằng, màn nước này đại trận xác thực có chút ý nghĩa, có điều ở trong mắt ta cũng là như vậy, tiện tay có thể phá. Đối với đã hoàn mỹ khống chế âm dương ngũ hành hắn tới nói, một cái màn nước đại trận căn bản ngăn cản không được hắn chút nào. Hắn biết, nơi này đã từng kỳ thực tên là đảo giữa hồ. Ở rất nhiều năm trước đây, này đảo biệt lập trên sinh sống một đám không tranh với đời ngư dân, bọn họ lấy đánh cá mà sống, rất ít tiếp xúc thế giới bên ngoài. Một ngày nào đó, bọn họ phát hiện bốn phía nước biển trở nên nóng bỏng vô cùng, càng là xuất hiện rất nhiều hình thể khổng lồ, sức mạnh kinh người quái ngư. Ở tình huống như vậy, bọn họ căn bản không có cách nào bình thường bắt cá, bộ tộc này người mắt thấy liền muốn chết đói diệt vong. Vào lúc này, tộc trưởng của bọn họ xung phong nhận việc, xuống nước tra xét tình huống. Ở một vùng tăm tối trong thủy vực, tộc trưởng phát hiện tứ đại thủy thú một trong thần long, trong lúc vô tình tiến vào miệng rồng bên trong, lấy đao cắt thương miệng rồng chạy ra hậu hai tay nhiễm phải máu rồng, thu được hai cái đao thương bất nhập, cứng rắn không thể phá vỡ hỏa long cánh tay. Tộc trưởng trở lại trên bờ hậu, đem chuyện này tự nói với mình tộc nhân, các tộc nhân nghe hậu cho rằng thần long ở che chở bọn họ, thế là thành lập thần long miếu, đời đời kiếp kiếp thờ phụng thần long, đồng thời lấy thủy tộc mệnh danh. Từ đó, đảo giữa hồ đổi tên thần long đảo. Thủy tộc tộc trưởng cũng bởi vì tắm rửa máu rồng, thực lực tăng mạnh, trí tuệ mở ra. Hắn dựa vào máu rồng tự nghĩ ra thần thủy quyết. Nay thần thủy quyết quỷ dị khó lường, bị coi là thần long ban cho thủy tộc võ học, vô cùng mạnh mẽ, luận cấp bậc tuyệt đối vượt qua nhất lưu võ học, thậm chí có thể chạm được võ học cấp thần ngưỡng cửa. Dần dần, mạnh mẽ thủy tộc tộc trưởng được gọi là thủy thần lão tổ. Mà những người tắm rửa máu rồng quái ngư, cuối cùng cũng bị thủy thần lão tổ thu phục, trở thành thủy tộc tốt nhất khỏa bạn. Dầm. Ngay ở Huyền Vũ nghĩ thủy tộc biết lúc, dưới chân bọn họ mặt biển đột nhiên nổ tung. Một cái khổng lồ quái ngư, mở ra tràn đầy răng nhọn cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Huyền Vũ Tuyết Duyên hai người thôn vệ mà tới. Cái kia ngư dáng dấp khá giống cá thầy tu, dài mười mấy mét, vô cùng to lớn, có miệng đầy sắc bén hàm răng ngắn nhất đều có dài nửa mét, lấp lóe hàn quang, tựa hồ có thể xé nát bất kỳ con mồi. Toàn bộ thân cá trên dưới che kín lít nha lít nhít vảy giáp màu đen, vô cùng dày nặng, nhìn so với sắt thép tạo nên áo giáp còn cứng rắn hơn, dưới ánh mặt trời lóe ô quang. Hả, đây chính là loại kia tắm rửa máu rồng quái ngư sao? Nhìn rất là mạnh mẽ a, chính là không biết mùi vị làm sao. Ăn lên có hay không thịt rồng mùi vị? Ngươi xác định này quái ngư có thể ăn sao? Ta nắm giữ tiên tiên đạo thể, coi đời này bất kỳ đồ ăn ta đều có thể ăn được. Đối với này điều quái ngư tập kích, Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên không có một chút nào hoang mang, còn vô cùng bình tĩnh soi mói bình phẩm lên. Ngay ở quái ngư muốn nuốt vào bọn họ thời gian, xì xì, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, cái kia từ mặt biển nhảy lên đến quái ngư bỗng nhiên ngay ở giữa không trung thân thủ chia liễu, ngư máu tươi bắn, giữ tận đầu cá quẳng mà ra, không đầu thân cá thì lại hướng về mặt biển hạ xuống. Này nguyên liệu nấu ăn cũng không thể lãng phí, vừa bạn ta cái bụng có chút đói bụng. Huyền Vũ đưa tay ra một chảo, sức mạnh vô hình liền đem đầu cá cùng thân cá nâng lên trụ, dẫn dắt đến một bên, hiển nhiên chờ một chút cũng bị làm thành mỹ vị ngư yến bữa tiệc lớn. Ngươi vẫn đúng là muốn ăn a? Tuyết Duyên thấy này, không nhịn được phỉ nổ một câu. Huyền Vũ liếc nàng một ánh mắt, à cặc, có bản lĩnh chờ một chút ngươi đừng ăn. Chương 515, các ngươi cho ta hảo hảo ngủ một giấc ba. Chương 515, các ngươi cho ta hảo hảo ngủ một giấc ba. Ầm ầm rầm. Ở Huyền Vũ giết điều thứ nhất quái ngư hậu, dưới chân bọn họ mặt biển lại như là nổ ra bình thường, một cái tiếp theo một cái quái ngư phá tan mặt nước, hướng về bọn họ tập kích tới, rất nhiều không chết không thôi chiêu thức. Ú ạc, thực sự là không nghĩ đến à, nguyên liệu nấu ăn có một ngày cũng học được chính mình đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí chiếu đơn toàn thu rồi. Huyền Vũ khép cười một tiếng, dựng thẳng lên kiếm chỉ, ở giữa không trung nhẹ nhàng đạch một cái, kiếm khí biến thành dây nhỏ từ nhảy lên quái ngư trên người chợt lóe lên, chỉ là thời gian mấy mắt, những người quái ngư liền dồn dập chia ra làm hai, trở thành Huyền Vũ món ăn trên bàn. Nhìn trôi nổi ở một bên mười mấy điều khổng lồ quái ngư, Tuyết Duyên không nhịn được nhổ nước bọt nói, Huyền Vũ đạo trưởng, như thế nhiều ngư, ngươi một người ăn được xong sao? Ta tiêu hóa năng lực rất khỏe mạnh, những con cá này ăn hết tất cả, cái bụng đều sẽ không phồng lên một hồi. Ồ, có người lại đây. Huyền Vũ con mắt híp lại, hẳn là cái kia thủ hộ thần Long thủy tộc. Xèo xèo xèo, tiếng xé gió vang lên. Một đội thủy tộc đội tuần tra vụ xuất hiện ở Huyền Vũ hai người trong tầm mắt. Tùy theo mà đến còn có tiếng hét phẫn nộ, các ngươi là cái gì người? Dám to gan sát hại bộ tộc ta hộ đảo Hắc Cá Rồng, các ngươi nhất định phải theo chúng ta trở lại tiếp thu thần Long trừng phạt. Ồ, Tuyết Duyên nhìn những người thủy tộc đội tuần tra người, có chút bất ngờ, không nghĩ đến những này đội tuần tra người thực lực đều rất tốt ta. Xem ra thủy tộc thực lực tổng hợp nên rất mạnh. Huyền Vũ gật gật đầu, thủy tộc thực lực tổng hợp cũng không so với đỉnh cao thiên môn cùng tìm thần cung được. Nguyên bên trong, Đế Thích Thiên Vị rất rộng, không chỉ có tập hợp bảy đại thần binh, càng là tìm tới Hoài Không, Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân, Thần Tướng, Phá Quân, Hoàng Ảnh, Kiếm Thần bảy vị cao thủ tuyệt đỉnh. Nay bảy vị cao thủ tùy tiện cái nào đều là có thể xưng bá một phương tồn tại, tụ tập cùng nhau, quét ngang Trung Nguyên cùng Đông Doanh Võ Lâm đều không có cái gì vấn đề. Nhưng mà, làm người bất ngờ chính là, như vậy xa hoa đội hình, nhưng ở giết rồng trên đường gặp phải mạc đại lực cản, phần này lực cản chính là đến từ với thủy tộc. Thủy tộc thờ phụng thần long, cùng bái ngư làm bạn. Tu luyện thần thủy quyết người, thân pháp quỷ dị khó lường, bị công kích trong nháy mắt có thể biến thành nước, làn da cực kỳ bóng loáng, không chỉ có thể tránh thoát thần binh lợi khí công kích, còn có thể đem chân khí công kích văng ra, liền Đế Thích Thiên ngàn năm công lực đều có thể văng ra, là một môn phi thường khó chơi võ học. Hơn nữa cái môn này võ học còn có thể đem kẻ địch trong cơ thể lượng nước cùng công lực toàn bộ hút đi. Công lực không còn còn có thể lại tu luyện, thế nhưng lượng nước không còn, vậy cũng chỉ có một con đường chết, mặt gã bên trong thần quan chính là bị thủy thần vương hấp cạn lượng nước, biến thành bộ xương. Thủy thần vương chính là thủy tộc tộc trưởng, trên người có đặc thù niêm dịch, có thể văng ra tất cả công kích, là giết rồng cao thủ cấp bậc nhân vật, vô cùng khó chơi. Mà ngoại trừ thủy thần vương, thủy tộc còn có một vị thủy thần lao tổ. Có điều đáng tiếc, thủy thần lao tổ linh hồn đã tiêu vong, chống không một bộ hóa thành khôi lỗi nhục thể, thế nhưng tứ đại thủy thú dòng máu có thể mang hắn tỉnh lại, thực lực của hắn vẫn như cũ cực kỳ khủng bố, không so với Đế Thích Tiên nhược bao nhiêu. Dám không nhìn chúng ta, các ngươi đều cho ta ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Thủy tộc đội tuần tra đội trưởng nhìn thấy nhóm người mình bị không để ý tới, nhất thời gầm lên lên tiếng, thân hình cũng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên trước người, liền muốn đem hai người bắt giữ. Tiểu hai tử, đừng địch. Chưa kịp Huyền Vũ ra tay, một bên Tuyết Duyên đã duỗi ra trắng miệng tinh tế tay ngọc, nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái. Vụ. Đội tuần tra đội trưởng trên người có hào quang màu xanh nước biển sáng lên, làn da trở nên vô cùng bóng loáng, muốn bắn bay Tuyết Duyên công kích. Có điều đáng tiếc, thực lực của hai người chênh lệch quá to lớn, đội tuần tra đội trưởng trên da ánh sáng màu lam phá thoái, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đánh xuyên dưới đáy một khối đá ngầm, hôn mê bất tỉnh. Này thủy tộc công pháp cũng thật là thần dị. Tuyết Duyên sở dĩ cướp ra tay, chính là sợ sệt Huyền Vũ ra tay không nhẹ không nặng, nàng có thể cảm giác được, những này thủy tộc người hoàn toàn tách biệt với thế gian, trên người cũng không có cái gì tội nghiệp. Kỳ thực nàng cả nghĩ quá rồi. Nàng có thể nhìn ra, Huyền Vũ tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Tuyết Duyên cô nương ngươi ra tay thật là nặng a. Huyền Vũ trêu nói. Hắn vừa nay đã chuẩn bị kỹ càng di hồn đại pháp, để những này thủy tộc người tốt ngủ ngon ngủ một giấc, không nghĩ đến Tuyết Duyên xuất thủ trước, hơn nữa ra tay so với hắn còn nặng hơn, trực tiếp thô bạo đem người đánh ngất. Tuyết Duyên hiếm thấy đỏ mặt lên. Đội trưởng, phía dưới, thủy tộc cái khác đội tuần tra người kêu lên sợ hãi, bọn họ không nghĩ đến, mạnh nhất đội trưởng vừa đối mặt liền bị người đánh bại. Chúng ta mau lui lại nước đọng mạc bên trong đại trận, lập tức chạy trở về thông báo tộc trưởng. Những người này vẫn rất có chiến đấu tố dưỡng, có điều đáng tiếc, Huyền Vũ di hồn đại pháp đã qua, bọn họ liền toàn bộ ngã trên mặt đất, ngủ say như chết lên. Không ngủ đủ một ngày một đêm, bọn họ là không hồi tỉnh đến. Tuyết Duyên hỏi, chúng ta hiện tại phải làm như thế nào? Là trực tiếp phá tan màn nước đại trận, vẫn là trước tiên chờ thủy tộc người đi ra, sẽ cùng bọn họ giải thích thần long nguy hại, để bọn họ mở ra màn nước đại trận, trợ giúp chúng ta giết rồng. Huyền Vũ lắc lắc đầu, những này thủy tộc người sẽ không trợ giúp chúng ta giết rồng, hơn nữa nhất định sẽ ngăn cản chúng ta giết rồng. Hắn biết rõ, những này thủy tộc người vô cùng chết suy nghĩ, thà làm ngọc vỡ không làm nói lành. Ở nguyên bên trong, bọn họ biết được chính mình bảo vệ thần long chết đi hậu, lựa chọn cùng thần long cùng chết sống, trực tiếp làm nổ cả tòa thần long đảo, suýt chút nữa để thủy tộc diệt tộc, chỉ để lại ba lạng người tồn tại. Không đổi, thần long là ở chỗ đó, thời điểm nào đổ cũng có thể. Hiện tại, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Những này nguyên liệu nấu ăn muốn thừa dịp mới mẻ, thả lâu, mùi vị liền thay đổi. Huyền Vũ lúc này đã nhịn, cũng mặc kệ Tuyết Duyên là gì ma ý nghĩ, trực tiếp dẫn dắt mười mấy điều khổng lồ quái ngư, hướng về thần long đảo màn nước đại trận ở ngoài một nơi bình địa bay đi. Tuyết Duyên còn có thể nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là đi theo Huyền Vũ phía sau. Nàng kỳ thực cũng đúng những này tắm rửa quá máu rồng quái ngư cảm thấy hứng thú, dù sao thì rồng, ai không muốn nếm thử. Huyền Vũ mặc kệ cái khác, rơi xuống đất hậu trực tiếp bắt đầu nấu nướng, trước tiên hủy bỏ quái ngư nội tạng cùng vảy màu đen. Sau đó dùng tiên thiên chân khí ngưng tụ ra một cái đại đỉnh, gia nhập linh tuyển cùng các loại sơn chân, đem sở hữu đầu cá ném vào trong đỉnh, đại hỏa ngao nấu, đến một đạo sơn chân canh đầu cá, đáng tiếc nơi này không có đậu hũ. Tiếp theo hắn nhất tâm nhị dụng, ở bên cạnh bay lên một đoàn linh hỏa, đem còn lại thân cá toàn bộ bao khỏa, tới một người cá kho thịt. Trong mấy mắt, mê người hương vị liền ở ngay đây tràn ngập ra. Dầm. Tuyết Duyên cũng không nhịn được nuốt từng ngụm nước. Huyền Vũ chế nhạo nói, ngươi không phải nói không ăn sao? Sao vậy lộ ra dáng rất này? Tuyết Duyên phản bác, ta thời điểm nào nói không ăn? Ta chỉ là lo lắng có độc mà thôi, hiện tại ta đã nhìn ra rồi, con cá này không có độc, có thể yên tâm ăn. À cặc. Huyền Vũ cũng không vạch trần nàng, chuyên tâm nấu nướng từ bản thân mỹ thực. Những này nguyên liệu nấu ăn nhưng là nhiễm phải máu rồng, cũng không thể trả đạn. Rất nhanh, ở hắn tỉ mỉ nấu nướng dưới, những này hắc cá rồng liền chín hết. Canh đầu cá nãi bạch vô cùng, cá kho thịt càng là hoàn mỹ màu vàng nóng, mùi thơm nồng nặc tản ra, khiến người ta nước miếng chảy ròng. Thơm quá a, ta có chút không nhịn được, để ta trước tiên nếm thử. Tuyết Duyên một bộ đội vã không nhịn nổi dáng dấp. Nàng ở Tây Hồ dưới đáy ở lại rất nhiều năm, đã rất lâu chưa từng ăn ra dáng thế gian mỹ thực, này cá rồng hương vị, làm cho nàng bụng thèm trùng bị triệt để làm nổi lên. Ngươi ngay ở này, muốn ăn liền chính mình nắm, ngươi chẳng lẽ còn muốn ta này ngươi hay sao? Huyền Vũ trợn mắt khinh bỉ, trực tiếp sung sướng ăn lên. Ha, không thẹn là tắm rửa quá máu rồng ngư, ăn vào cái bụng hậu, toàn thân đều ấm áp, thật là thoải mái. Hắn có thể cảm nhận được, có một luồng sức mạnh to lớn ở trong bụng tràn ngập ra, muốn cải tạo hắn thân thể. Có điều bởi vì hắn tiên tiên đạo thể mạnh mẽ quá đáng, vì lẽ đó chỉ cảm thấy cả người ấm áp mà thôi, cũng không có quá to lớn hiệu quả. Thế nhưng một bên Tuyết Duyên liền không giống. Tê, ăn quá ngon, à, thân thể ta nóng quá à, cảm giác có một dòng nước nóng ở trong người không ngừng cường hóa cơ thể ta. Tuyết Duyên một bên kinh ngạc thốt lên, một bên không ngừng ăn thịt tan canh, ngừng đều dừng không được đến, rất nhanh sẽ ăn được đổ mồ hôi tràn trề, hô to đã nghiền. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách ta ăn không vô, này không công bằng, Huyền Vũ ngươi sao vậy như thế có thể ăn? Tuyết Duyên kiên chỉ tròn quần quần cái bụng, không để ý hình tượng nằm trên đất, nhìn vẫn như cũ ở sung sướng ăn, cái bụng bằng phẳng Huyền Vũ, trong lòng nàng vô cùng không thăng bằng. Rõ ràng Huyền Vũ ăn được so với mình nhiều gấp bội còn chưa hết, vì sao hắn còn có thể ăn? Tuyết Duyên nhìn những người mỹ thực không ngừng bị tiêu diệt, mà chính mình cũng rốt cuộc ăn không vô, loại đau này ai hiểu à? Huyền Vũ thuận miệng trả lời một câu, chuyện này chỉ có thể giải thích người thể phách quá yếu. Tuyết Duyên lại bị mạnh mẽ chắc tâm, lại quá hồi lâu. Cách Huyền Vũ đánh một cái ở no, hắn tiêu hóa năng lực là thật sự mạnh, cái kia mười mấy điều khổng lồ thịt rồng, phần lớn đều tiến vào hắn cái bụng. Hắn lần này cuối cùng là ăn cái thoải mái, thịt cá cùng canh đầu cá toàn bộ bị hắn ăn sạch, trên đất bằng chỉ còn dư lại một đống xương cá. Mà vào lúc này, màn nước trong đại trận, thủy tộc trưởng cũng phát hiện một tia không đúng. Đội tuần tra sao vậy như thế lâu vẫn chưa trở lại? Có phải là ra cái gì sự? Lập tức phái người đi ra ngoài tìm kiếm một phen. Phải. Thủy tộc trưởng lão lĩnh mệnh điều động. Xèo 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 tốc độ của bọn họ rất nhanh, lập tức đi đến đội tuần tra ngủ say như chết địa phương. Các ngươi những này thằng nhóc, dĩ nhiên toàn bộ chạy tới nơi này đi ngủ, toàn bộ tỉnh lại cho ta. Thủy tộc trưởng lão thấy cảnh này, tức giận đến giống to lên tiếng. Có điều đáng tiếc, trong những người này Huyền Vũ di hồn đại pháp, không ngủ đủ một ngày một đêm, là không hồi tỉnh đến, coi như bên thai sét đánh cũng sẽ không tỉnh lại. Tình huống không đúng, bọn họ không phải tự nhiên ngủ thiết đi. Thủy tộc trưởng lão không hổ là người từng trải, trong nháy mắt liền nhận ra được không đúng. Bọn họ khả năng chịu đến tập kích, đội tuần tra trưởng không ở nơi này, các ngươi phân tán đi tìm một chút. Trưởng lão, đội tuần tra đội trưởng ở đây. Có người ở cái kia phá toái đá ngầm trong dưới, phát hiện hôn mê đội tuần tra đội trưởng. Hắn không có ngủ say như chết, nên chỉ là bị man lực đánh ngất mà thôi, nhanh lên một chút đem hắn làm tỉnh lại, hỏi rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Vâng, trưởng lão. Chương 516, yêu đạo, chết đi cho ta chương 516, yêu đạo. Chết đi cho ta, ngươi cho ta tỉnh lại đi. Đừng, đừng, đừng. Mấy cái lòng bàn tay lớn quá khứ, vị kia đội tuần tra đội trưởng cuối cùng tỉnh lại. Tên khốn kiếp nào đánh ta? Cảm thụ trên mặt đau rát, còn chưa sao vậy tỉnh táo đội tuần tra trưởng tức giận mắng lên tiếng. Đừng. Nhưng mà nên tiếp hắn, lại là một cái thi đấu đâu. Thằng nhóc, nhìn rõ ràng ta là ai nói nữa. A, ra mắt trưởng lão. Nghe được âm thanh uy nghiêm, đội tuần tra trưởng thân thể run lên, cuối cùng cũng coi như là triệt để tỉnh táo. Các ngươi đến cùng là có việc gì a? Là gặp phải kẻ địch tập kích sao? Nhanh lên một chút nói rõ cho ta. Trưởng lão không có nói nhảm nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Về trưởng lão, chúng ta bị hai cái người ngoại lai tập kích, bọn họ. Đội tuần tra trưởng không dám ẩn giấu, đem sự tình tiền căn hậu quả đơn giản giảng giải một lần. Vậy bọn họ là có việc gì a? Trưởng lão chỉ vào trên đất ngủ say như chết, sao vậy cũng gọi là bất tỉnh đội tuần tra viên hỏi. Đội tuần tra trưởng ngượng ngộng, ta cũng không biết ta lúc hôn mê, bọn họ còn rất tốt. Nói, hắn liền lên trước cho mình đội viên mấy lòng bàn tay, muốn đem bọn họ tỉnh lại, đáng tiếc không có một chút nào tác dụng. Một bên trưởng lão thấy thế, sắc mặt càng đen. Hắn trực tiếp ra lệnh, các ngươi chia làm hai đội, một đội đem mê man người nhất về trong tộc, đồng thời hướng về tộc trưởng báo cáo tình huống, hai đội theo ta, cho ta ở phụ cận vùng biển triển khai toàn diện tìm kiếm, cái kia hai cái kẻ địch nên vẫn chưa đi xa, nếu là phát hiện tung tích của bọn họ, không muốn do dự, bay thẳng đến trên trời đạn bắn tín hiệu. Phải. Ở đây đều là thủy tộc tinh nhuệ, không có một chút nào dây dưa dài dòng, nghe được mệnh lệnh hậu, toàn bộ đều phân công sáng tỏ hành động lên. Mà ở phía xa, mới vừa ăn uống no đủ Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên hai người, tự nhiên đã cảm ứng được những người này khí tức, nằm trên đất Tuyết Duyên không để ý hình tượng hỏi, thủy tộc người cũng không có dốc toàn bộ lực lượng, người nói chuyện nên còn ở trong đại trận, chúng ta muốn sao vậy làm? Vẫn là đem những người này đánh mất, tiếp tục chờ. hoặc là trực tiếp đánh vỡ màn nước đại trận, tấn công vào đi theo bọn họ giảng đạo lý. Đối với Huyền Vũ thực lực, nàng là vô cùng tự tin. Màn nước này đại trận, thêm vào toàn bộ thủy tộc, căn bản ngăn cản không được Huyền Vũ bước chân. Huyền Vũ vươn người một cái, liền không cùng những này thủy tộc người lãng phí thời gian, ta trực tiếp đánh vào đi, sớm một chút đem cái kia thần long đổ, cũng thật sớm điểm rời đi nơi này. Nói thật, ta có chút muốn về Đại Tống nhìn, cũng không biết ta tiểu kiểu Thê Nguyệt Nha Nhi hiện tại làm sao. Ta đối với nàng thật là nhớ nhung. Huyền Vũ tin tưởng, chờ hắn đổ xong long sau khi, dùng hút hoàn chỉnh long nguyên, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Hơn nữa thần thạch 20 tăng gấp bội bức. Đến lúc đó, hắn liền nắm giữ thúc đẩy Đại Tống đại lục tảng khối di động năng lực, có thể để cho phân liệt Đại Tống hợp hai là một. Có thể đến Huyền Vũ chân nhân như vậy lo lắng, thật ước ao vị Tiêu Nguyệt Nha Nhi. Tuyết Duyên nghĩ đến chính mình tiếp trước thất bại cảm tình, ánh mắt phức tạp, rất là khóc nức nở. Kha kha, Nguyệt Nha Nhi là trên đời tốt nhất nữ nhân, nàng đáng giá nắm giữ tất cả những thứ này. Huyền Vũ rất là tự hào, Tuyết Duyên ngươi nếu như đối với Nguyệt Nha Nhi cảm thấy hứng thú, đến thời điểm cũng có thể theo ta đồng thời đi vào Đại Tống gặp gỡ, ta cảm thấy cho ngươi nên một ánh mắt liền sẽ thích nàng. Tuyết Duyên gật đầu, được, ta hãy cùng ngươi cùng đi xem thấy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là có hay không như ngươi nói như vậy được người ta yêu thích. Ầm. Lúc này, đỉnh đầu bọn họ bầu trời có một cái đạn tín hiệu nổ tung. Cách đó không xa núi đá hậu, một cái thủy tộc nam tử chính căng thẳng trốn ở nơi đó, không dám thở mạnh, sợ sẽ bị Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên phát hiện mình, cái kia đạn tín hiệu chính là hắn phóng ra. Hắn vận khí tốt hơn, vừa vận phụ trách siêu tầm này một mảnh, phát hiện Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên tung tích. Nam tử này không biết chính là, kỳ thực Huyền Vũ Tuyết Duyên đã sớm phát hiện hắn. Huyền Vũ liếc mắt một cái, liền không tiếp tục để ý Tuyết Duyên nói, những người thủy tộc người đều vây tới, lần này vẫn là ngươi ra tay đi, những người này đều không có quá nhiều tội nghiệp, để bọn họ ngủ một giấc là tốt rồi. Tốt nhất có thể để bọn họ quên có quan hệ thần long tin tức, như vậy bọn họ thì sẽ không ngăn cản chúng ta. Hả, này ngược lại là ý kiến hay, vậy thì nghe lời ngươi đi. Huyền Vũ cảm thấy đến Tuyết Duyên đề nghị này rất tốt, có điều hắn cũng không tính đem thủy tộc người có quan hệ thần long ký ức xóa đi, mà là tiến hành gia công, đem thần long cái này vật còn sống biến thành thần long vật tổ. Thủy tộc nhân thế đại tín ngưỡng thần long vật tổ, thần long là bọn họ một loại ký thác tinh thần, ý nghĩa tượng trưng càng to lớn hơn. Hắn có thể bảo đảm, như vậy sửa chữa, thủy tộc người sẽ không có một người có thể phát giác dị thường. Xèo 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 xèo. Lúc này, thủy tộc trưởng lão đoàn người cuối cùng chạy tới chiến trường, mười mấy bóng người lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên chu vi, đem hai người bao quanh vây nốt. Đội tuần tra trưởng nhảy ra nói rằng, trưởng lão, chính là hai người bọn họ tập kích ta, ta những huynh đệ kia khẳng định cũng là chúng rồi bọn họ yêu pháp, mới gặp mê man không nổi. Thủy tộc trưởng lão nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ hai người, nhìn thấy bọn họ phía sau khổng lồ xương cá đầu hậu, tức giận quát lên, các ngươi đến cùng là gì ma người? Đến chúng ta Thần Long đảo có mục đích gì? Dám như thế sát hại chúng ta hộ đảo hắc cá rồng, tập kích chúng ta đội tuần tra, nếu nói là không ra một cái nguyên do đến, vậy các ngươi ngày hôm nay liền cho hộ đảo cá rồng chôn cùng đi. Đối mặt thủy tộc trưởng lão quát hỏi, Huyền Vũ lắc lắc đầu. Những chuyện này, các ngươi liền không cần biết rồi, hảo hảo ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ sau khi, tất cả liền đều qua. Nói, hắn trực tiếp sử dụng di hồn đại pháp, một cái sóng tinh thần bắn lấy tốc độ của tia chớp dập dờn mà qua. Hạch. Vẫn luôn duy trì độ cao cảnh giác thủy tộc trưởng lão, hắn kỳ thực vẫn trong bóng tối vận chuyển cái kia môn dương là có thể đem bất kỳ công kích văng ra thần thủy quyết, để phòng ngừa Huyền Vũ đánh lén. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ đến chính là, Huyền Vũ dĩ nhiên gặp sử dụng tấn công bằng tinh thần. Không được. Đang nhìn đến cái kia vòng dập dờn mà ra gợn sóng lúc, hắn cũng cảm giác được không đúng. Toàn lực vận chuyển thần thủy quyết, muốn đem những này tấn công bằng tinh thần văng ra, đáng tiếc, căn bản không lên cái gì tác dụng. Hắn chỉ cảm thấy đầu mất ngất, càng ngày càng khốn, trời đất quay cuồng, thần thủy quyết căn bản không chống đỡ được Huyền Vũ di hồn đại pháp, ngã xuống liền ngủ. Mạnh nhất thủy tộc trưởng lão đều dáng dấp này, chớ nói chi là hắn phía sau tuổi trẻ thủy tộc người, toàn bộ ngã đầu liền ngủ. Ầm ầm ầm. Ngã xuống đất tiếng, không dứt với thai. Giữa trường thủy tộc người, toàn bộ ngã xuống đất trên ngủ say như chết lên. Quyết định, giải quyết rồi, chờ những người này tỉnh lại lần nữa, bọn họ liền sẽ quên thần long tồn tại, chỉ nhớ rõ thần long mật tổ. Huyền Vũ vỗ tay một cái, một mặt ung dung nói rằng, ngươi này một chiêu cũng quá tốt rồi dùng đi, mỗi lần nhìn thấy ngươi triển khai này một chiêu, đều cảm giác ngươi là ở dối trá. Tuyết Duyên ở một bên nổ nước bọt nói, ai kêu đây là một cái thế giới võ hiệp đây, phần lớn võ giả tinh thần kháng tính đều rất thấp. Huyền Vũ cũng ở trong lòng phỉ nổ một câu. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt màu xanh lam màn nước. Sau đó liền muốn đánh vỡ cái này màn nước đại trận. Chương 517, lão tổ đi ra cứu mạng A. Chương 517, lão tổ đi ra cứu mạng A. Huyền Vũ lặng lặng nhìn trước mắt tòa này thần bí thần long đảo. Toàn bộ hòn đảo tỏa ra một loại cổ lão mà năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, sức chấn động kia cùng Huyền Vũ nhìn thấy quá bất kỳ sức mạnh cũng khác nhau, càng thêm nguyên thủy, càng thêm thuần túy, phản phất đến từ thế giới ban đầu sức mạnh. Hòn đảo này như là từ một thế giới khác bên trong tách ra một khối thổ địa, cùng tất cả xung quanh hoàn toàn không hợp, rồi lại khó mà tin nổi địa tồn tại với này. Chuẩn bị xong chưa? Huyền Vũ chuyển hướng Tuyết Duyên, ta muốn đánh vỡ cái này màn nước đại trận, tiến vào thần long đảo. Ngươi phải làm như thế nào? Tuyết Duyên hiếu kỳ hỏi. Trước mắt cái này thần long đảo bị một cái khổng lồ màu xanh lam màn nước bao phủ, ngăn cách ngoại giới tất cả tập kích. Màn nước cùng chu vi vùng biển liên kết, cứng rắn không thể phá vỡ, như muốn phá tan, trừ phi liền chu vi vùng biển cũng đồng thời nổ nát. Thế nhưng biển rộng biết bao rộng lớn, nổ nát một vùng biển, lại sẽ rất nhanh bổ khuyết trở về, thượng thiện được thủy, liên miên cùng dứt. Phá tan đại trận này nào có ngươi tưởng tượng như vậy phức tạp, ngũ hành tương sinh tương khắc biết chưa, chỉ cần vận dụng thật cái này, cũng rất dễ dàng phá tan cái này màn nước đại trận. Huyền Vũ thuận miệng nói rằng. Tuyết Duyên hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, nói, đã như vậy, vậy ta chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù đối với cái kia trong truyền thuyết thần long còn có chút sợ sệt, nhưng có thể tận mắt chứng kiến giết rồng, ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Huyền Vũ gật gù, nhìn về phía hùng vĩ thần long đảo trung tâm to lớn hỏa hồ, ánh mắt hơi nheo lại, như vậy, hiện tại liền bắt đầu chúng ta giết rồng lữ trình đi. Dứt lời, hắn giơ tay lên, thần thạch găng tay phóng ra tia sáng chói mắt. Ầm. Đấm ra một quyền, một cái bóng ánh quyền ấn cực tốc hướng về đạo kia màu xanh lam màn nước bay đi. Lộng sát lộng sát. Nắm đấm của hắn trên, ngũ hành tương sinh tương khắc sức mạnh dâng trào ra, cái kia màn nước trên đại trận hệ thủy lực lượng trong nháy mắt bị tăng dã, xuất hiện một cái có thể cung mấy người thông qua lỗ thủng. Đi thôi. Huyền Vũ cất bước, mang theo Tuyết Duyên lung dung tiến vào trong đại trận bộ, bước lên chân chính thủy tộc lãnh địa. Bọn họ tiến vào hậu, màn nước trên đại trận lỗ thủng lại chậm rãi khép kín lên. Đây là Huyền Vũ lưu thủ kết quả, hắn không quá muốn phá hoại cái này màn nước đại trận, dù sao trận pháp này là thủy tộc cư dân vòng bảo hộ, nếu là phá hoại, đối với bọn họ sinh hoạt ảnh hưởng rất lớn, Huyền Vũ cũng không muốn làm người xấu này. Bọn họ là có việc gì a? Thủy tộc tộc trưởng đương nhiệm Thủy Thần Vương, nhìn ngủ say như chết đội tuần tra viên, nghi hoặc hỏi: "Tộc trưởng, bên ngoài đến rồi hai cái gặp khiến yêu pháp kẻ địch, những này đội tuần tra viên đều là bị yêu pháp tập kích, sao vậy cũng gọi là bất tỉnh, trưởng lão để chúng ta trước tiên đem bọn họ mang về dàn xếp, chính hắn dẫn người đi tìm cái kia hai cái kẻ địch đi tới." "Hừ, dám có người tại trên Thần Long đảo tập kích chúng ta thủy tộc binh sĩ, thực sự là quá kiêu ngạo." "Tộc trưởng, chúng ta nhất định phải đem cái kia hai cái kẻ địch bắt, ở Thần Long chứng kiến lên dưới, mạnh mẽ trừng phạt." "Không sai, nhất định phải để bọn họ trả giá thật lớn." Rất nhiều thủy tộc người dồn dập hô to lên, quần tình kích phẫn, cam phẫn sục sôi. Thủy Thần Vương ánh mắt cũng là híp lại, không người nào dám tới hắn thủy tộc ngang ngược, điều này làm cho hắn rất là sinh khí. Ngay ở hắn chuẩn bị ra lệnh thời gian, ầm ầm ầm, dưới chân bọn họ đống nhiên một trận lay động. Phát sinh cái gì sự? Không ít người kinh hãi đến biến sắc. "Không tốt, tộc trưởng, mà nước đại trận chịu đến công kích, trận tâm bị tác động, gây nên hòn đảo chấn động." Rất nhanh sẽ có người chạy đến Thủy Thần Vương trước mặt bẩm báo. "Mà nước đại trận không có sao chứ?" Thủy Thần Vương giã là cả kinh, liền đội vàng hỏi. "Trận pháp này nhưng là bọn họ thủy tộc căn cơ một trong, cũng không thể gặp sự cố." "Bẩm tộc trưởng, đại trận không có chuyện gì, chỉ là bị sức mạnh to lớn công kích một hồi, sau khi liền khôi phục yên tĩnh." "Hô, vậy còn được, tiếp tục bảo vệ tốt mắt trận, nếu là có cái gì đổi biến, lập tức hướng ta bẩm báo." Thủy Thần Vương thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, hắn liền giận dữ lên, chết tiệt người ngoại lai, lại dám tập kích chúng ta hộ đảo đại trận, các minh đệ, đi theo ta, nhất định phải đem hai người này tặc nhân tìm ra, dùng bọn họ máu tươi tế tự Thần Long đại nhân. Các ngươi không cần bỏ ra phí tâm tư đi tìm, chúng ta đã chính mình đưa tới cửa." Đang lúc này, một đạo trêu chọc âm thanh vang lên. "Cái gì người?" Thủy Thần Vương kinh hãi, phẫn nộ quát. Cái khác thủy tộc người cũng là một mặt cảnh giác, dồn dập rút vũ khí ra, nhìn về phía âm thanh nơi. Chỉ thấy một nam một nữ hai bóng người, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cửa trước, mà ở tại bọn hắn phía sau, nhưng là ngã trên mặt đất ngủ say như chết thủy tộc cư dân. Hiển nhiên, Huyền Vũ cùng nhau đi tới, đụng tới bọn họ thủy tộc người, đều không tự chủ được chúng rồi di hồn đại pháp. "Các ngươi chính là cái kia hai cái kẻ địch?" "Không thể, có màn nước đại trận ở, các ngươi là sao vậy tiến bảo?" Thủy Thần Vương một mặt không dám tin tưởng. "À gặp, chúng ta tự nhiên là nên ngang đi tới." Huyền Vũ mỉm cười đi tới. Theo hắn đi qua, "Ê." Ầm ầm ầm. Những người cách đến gần thủy tộc cư dân dồn dập ngã xuống đất, ngủ say như chết lên. "Ngươi đối với bọn họ làm cái gì yêu pháp?" Thủy Thần Vương hoảng hốt, lui nhanh, rời xa Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên hai người. Thế nhưng cái khác thủy tộc người sẽ không có tốc độ của hắn, toàn bộ ngã đầu liền ngủ. Trong nháy mắt, Thần Long đảo trở nên vô cùng yên tĩnh. Trên đảo thủy tộc người, ngoại trừ một cái thủy tộc tộc trưởng Thủy Thần Vương, cái khác đều ngã trên mặt đất, tiến vào mộng đẹp. "A a a, các ngươi đến cùng là gì ma người?" Thủy Thần Vương thấy một màn này, mục tử sắp nức, đồng thời đáy lòng vô cùng sợ hãi. Vừa đối mặt công phu, liền để hắn thủy tộc tất cả mọi người mất đi sức chiến đấu, kinh khủng như thế quỷ dị thủ đoạn, làm người sợ hãi. Huyền Vũ bình thản nói, "Ta là gì ma người ngươi không cần biết, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta cũng không phải người xấu, đối với các ngươi thủy tộc cũng không có ác ý, ngươi không muốn được ra thịt nỗi khổ lời nói, vẫn là ngoan ngoãn ngủ một giấc tốt hơn, tỉnh lại chính là tốt đẹp một ngày." Cái này thủy tộc tộc trưởng, thực lực vô cùng không yếu, nên chỉ là so với Đế Thích Thiên Nhược một đẳng cấp, hắn vừa nãy phạm vi lớn triển khai di hồn đại pháp, cũng không thể ngay lập tức để Thủy Thần Vương trúng chiêu, cho nên mới để cho thành cá lọt lưới. "Yêu đạo, chết đi cho ta." Thủy Thần Vương bị Huyền Vũ thái độ làm tức giận, một luồng khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn bạo phát. Nhất thời, thiên địa biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen nằm dày đặc, tia chớp ở trong tầng mây qua lại, phát sinh đinh thai nhức óc lôi minh. Trên đảo hồ nước, dòng suối, thậm chí trong không khí lượng nước cũng bắt đầu sôi trào, hình thành vô số bé nhỏ hạt nước, lơ lửng giữa không trung, dường như một hồi đọng lại mưa to. Thủy Thần Vương hai tay triển khai, thần thủy quyết toàn lực vận chuyển, trong thiên địa hệ thủy lực lượng cực tốc ngưng tụ. Trên người hắn vảy giáp chiến bào không gió mà bay, phát sinh rầm rầm tiếng vang, dường như biển rộng hô hoán. Trong chớp mắt, những người trôi nổi hạt nước toàn bộ dâng tới hắn, ở hắn phía sau từ từ ngưng tụ thành hình. Đó là một cái to lớn thủy long, toàn thân óng ánh long lanh, nhưng trông rất sống động, vậy có thể thấy rõ ràng, râu rồng tung bay, nhãn lòng lập lòe băng lạnh ánh sáng. Thủy long xoay quanh ở Thủy Thần Vương phía sau, dài đến hơn trăm trượng, hầu như bao trùm toàn bộ quảng trường phía trên, làm cho người ta một loại nghẹt thở giống như cảm giác ngột ngạt. Gào gừ, rồng gầm rung trời, sóng âm khuấy động, đem chu vi cây cối đều chấn động đến mức dị rào vang vọng, mặt đất cũng hơi rung động. Này rít gào bên trong ẩn chứa thủy thần vương hết sức phẫn nộ, tràn ngập lực uy hiếp. Thủy thần vương hai tay bỗng nhiên trước đẩy, hét lớn một tiếng, "Đi!" Cái kia to lớn thủy long nhất thời gầm thét lên đáp xuống, dường như một đạo tia chớp màu xanh lam, hướng Huyền Vũ kéo tới. Thủy long nơi đi qua nơi, không khí đều bị áp xúc, phát sinh tiếng gào chát chúa. Nó cái kia thân thể cao lớn mang theo cơn sóng thần, dường như sóng thần giáng lâm nhân gian, thế phải đem tất cả trở ngại phá hủy hầu như không còn. Nhưng mà, đối mặt này đủ để phá hủy một tòa thành nhỏ khủng bố công kích, Huyền Vũ như cũ đứng tại chỗ, thần thái thong dong, không có vẻ sợ hãi chút nào. Thực sự là, không nên ép ta ra tay, vậy hãy để cho ngươi được một hồi da thịt nỗi khổ đi. Hắn than nhẹ một tiếng, tay phải nắm tay, thần thạch găng tay trên lập tức phóng ra hỏa hồng ánh sáng, cùng hắn trong cơ thể hỏa hành chi lực kêu gọi lẫn nhau. Một luồng bàng bạc nhiệt lượng từ hắn trên nắm tay tuôn ra, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên tăng lên trên, thậm chí ngay cả không khí cũng bắt đầu vặn mèo, hình thành mắt trần có thể thấy sóng nhiệt. Hỏa thân quyền. Huyền Vũ trên nắm tay có hỏa diễm bay lên, cái kia không phải phổ thông ngọn lửa, mà là hiện ra màu đỏ sẫm chân hỏa, trong ngọn lửa chen lẫn màu vàng hoa văn, tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao cùng hủy diệt khí tức. Hắn một quyền hướng lên trên nổ ra, động tác nhìn như tùy ý, nhưng ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Khủng bố ngọn lửa dường như một cái hỏa long, gầm thét lên xì ra, thẳng đến cái kia thủy long mà đi. Hỏa long cùng thủy long ở giữa không trung gặp gỡ, bốc hơi lên ra nồng nặc xương trắng cùng đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thần long đạo phảng phất đều bị xương trắng bao phủ. Xì xì xì, làm người khiếp sợ một màn phát sinh. Cái kia do thiên địa hệ thủy lực lượng ngưng tụ mà thành to lớn thủy long, dĩ nhiên ở ngọn lửa dưới nhiệt độ cấp tốc bốc hơi lên, hóa thành lượng lớn hơi nước bốc lên. Trong phút chốc, cái kia nhìn như không thể chiến thắng thủy long liền như vậy biến mất ở không trung, chỉ để lại một mảnh trắng xóa hơi nước. Thủy thần vương trong mắt lóe ra kinh hãi cùng khó mà tin nổi. Mà Huyền Vũ hỏa thần quyền nổ ra ngọn lửa thế đi không giảm, xuyên thấu thủy long hậu tiếp tục hướng về thủy thần vương mà đi. Ngọn lửa kia đã hình thành một cái đường kính gần trượng quả cầu lửa, nhiệt độ cao đến làm người nghẹt thở, nơi đi qua nơi không khí đều bị đốt thành chân không, phát sinh bèo bèo dị hưởng. Cái này không thể nào, thần thủy quyết, cho ta đem những ngọn lửa này toàn bộ văng ra. Thủy thần vương hét lớn một tiếng, bên ngoài thân làn da trở nên vô cùng bóng loáng, phối hợp với bôi lên màu xanh lục chất nhầy, có thể văng ra thế gian tất cả công kích. Hùng, cứ tốc anh kích mà đến quả cầu lửa, đánh vào thủy thần vương bóng loáng trên da lúc, bị trong nháy mắt tránh thoát, trực tiếp đạn lên bầu trời, đem mây trên trời đóa thiêu ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Tuyết duyên kinh ngạc, đây chính là thủy tộc lão tổ sáng tạo ra thần thủy quyết sao? Quả nhiên có chút môn đạo, công pháp này xác thực rất muốn nổi bật. Huyền Vũ cũng tán thành gật gật đầu. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi hải tặc thế giới quả su bệ no mi tương tự là để cho mình làn da trở nên bóng loáng, tránh thoát tất cả công kích. Chương 518, thủy thần lao tổ bạo, thần long thức tỉnh. Chương 518, thủy thần lao tổ bạo, thần long thức tỉnh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi này thần thủy quyết băng ra công kích cực hạn ở nơi nào? Huyền Vũ nói, thân ảnh nhất thời biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã ở thủy thần vương phía sau. Tốc độ quá nhanh, thủy thần vương căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể toàn lực vận chuyển thần thủy quyết. Trong phút chốc, Huyền Vũ nắm đấm như sao băng, mang theo vạn cân lực lượng khổng lồ, đã mạnh mẽ đánh đến. Ầm, nắm đấm đập ầm ầm ở thủy thần vương sau lưng. Ồ, Huyền Vũ cảm giác quyền trên trượt đi, kinh lực của hắn phần lớn đều bị tránh thoát, từ thủy thần vương bên cạnh trượt đi mà qua, cú đấm này có thể đối với hắn tạo thành thương tổn nhỏ bé không đáng kể. Thú vị, Huyền Vũ hứng thú, hóa thành vô số đạo bóng người, vây quanh thủy thần vương không ngừng ra quyền sức mạnh cũng đang không ngừng tăng cường. Hắn đây là muốn dùng ma lực phá thần thủy quyết vô địch phòng ngự. A a a, thủy thần vương vô năng phẫn nộ, tốc độ của hắn quá chậm, căn bản bắt giữ không tới Huyền Vũ động tác, chỉ có thể toàn lực vận chuyển thần thủy quyết đứng tại chỗ bị động chịu đòn. Rầm rầm rầm, ầm ầm ầm, Huyền Vũ ra quyền như sấm nổ, vô số quyền ảnh như giọt mưa đập xuống, thủy thần vương trên người dập dờn lên một vòng lại một vòng gợn sóng, thần thủy quyết chính đang mã lực toàn mở, ý đồ văng ra Huyền Vũ sở hữu quyền kình. Có điều đáng tiếc, Huyền Vũ công kích quá dày đặc, sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, thần thủy quyết càng ngày càng lực bất tòng tâm. Ồ, cuối cùng, thủy thần vương vô địch phòng ngự bị phá, bị Huyền Vũ một quyền đánh ra một cái lao huyết. Bạch, Huyền Vũ dừng lại, nhất thời, giữa bầu trời, vô số đạo Huyền Vũ bóng người chậm rãi tiêu tan. Hắn lắc lắc đầu, xem ra đây chính là thần thủy quyết cực hạn, xưng là có thể văng ra tất cả công kích, quả nhiên là khuyết đại thuyết pháp, có điều có thể đỡ lấy ta như thế nhiều quyền, đã rất mạnh. Huyền Vũ vẫn tính tán thành thần thủy quyết cường độ, kỳ thực hắn vừa nãy nổ ra những người quyền tình, mỗi một kích đều đủ để nổ nát một hòn đảo, mà này vẹn vẹn chỉ là để thủy thần vương phun ra một cái lao huyết, có thể thấy được thần thủy quyết phòng ngự mạnh bao nhiêu. Khắc khắc khắc, đây tuyệt đối không thể, thần thủy quyết là mạnh nhất phòng ngự, sao vậy khả năng bị phá? Thủy thần vương ho ra đầy máu, một bộ bị đả kích giáng dấp. Lão tổ, chúng ta thủy tộc hiện tại gặp phải sống còn nguy cơ, lão tổ đi ra cứu mạng a. Tuyệt vọng thủy thần vương, như là nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, điên cuồng hướng hỏa hồ bay đi, muốn đi tỉnh lại đáy hồ ngủ say thủy thần lão tổ. Thủy thần vương muốn xin mời lão tổ, Huyền Vũ ngươi không ra tay ngăn cản hắn sao? Tuyết duyên hiếu kỳ hỏi. Thủy thần lão tổ nguyên thần đã sớm chết, hiện tại chỉ còn giữ lại một bộ thể xác bất hủ, muốn đem thủy thần lão tổ tỉnh lại, cần dùng đến tứ đại thủy thú dòng máu. Ta rất hiếu kỳ, thủy thần vương phải như thế nào tỉnh lại thủy thần lão tổ thể xác? Huyền Vũ không nhanh không chậm treo ở thủy thần vương phía sau, không lo lắng chút nào thủy thần lão tổ sau khi tỉnh lại gặp đối với mình sản sinh uy hiếp. Không bằng nói, hắn càng hy vọng thủy thần vương có thể tỉnh lại thủy thần lão tổ thể xác. Hắn nhớ tới, thủy thần lão tổ thân thể vô cùng mạnh mẽ, mấy trăm năm đều bất hủ, thể xác bất hủ. Ta liền yêu thích loại này từng cú đấm thấu thịt vật lộn đại chiến, ta tiên thiên đạo thể từ lâu khát khao khó nhịn. Hơn nữa, Thủy Thần lão tổ như vậy một bộ không có nguyên thần bất hủ thể xác, ở lại thế gian cũng là một cái không lớn không nhỏ mầm họa, nhân cơ hội này hủy diệt cũng rất tốt. Thủy Thần Vương phi đến hỏa hồ trước trên tế đàn, lấy ra tộc trưởng tín vật, không chút do dự bóp nát, bên trong một đoàn huyết dịch trôi nổi mà ra. Ồ, Hỏa Kỳ Lân Ma huyết. Huyền Vũ nhìn thấy đoàn kia huyết dịch, hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến, Thủy Thần Vương dĩ nhiên nắm giữ Hỏa Kỳ Lân đã từng có chứa ma ý dòng máu. Thủy Thần Vương không để ý đến kinh ngạc Huyền Vũ, hắn trong nháy mắt đem Hỏa Kỳ Lân Ma huyết đánh vào tế đàn trong rãnh. Cái này rãnh liên tiếp Thủy Thần lão tổ bất hủ thể xác, có thể lấy tốc độ nhanh nhất tỉnh lại Thủy Thần lão tổ. Quả nhiên, máu Kỳ Lân theo đường nối, chớp mắt rơi xuống hỏa dưới hồ một bộ không biết vắng lặng bao nhiêu năm cùng dã trên người, trong nháy mắt bị hấp thu. Ông long long Thủy Thần lão tổ bất hủ thể xác trên, có hào quang màu đỏ ngòm sáng lên, đặc biệt hắn cặp kia hỏa long cánh tay, càng là dường như thiêu hồng sắt thép, trở nên một mảnh đỏ chót. Ùng ùng, ùng ùng. Không ngừng có ngâm nước từ đáy hồ bay lên. Huyền Vũ, hỏa dưới hồ có một luồng vô cùng cuồng bạo khí tức bị gọi tỉnh rồi, ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Tuyết Duyên có chút bận tâm, nàng cảm thấy đến Huyền Vũ loại này tùy ý đối thủ tỉnh lại cường địch cử động, quá mức bất cẩn, luôn có loại không có chuyện gì tìm việc cảm giác. Vụ. Một đôi đỏ như máu con mắt ở đáy hồ mở, ngủ say ở hỏa trong hồ Thủy Thần lão tổ cuối cùng bị gọi tỉnh. Ầm ầm, toàn bộ hỏa hồ đột nhiên kịch liệt bốc lên, sền sệt màu máu hồ nước, dường như sôi trào giống như lăn lộn lên cao mấy trượng sóng biển. Mặt hồ trung ương hình thành một cái to lớn vòng xoáy, màu máu cột nước phóng lên trời, ở hơi nước tràn ngập bên trong, một cái bắp thịt cầu kết ma quỷ cơ thịt người phá tan hỏa hồ nước diện bay ra. Trên đầu hắn bao trùm một cái màu đen, khoảng trừng, trái phải kéo dài ra sừng nhọn mũ giáp, ngoại trừ bên hông vây quanh một cái tiểu thú quần da, bắp thịt cả người lộ ra, mỗi một khối bắp thịt cũng như cùng tinh thiết đúc giống như nô lên, gân xanh nô ra, như cầu lòng giống như đố lượng. Cùng loạn màu máu năng lượng ở hắn phía sau hung hăng múa tung, mũ giáp bên trong hai mắt, bắn ra hai đạo làm người chấn động cả hồn phách hồng quang. Với anh, khủng bố uy thế trong nháy mắt bao phủ toàn trường, chu vi mấy dặm bên trong hồ nước nổ tung, trôi nổi đến giữa không trung, hình thành vô số màu máu châu nhỏ. Trong không khí tràn ngập làm người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Liền ngay cả không gian đều tại cỗ này uy thế dưới hơi bặm mẻo. Cơn khí thế này, so với Thủy Thần Vương vừa nãy triển khai thủy long mạnh mẽ rồi gấp mấy lần, ép tới người không thở nổi. Khắc, lão tổ cứu mạng a. Thủy Thần Vương cả người chật vật, không ngừng ho ra máu. Hắn quỳ sát ở hỏa bên hồ duyên, đầy mặt mừng như điên, chỉ vào Huyền Vũ hô lớn, cái này yêu đạo dám khinh nhờn bộ tộc ta thánh địa, xin mời lão tổ tru diệt kẻ này. Thủy Thần lão tổ chậm rãi quay đầu, màu máu ánh mắt nơi đi qua nơi, mặt đất kết ra một tầng màu đỏ tươi bông tuyết. Hững. Hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Bốn phía nhất thời phát sinh khủng bố vụ nổ lớn, toàn bộ hỏa hồ mực nước đều giảm xuống ba thước, năng lượng cuồng bạo ở quanh người hắn hình thành màu máu lôi đỉnh. Người phương nào? Đem ta tỉnh lại. Thanh âm trầm thấp khàn khàn dường như vạn năm hàn băng, mỗi cái tự cũng làm cho cả tòa hang động kịch liệt rung động, đá vụn gì rào hạ xuống. Ở dưới chân hắn, hỏa hồ chi thủy tự động ngưng tụ thành chín cái dữ tợn huyết long, ở hắn phía sau dương nhanh múa bước, bất cứ lúc nào chuẩn bị vồ giết mà ra. Đây chính là cái thứ nhất phát hiện thần long Thủy Thần lão tổ sao? Thân thể này khí tức quả nhiên mạnh mẽ, hắn nhất định có thể cùng ta tiên tiên đạo thể đấu, tay thật ngựa à. Quả nhiên đem hắn tỉnh lại là đúng, đối thủ như vậy trên cái nào tìm a? Huyền Vũ nhìn trước mắt Thủy Thần lão tổ, tiên tiên đạo thể đã hưng phấn lên, không ngừng tỏa ra dọa người gợn sóng, tựa hồ đội vã không kịp đem một trận chiến. Chương 519, giết rồng đại chiến, thỏa thích hưởng thụ chương 519, giết rồng đại chiến, thỏa thích hưởng thụ chết. Thủy Thần lão tổ bất hủ thể xác trên tựa hồ không có lưu lại bao nhiêu linh trí, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một cước giẫm bạo hỏa hồ, giống như là đạn pháo hướng Huyền Vũ xông tới mà tới. Cái kia đao thương bất nhập, cứng rắn không thể phá vỡ hỏa long cánh tay tỏa ra khí thế kinh khủng, dường như thần long dương trảo. Huyền Vũ trong con ngươi chiến ý sôi trào, tiên thiên đạo thể phóng ra bóng ánh ánh quang, hôn thân cơ bắp như thần thiết đổ bê tông, mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh. Thủy Thần lão tổ, hy vọng ngươi có thế để cho ta tận hứng đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, dưới chân mặt đất ầm ầm nổ tung, cả người như màu vàng sao băng giống như nhằm phía Thủy Thần lão tổ. Vâng. Hai người nắm đấm ở hỏa hồ bầu trời mạnh mẽ va chạm, tiên thiên đạo thể cùng hỏa long cánh tay lần thứ nhất tranh tài, khủng bố sóng xung kích trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ hỏa hồ bị chấn động đến mức nhấc lên cơn sóng thần. Rầm rầm. Xên xệt màu máu hồ nước như mưa to giống như rội mà xuống. Mạnh mẽ sóng khí, đem một bên Thủy Thần Vương cùng Tuyết Duyên đều hất bay ra ngoài, đầy mặt kinh hãi. Thoải mái. Huyền Vũ hô to lên tiếng. Nhìn thấy Thủy Thần lão tổ đỡ lấy chính mình tiên thiên đạo thể một đòn mà không giải thể, hắn liền biết mình có thể thoải mái chiến đấu một hồi. Huyền Vũ trong lòng vui mừng, càng thêm hưởng thụ lên trận đại chiến này. Rầm 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 rầm. Hai người quyền ảnh không ngừng trên không trung đan xen, kinh khí nổ tung. Huyền Vũ lấy tiên thiên đạo thể, không ngừng gắng chống đỡ Thủy Thần lão tổ cái này ma quỷ cơ thì người, bọn họ mỗi một kích va chạm cũng làm cho không gian rung động, màu máu mặt hồ không ngừng nổ lên cao mấy chục trượng sóng máu. Hống, gắt gao chết. Thủy Thần lão tổ đông nhiên cả người khí huyết cuồng bạo, một đôi đao thương bất nhập, cứng rắn không thể phá vỡ hỏa long cánh tay tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao, sau đó giống như máy móc không ngừng điên cuồng bung lên cự quyền, quyền phong cuốn quanh màu máu lôi đỉnh cùng ngọn lửa, mạnh mẽ đập về phía Huyền Vũ, đem toàn thân đều bao phủ tiến vào. Ha ha, đến hay lắm. Huyền Vũ cười lớn một tiếng, chân phải bỗng nhiên đạp nát mặt hồ, không lùi mà tiến tới, tiên tiên đạo thể vận chuyển tới cực hạn, song quyền trên có hào quang nóng ánh sáng lên, hóa thành vô số quyền ảnh, trực tiếp lựa chọn cùng Thủy Thần lão tổ cứng đối cứng. Rầm 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 rầm. Hỏa Long cánh tay nóng rực ánh lửa, cùng Tiên Thiên đạo thể bóng ánh ánh quang, ở trên trời không ngừng đàn sen, từng đường sấm nổ thanh không ngừng tại trên thần long đảo vang lên. Lộng sát. lộng sát. Trên bầu trời mây gió biến ảo, lôi bạo không ngừng, dường như tận thế giáng lâm. Cùng bạo sóng khí từ hỏa giữa hồ bạo phát, hồ nước bị nhấc lên, to lớn màu máu sóng biển hướng về bốn phía điên cuồng dâng trào mà đi, ven đường hết thảy đều bị vô tình đánh nát. Những người ngủ say như chết thủy tộc người, liền muốn bị sóng lớn cuốn đi thời gian, loạch xoạch. Hai bóng người lấp lóe, đúng lúc đem những cư dân kia toàn bộ cứu đi. Chính là Tuyết Duyên cùng Thủy Thần Vương. Bọn họ không cách nào nhúng tay Huyền Vũ cùng Thủy Thần lão tổ chiến đấu, vì lẽ đó chỉ có thể phụ trách cứu trợ những người mê man cư dân. Ầm ầm ầm. Huyền Vũ cùng Thủy Thần lão tổ va chạm, làm cho toàn bộ Thần Long Đảo đều lay động lên. Đây thật sự là thân thể va chạm có khả năng tạo thành ý thế sao? Tuyết Duyên nhìn giữa bầu trời không ngừng va chạm hai bóng người, khiếp sợ không thôi. Hai người kia sức mạnh thân thể, thực sự quá mức khủng bố, cuồng bạo. Như là Thủy Thần Vương loại kia tên ốc, nếu như bị cuốn vào, sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị sức mạnh kia quấy nhiễu nát tan. Ầm. Lại là một tiếng nổ vang, Huyền Vũ nửa người hơi chìm xuống, tay trái thành chảo, mạnh mẽ chói lại Thủy Thần lão tổ cánh tay, đầu gối phải như chiến phủ giống như hướng lên trên mảnh đỉnh. Đông. Đòn đánh này chặt chẽ vững vàng đánh vào Thủy Thần lão tổ bụng, trực tiếp đem hắn đụng phải bay ngược ra ngoài, ở hỏa hồ trên cày ra một đạo dài mấy trăm trượng khe. Hống. Chết a. Thủy Thần lão tổ phun ra một búng máu, trong mắt màu đỏ tươi càng tăng lên, quanh thân dòng máu sôi trào, hóa thành vô số màu máu xúc tu quấn quanh hướng về Huyền Vũ. Huyền Vũ hừ lạnh một tiếng, cả người ánh sáng tăng gọn, tiên thiên đạo thể mạnh mẽ đập vỡ tan sở hữu huyết xúc, lần thứ hai nghiêng người mà tiến lên. Chiến. Hai đại cường giả ở hỏa hồ bên trên điên cuồng đấu, từng cú đấm thấu thịt, mỗi một kích cũng làm cho thiên địa rung động. Toàn bộ hỏa hồ ở tại bọn hắn chiến đấu dư âm dưới không ngừng bốc hơi lên, sương mù đỏ ngòm tràn ngập cả vùng không gian. Mấy khắc chung quá khứ, hỏa hồ chi thủy đều bị hai người chiến đấu dư âm trừng cản hơn nữa, có điều đáy hồ tựa hồ liên tiếp biển rộng, sâu không thấy đáy. Huyền Vũ cùng Thủy Thần lão tổ ở giữa trời cao ác chiến, tốc độ nhanh đến không thấy rõ, mấy hơi thở liền giao thủ mấy trăm hiệp, quyền ảnh đan sen, kinh khí nổ tung, mỗi một lần va chạm cũng làm cho hư không rung động. Đúng. Huyền Vũ hét dài một tiếng, cả người ánh quang hừng hực như nắng nóng, tiên thiên đạo thể thôi thúc đến cực hạn, hai tay hóa thành vô số tàn ảnh, quyền phong như mưa to giống như hướng Thủy Thần lão tổ chút xuống. Mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, không gian bị mạnh mẽ xé rách ra đen kịt vết nứt. Rầm 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 rầm. Thủy Thần lão tổ điên cuồng hét lên đòn đánh. Trên đầu khôi giáp ở cuồng bạo quyền kình dưới từng tấc nổ tung, nhưng hắn nhưng không lùi nửa bước, song quyền như hỏa hồng thiên thạch giống như cùng Huyền Vũ điên cuồng đấu. Tại đây đại chiến kịch liệt bên trong, hắn còn sót lại linh trí tựa hồ khôi phục. Thoải mái. Không nghĩ đến ta sau khi chết, còn có thể cùng người chiến đến một bước này, thoải mái. Thủy Thần lão tổ tóc bạc múa tung, quanh thân huyết diễm bốc lên, càng ở Huyền Vũ thế tiến công dưới mạnh mẽ phản kích, một cái trọng quyền đánh về Huyền Vũ lồng ngực. Ầm. Huyền Vũ thân thể hơi chấn động, thế nhưng không có bị thương chút nào, trong mắt hắn chiến ý càng tăng lên. Rầm 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 rầm. Lại quá hồi lâu, Huyền Vũ đông nhiên dương trảo, nắm lấy Thủy Thần lão tổ cổ tay, bình tĩnh nói, trận chiến này, ta rất tận hứng. Thế nhưng hiện tại cũng là đến nên kết thúc thời điểm. Lời còn chưa dứt, hắn tiên tiên đạo thể triệt để bạo phát, vô tận ánh sáng hội tụ với quyền phong, toàn bộ đất trời phảng phất vào đúng lúc này đọc lại. Cho ta, bạo. Ầm 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 ầm. Trong phút chốc, ngàn vạn đạo quyền ảnh đồng thời đánh vào Thủy Thần lão tổ trên người, hắn bất hủ thể sắc từng tấc đổ nát, bắp thịt ở ánh sáng bên trong tan rã, xương cốt ở quyền kình dưới nát tan. Có thể đang giải thoát trước thoải mái như vậy một trận chiến, đáng giá. Thủy Thần lão tổ màu đỏ tươi trong con ngươi, chiếu rọi ra Huyền Vũ cái kiết như chiến thần giống như bóng người. Một giây sau, oanh! Hắn bất hủ thể xác, mạnh mẽ bị oanh thành huyết vụ đầy trời, cuối cùng ở hào quang nóng ánh bên trong triệt để dập tắt, hóa thành bột mịn tiêu tan với bên trong đất trời. Hỏa hồ băng lặng, cuồn phong đột nhiên dừng. Huyền Vũ chậm rãi thu quyền, lập với hư không, quanh thân tiên tiên đạo thể ánh sáng dần dần thu lại. Hắn quan sát phía dưới, lạnh nhạt nói, cái gọi là bất hủ, cũng chỉ đến như thế. Lão tổ, nhìn thấy lão tổ bị oanh thành bột mịn, Thủy Thần Vương hai đầu gối quỳ xuống đất, triệt để tuyệt vọng. Huyền Vũ không có lại với hắn phí lời, trực tiếp một phát di hồn đại pháp, để hắn trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Huyền Vũ ngươi cũng thật là sang bậy a. Tuyết Duyên nhìn bị hủy hơn nửa hỏa hồ, nổ nước bọt nói. Ha ha, hiếm thấy gặp phải một vị thân thể mạnh mẽ hạng người, không kìm lòng được. Huyền Vũ vươn người một cái, cảm giác tinh thần thoải mái, cả người khoan khoái. Thực sự là tùy hứng. Tuyết Duyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiếp đó, nàng nhìn về phía bị phá hỏng hơn nửa hỏa hồ, nghi hoặc hỏi, các ngươi chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, hỏa dưới hồ thần long đều không có động tĩnh chút nào, này không hợp lý chứ? Lẽ nào thần long cũng không có ở hỏa dưới hồ? Ta có thể cảm giác được, hỏa dưới hồ có một luồng hơi thở hết sức mạnh. Huyền Vũ sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc không ít, hơi thở kia so với Thủy Thần lão tổ có thể mạnh mẽ hơn nhiều, ít nhất là gấp 10 lần trên lệnh, rất cổ lão, khẳng định là cái kia thần long không sai rồi. Tuyết Duyên nghe vậy, trong lòng cũng là căng thẳng một hồi, vừa nãy Thủy Thần lão tổ mạnh mẽ còn sờ sờ ở trước mắt đây, so với Thủy Thần lão tổ còn cường đại hơn gấp 10 lần trở lên, cái này cần nhiều khủng bố a, nàng không dám nghĩ. Vậy này điều thần long vì sao không hề có một chút động tĩnh? Là ngủ say đến quá đã chết rồi sao? Chúng ta đều biết, thần long mỗi cách 800 năm mới sẽ xuất thế một lần, nó mặc dù là trên đời mạnh mẽ nhất thần thú, nắm giữ trên đời sức mạnh mạnh nhất, thế nhưng nó phải bị thiên địa hạn chế, thời gian không đến, nó là không thể sớm xuất thế. Huyền Vũ dung hợp long mạch, có thể từ thiên địa thu được những này bí ẩn, được thiên địa quy tắc hạn chế. Vậy ngươi phải như thế nào để thần long sớm xuất thế? Tuyết Duyên hiếu kỳ hỏi. Truyền thuyết thần long không biết sống bao nhiêu năm, chính là thượng cổ thần thú, nắm giữ có 102 sức mạnh. Liên Thần Long cái kia xưng là nắm giữ trên đời sức mạnh mạnh nhất nhân vật khủng bố, đều không thể phá tan thiên địa gông xiềng, Huyền Vũ có thể có cái gì biện pháp đâu? Ha ha, chỉ cần ta để thiên địa đều thần phục ở ta dưới chân, cái kia vấn đề vẫn là vấn đề sao? Huyền Vũ cười to, hào khí ngất trời. Tuyết Duyên trợn mắt kinh bị, Đường Nha chỉ nói mạnh miệng, này Thần Long mỗi 800 năm xuất thế một lần, mỗi lần đều sẽ mang đến tai nạn khổng lồ, truyền thuyết nghiêm trọng nhất một lần, toàn bộ Đông Hải ven bờ đều gặp phải nghiêm trọng phá hoại, mấy chục tòa thành trấn bị hủy, vô số bách tính bị chết. Ngày hôm nay ngươi nếu như có thể đưa nó đổ, cũng coi như là tạo phúc khắp thiên hạ bách tính. Huyền Vũ gật đầu, tràn đầy tự tin, ta tự nhiên sẽ nói được là làm được, ngươi liền yên tâm ở một bên xem ta làm sao giết rồng đi. Nói, hắn liền xúc động trong cơ thể mình long mạch lực lượng, cùng dưới chân Thần Long đảo liên kết. Rất nhanh, toàn bộ Thần Long đảo liền bị Huyền Vũ triệt để khống chế, trên đảo gió thổi cỏ lay, cùng những người mê man thủy tộc người, hắn đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, hắn tựa hồ hóa thân thành thế giới này chúa tể. Hắn cúi đầu, tầm mắt có thể xuyên thấu hỏa trong hồ lượng lớn hồ nước, nhìn thấy không biết bao sâu dưới hồ, một cái hai mắt nhắm nghiền ngủ say khổng lồ Thần Long. Nó chiều cao ngàn trượng, mỗi một chiếc vảy rồng cũng như huyền thiết đổ bê tông, hiện ra băng lạnh màu vàng đen ánh sáng lộng lẫy. Uốn lượn thân rồng xoay quanh với đáy biển, ngũ trảo xé không, đôi rồng lay động, không gian đều mơ hồ và mèo, khổng lồ đầu rồng, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Vậy thì là tiên địa đối với Thần Long hạn chế sao? Huyền Vũ có thể nhìn thấy, ở Thần Long trên người, có vô số lít nha lít nhít xích thần trật tự. Nguyên bản những này thần liên phổ thông mắt thường là không cách nào nhìn thấy, thế nhưng lúc này Huyền Vũ hóa thân làm thiên địa chúa tể, có thể rõ ràng nhìn thấy. Mở cho ta. Huyền Vũ tay phải hư nắm, bàn cổ phủ ngưng tụ, dường như sáng thế thần ở khai thiên tích địa, hướng về Thần Long trên người xích thần trật tự bổ tới. Cong. Vô hình đạo âm khuyết tán ra đến, thiên địa tựa hồ đang thời khắc này rơi vào tĩnh mịch. Lộng sát, lộng sát. Đột nhiên, chỉ thấy Thần Long trên người những người lít nha lít nhít xích thần trật tự bắt đầu gãy vỡ, đổ nát. Thiên địa đối với Thần Long hạn chế đang chậm chậm biến mất. Cặp kia to lớn nhãn lòng bắt đầu rung động. Gào. Một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Chương 520, Tiên Tiên đạo thể lộ sát, giết rồng thành tựu tới tay. Chương 520, Tiên Tiên đạo thể lộ sát, giết rồng thành tựu tới tay tranh. Theo Huyền Vũ một đũa chém đứt ràng buộc Thần Long thiên địa xích thần trật tự, thiên địa một tĩnh. Tiếp theo hỏa hồ nơi sâu xa đột nhiên truyền ra một trận làm người ta sợ hãi gợn sóng. U ngu cùng ngục nguyên bản bình tĩnh mặt hồ bắt đầu kịch liệt cuộn, màu máu hồ nước dường như nóng rực dung nham giống như sôi trào lan lộn. Đại liên muốn đến rồi. Huyền Vũ con mắt híp lại, đầy mặt chờ mong. Thật sự không thành vấn đề sao? Xa xa Tuyết Duyên, một mặt tâm thần không yên dáng dấp. Theo Thần Long thức tỉnh, nàng trở nên càng ngày càng bất an, trong lòng tựa hồ có cái gì không thể chịu được vật nặng sắp sửa đè xuống, làm cho nàng có chút thở không nổi. Ầm. Đang lúc này, một đạo đường kính mười mấy trượng cột nước phóng lên trời, mưa lửa đầy trời bên trong, một cái cực lớn đến làm người nghẹt thở bóng tối chậm rãi hiện lên. Cái kia bốn lượn như trường thành giống như thân rồng trên, mỗi một mảnh màu vàng đen vảy giáp đều lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới khác nào bất hủ tiên kim. Hống, rung trời động địa rồng gầm đống nhiên nổ vang, tiếng gầm nơi đi qua nơi, chu vi núi đá hết mức nổ tung. Cũng còn tốt những người mê man thủy tộc cư dân đã sớm bị Tuyết Duyên cùng Thủy Thần Vương rời đi, cách nơi này địa rất xa, đầy đủ an toàn, nếu không thì cũng sẽ bị này một tiếng rồng ngâm chấn động thành xương máu. Hỏa trong hồ màu máu hồ nước triệt để nổi khủng, hóa thành vô số sóng nước tứ tán tung tóe. Thần Long thân thể cao lớn hoàn toàn giãn ra, che kín bầu trời thân rồng uốn lượn xoay quanh, chiếm đầy toàn bộ bầu trời, chỉ là nhẹ nhàng một cái long tức, liền nhấc lên cuồng bạo cơn lốc. Huyền Vũ nheo mắt lại, nhìn này điều trong truyền thuyết thần thú bay lên trời. Cái kia có tới ngàn trượng trường thân rồng đem toàn bộ bầu trời ánh mặt trời hoàn toàn che đậy, bỏ ra bóng tối bao phủ hơn một nửa cái Thần Long đảo. Đầu rồng trên hai cái như cổ thụ che trời giống như sừng rồng, lập loè chói mắt ánh chớp, màu vàng đồng tử dọc bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Ầm ầm lộng sát. Mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở Thần Long đỉnh đầu hội tụ, trong nháy mắt toàn bộ Thần Long đảo đều rơi vào tối tăm. Màu bạc lôi đỉnh ở trong tầng mây lan lộn, to như hạt đậu hạt mưa chen lẫn cuồng phong mưa tầm tã mà xuống. Thần Long triển khai bị cầm cố 800 năm thân thể, mỗi một chiếc vảy rồng lúc khép mở đều bắn ra làm người run rẩy vì thế. Đây chính là trong truyền thuyết tứ đại thụy thú đứng đầu Thần Long sao? Khủng bố như vậy. Xa xa Tuyết Duyên sắc mặt trắng bệnh, tại cỗ này hồng hoang hung thú uy thế giới, nàng cảm giác mình hai chân xem quán chỉ bình thường trầm trọng. Hộ thể chân khí ở đây trở uy thế trước mặt tác dụng có hạn, vẻn vẹn là Thần Long trong lúc vô tình tỏa ra long uy, liền để trong cơ thể nàng chân khí vận chuyển chỉ trệ 3 điểm. Một bên khác, trực diện Thần Long Huyền Vũ, nhưng hưng phấn đến cả người run rẩy. Hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được, này điều Thần Long trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh, so với trước Thủy Thần lão tổ mạnh mẽ rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Cái kia dâng trào như biển long nguyên lực lượng, cái kia cứng rắn không thể phá vỡ vảy rồng phòng ngự, còn có cái kia đủ để phần sơn trừ hải long tức, đây mới là đáng giá hắn tiên tiên đạo thể toàn lực một trận chiến đối tượng. Ha ha ha, hảo. 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 Huyền Vũ ngửa mặt lên trời cười dài, cả người chiến ý sôi trào, này Thần Long thân thể có thể muốn so với Thủy Thần lão tổ mạnh hơn nhiều, đánh lên khẳng định cảm giác càng mang cảm. Lời còn chưa dứt, Huyền Vũ bóng người đã biến mất ở tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở Thần Long đỉnh đầu, quyền phải ngưng tụ chói mắt kim quang, hướng về long đầu mạnh mẽ đè xuống. Đang nắm đấm cùng vảy rồng va chạm, dường như hai khối tiên kim va chạm, đinh hai nhức óc. Gào. Thần Long bị đau gào thét, nó khổng lồ đầu rồng ở Huyền Vũ nắm đấm lực lượng khổng lồ ảnh hưởng, do cực tinh biến thành cực động, như một viên thiên thạch, trong nháy mắt hướng mặt đất đập xuống mà đi. Ầm ầm, một ngọn núi nhỏ bị nó long đầu đập trúng, trong phút chốc phá toái nổ tung ra, thành một đống đá vụn, bụi mù cuồn cuộn. Thần Long vạn vạn không nghĩ đến, mình mới vừa tỉnh lại, còn có chút mơ hồ, liền gặp phải một cái nhân loại nhỏ bé tập kích. Chết tiệt run rế, ngươi sao vậy dám? Thần long màu vàng long đồng bên trong né qua vô tận tức giận, tráng kiện đuôi rồng, mượn đầu rồng trụy xuống quán tính, mang theo vạn cân lực lượng, hướng về bầu trời cái kia tiểu bất điểm quét ngang mà đi. Thần long bãi vĩ, nhanh đến cực hạn. Nay độc đáo một đòn, để Huyền Vũ đều vô cùng bất ngờ. Tới thật đúng lúc. Huyền Vũ không tránh không né, hai tay giao nhau, lựa chọn gắng đón đỡ đòn đánh này, hắn muốn chắc một chắc thần long lực lượng sâu cạn. Vang một tiếng, một luồng tràn trề lực lượng khổng lồ từ trên hai tay truyền đến, bóng người của hắn giống như là đạn pháo bị quất bay mấy trăm trượng, liên tiếp va mặc vào ba tòa ngọn núi mới miễn cưỡng dừng lại. Ha ha, thoải mái. Huyền Vũ từ đống đá vụn bên trong phóng lên trời, ngoại trừ chật vật một điểm, trên người không mất một sợi tóc, trong mắt hắn chiến ý nhưng càng thêm rừng rực. Hắn có thể cảm giác được, chính mình tiên thiên đạo thể, ở liên tiếp không ngừng trải qua thủy thần lao tổ cùng thần long bực này cường độ cao đại chiến hậu, chính đang phát sinh một loại nào đó lột xác. Nếu là lột xác hoàn thành, tiên thiên đạo thể uy năng nhất định sẽ nâng cao một bước. Hống. Nhìn thấy Huyền Vũ cái này tư thái, thần long hiển nhiên bị triệt để làm tức giận. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một đạo đường kính mấy trượng màu vàng nóng long tức dâng trào ra, nơi đi qua nơi, không gian đều bị thiêu đốt đến bặm bẹo biến hình, phía dưới núi rừng trong nháy mắt bị nhen lửa hóa thành đất khô cằn. Uống. Huyền Vũ hét dài một tiếng, tiên thiên đạo thể bên trong ẩn chứa vô cùng sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, cả người hào quang chói lọi, khí thế tăng vọt một đoạn dài, xông thẳng mây xanh, ở xung quanh thanh ra một mảnh khu vực chân không. Trước hắn cùng thủy thần lão tổ đại chiến lúc, còn không có bùng nổ ra tiên thiên đạo thể toàn bộ uy năng đây, hiện tại, hắn không còn một ngạn, trực tiếp hỏa lực mở ra hết. Vành, một cước dẫm bạo không khí, mặt đất sụp đổ, thân thể trong nháy mắt kia chớp bắn ra. Hắn không lùi mà tiến tới, đón dung nham cột bình thường long tức xông thẳng lên, tiên thiên đạo thể thôi thúc đến mức tận cùng, ở long tức bên trong mạnh mẽ xé ra một con đường, trong chớp mắt vọt tới thần long trước mặt. Lại ăn ta một quyền. Ẩn chứa sức mạnh hủy diệt nằm đấm, so với vừa nãy cú đấm kia kinh khủng hơn nhiều, tầng tầng đánh vào đầu rồng bên trên. Lộng sát, cứng rắn vô cùng bảy rồng trong nháy mắt phá thoái, một cái rõ ràng quyền ấn xuất hiện ở đầu rồng trên, máu rồng tung tóe. Gào gừ, thần long gào lên thê thảm, khổng lồ thân rồng bị cú đấm này đánh cho bay ngược ra ngoài, và nát hai tòa đại sơn, cả tòa thần long đảo đều lay động lên. Ha ha ha, nay bảy rồng chính là ngài a, đánh lên cảm giác thật đã nghiền. Huyền Vũ triệt để hưng phấn lên, hắn cảm giác mình tiên thiên đạo thể cũng đang trở nên sinh động, đang bị lỗ sát tích góp năng lượng. Nhìn không ngừng lay động thần long đảo, Huyền Vũ liếc mắt một cái xa xa ngủ say như chết thủy tộc cư dân, lắc lắc đầu, nếu là sẽ ở trên đảo thỏa thích cùng thần long đấu võ, sợ là toàn bộ hòn đảo đều muốn chìm vào trong biển rộng, xem ra muốn lôi kéo thần long đi hòn đảo ở ngoài một trận chiến mới được. Nghĩ như vậy, thân hình hắn bám một tiếng bắn ra, chớp mắt đi đến thần long thân thể cao lớn trước. Bóng người của hắn, ở ngàn trượng thần long trước mặt, khác nào một cái con kiến nhỏ, cực hạn to nhỏ so sánh, làm cho người ta một loại mãnh liệt thị giác xung kích. Theo ta đi trên biển rộng một trận chiến đi. Huyền Vũ nói, đưa tay phải ra, ung dung nắm lấy sừng rồng, đột nhiên hướng lên trên nhấc lên. Chỉ thấy cái kia khổng lồ thân rồng, trong nháy mắt bị Huyền Vũ quăng tới bầu trời, một đường bay ra thần long đảo, đi đến biển rộng mênh mông trên. Hắn đã sớm phát hiện, cái kia màn nước đại trận chỉ ngăn cản tiến vào đảo người, đối với gia đảo người cũng sẽ không phát động. Hống. Bị một cái nhân loại nho nhỏ lôi sừng rồng tha hành, điều này làm cho thần long cảm giác vô cùng nhục nhã. Thử, âm ầm chỉ thấy sừng rồng trên có vô số cuồng bạo màu bạc sấm sét sáng lên, không ngừng lan tràn, dường như lưới sét, mang theo khủng bố sức mạnh sấm sét hướng về Huyền Vũ oanh kích mà đi. Lớn bằng cánh tay lôi đỉnh, lít nha lít nhít, không ngừng nổ xuống, thể phải đem cái này chết tiệt run rế vành thành thang gốc. Há, thật nhám. Huyền Vũ cả người đều đang phát sáng, bị lôi điện bao phủ, không nghĩ đến ngươi phát sinh sức mạnh sấm sét dĩ nhiên so với thiên nhiên lôi đỉnh càng mạnh hơn, từ khi ta luyện thành tiên thiên đạo thể hậu, liền cũng không còn cách nào cảm nhận được loại này cảm giác, thực sự là hoài niệm à, nhiều hơn nữa đến một điểm. Thần Long nghe nói lời ấy, nhãn lòng đều trừng lớn mấy phần, tràn đầy khiếp sợ. Nó ngưng tụ ra đến lôi đỉnh, đã có thể so với thần lôi, kẻ nhân loại này đến cùng là gì ma quái vật? Dùng thân thể đem thần lôi toàn bộ đỡ lấy hậu, dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Sống vô số năm tháng đó, chưa bao giờ từng thấy xem Huyền Vũ nhân loại như vậy. Thân thể cường đại như thế, này vẫn là người sao? Ra dưới khẳng định là giống như nó thần thú chứ. Nhưng thần long rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái, sắc bén nuốt rồng mang theo xé rách không gian như thế, nhanh như tia chớp chụp vào trên đỉnh đầu Huyền Vũ. Cong. Nhưng mà Huyền Vũ không sợ chút nào, lấy tiên thiên đạo thể cùng với gắng chống đỡ. Nắm đấm cùng sắc bén nuốt rồng va chạm, dường như mũi nhọn đấu với lao sắc, tuy rằng hai người hình thể cách biệt to lớn, nhưng Huyền Vũ nhưng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nuốt rồng căn bản không phá ra được hắn tiên thiên đạo thể phòng ngự, hai người sức mạnh cũng không phân sản sản. Thoải mái a. Huyền Vũ vô cùng hưởng thụ cuộc chiến đấu này, tốc độ xuất thủ trở nên càng nhanh hơn, tiên thiên đạo thể cũng biến thành càng thêm sinh động. Một người một rồng liền như vậy, ở giữa trời cao triển khai từng cú đấm thấu thịt kinh thiên đại chiến. Trong chớp mắt, liền không biết đại chiến bao nhiêu cái tập hợp. Ầm, ầm, ầm. Trên mặt biển không ngừng có thông thiên cột nước nổ lên, sóng biển một làn sóng tiếp theo một làn sóng, toàn bộ vùng biển bị quấy nhiễu long trời lở đất. Mỗi một lần va chạm đều gợi ra thiên địa dị biến, năng lượng cùng bạo gợn sóng để chu vi mấy trăm dặm tầng mây hết mức tiêu tan. Thần long đảo ở dư âm bên trong không ngừng rung động, cái kia màn nước hộ đảo đại trận đều bị tự động kích hoạt, tỏa ra ánh sáng màu lam, ngăn cản không ngừng kéo tới cơn sóng thần cùng chiến đấu dư âm. Đây chính là trên đời sức mạnh mạnh nhất và chạm sao. Trong trận pháp tuyết duyên, nhìn đảo ở ngoài khủng bố chiến đấu động tĩnh, khiếp đảm không nớt. Chỉ thấy ở giữa chiến trường, có dường như diệt thế lôi bạo vòng xoáy bao phủ, lôi đình như thác nước, từ trên bầu trời chút xuống, sức mạnh mang tính hủy diệt không ngừng ở va chạm, tiếng vang đinh tai nhức óc liên miên không dứt, hủy thiên diệt địa năng lượng không ngừng từ trung tâm tràn ra ra, đem ven đường hết thảy đều hóa thành một biển. Nếu như không phải nơi đó cách Thần Long Đảo đủ xa, lúc này Thần Long Đảo coi như có hộ đảo đại trận, cũng phải ở cái kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt dưới không còn tồn tại nữa. Nếu như ta xuất hiện ở giữa chiến trường kia, sợ là thời gian một hơi thở đều không chịu được nữa, không nghĩ đến ta cùng Huyền Vũ thực lực cách biệt to lớn như thế. Tuyết Duyên ở trong lòng cảm khái, cũng nhận rõ hiện thực. Quả nhiên phía trên thế giới này là có một ít mọi người căn bản là không có cách lý giải thiên tài tồn tại. Chương 521, Long Nguyên tới tay, làm tốt phân phối. Chương 521, Long Nguyên tới tay, làm tốt phân phối. Lộng sát lộng sát. Ầm ầm. Xa xa trên mặt biển lôi đình không gián đoạn hạ xuống, năng lượng kinh khủng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, liên miên không dứt, tựa hồ vĩnh viễn không thôi. Huyền Vũ cùng Thần Long chiến đấu đã kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Thần Long đảo bên trong Tuyết Duyên, nhìn ở giữa chiến trường không ngừng đấu một lớn một nhỏ hai bóng người, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, Huyền Vũ vì sao vẫn luôn không có sử dụng lực lượng của thần thạch đến tăng cường sức chiến đấu? Lấy hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, hơn nữa thần thạch, lẽ ra có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu mới đúng, hắn vì sao phải kéo? Không sai, từ Huyền Vũ cùng Thần Long đại chiến bắt đầu, hắn đều không có sử dụng tới thần thạch. Lẽ nào hắn không muốn kết thúc quá nhanh, muốn nhiều hưởng thụ một hồi từng cú đấm thấu thịt chiến đấu là thú? Tuyết Duyên xem không hiểu, chỉ có thể suy đoán lung tung. Ở giữa chiến trường, Huyền Vũ đạo bào đã trở nên phá toái không thể tả, trên người thậm chí có mấy đạo vết rồng cùng long nha lưu lại vết thương. Ở như vậy đại chiến kịch liệt bên trong, cho dù là hắn tiên tiên đạo thể, cũng không thể phòng ngừa bị thương. Quả nhiên không hổ là thần thú đứng đầu, thực sự là cường đại đến ngoài ý muốn. Huyền Vũ ánh mắt càng ngày càng sáng, trong cơ thể chiến ý càng ngày càng thuần túy, tiên tiên đạo thể cũng biến thành trước nay chưa từng có sinh động, đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên địa, tựa hồ đã đến lột xác thời khắc mấu chốt. Tuyết Duyên nói không sai, hắn kỳ thực đã sớm có thể kết thúc cuộc chiến đấu này, sở dĩ muốn cùng Thần Long đại chiến như thế lâu, chính là vì để tiên tiên đạo thể hoàn thành mang tính then chốt lột xác. Không sai, Huyền Vũ vẫn lấy thần long lực lượng vì là cối xay, ở mài giũa chính mình tiên tiên đạo thể. Hắn muốn mượn thần long sức mạnh để cho mình tiên tiên đạo thể nâng cao một bước. Gào, một bên khác, thần long trạng thái muốn so với Huyền Vũ kém hơn nhiều. Nguyên bản óng ánh vảy rồng bóc ra phá toái hơn nữa, một con sừng rồng bị mạnh mẽ đánh gãy, trên đuôi rồng có mấy cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, thân rồng trên còn có lít nha lít nhít quấn ấn, máu rồng không ngừng nhỏ xuống, mặt biển có vô số điên cuồng cá biển ở cấp giật, cắn xé, lẫn nhau thôn vệ. Thần long cũng không còn vừa mới bắt đầu khinh bỉ, nó cuối cùng ý thức được, trước mắt kẻ nhân loại này không phải run rế, mà là nó vô số năm qua gặp phải đáng sợ nhất đối thủ. Nếu như không biện đem hết toàn lực, nó ngày hôm nay thật rất có thể sẽ chết ở kẻ nhân loại này trên tay. Một long một người bóng người không có ngừng lại, lần nữa biến mất, sau một khắc liền va chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Khủng bố chiến đấu dư âm, đem trên mặt biển những người điên cuồng mặt biển xoắn nát, thế nhưng như vậy, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản những người động vật biển bản năng, máu rồng đối với chúng nó mê hoặc thực sự quá to lớn. Ầm ầm ầm. Rầm rầm rầm. Hai bóng người lại đại chiến mấy ngàn cái tập hợp, thần long thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, cũng biến thành càng điên cuồng lên nguy hiểm, hoàn toàn chính là lấy thương đổi thương đấu pháp. Tại đây loại không muốn sống đấu pháp dưới, Huyền Vũ thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, tại đây loại chèn ép xuống, hắn tiên thiên đạo thể nhưng càng ngày càng sinh động, làn da dưới đáy tựa hồ có thần bí hoa văn hiện lên. Ầm. Lại là một đòn lấy thương đổi thương, Huyền Vũ một quyền đánh gãy thần long cuối cùng một cái xương rồng, chính mình cũng bị cái kia mang theo tia chớp luốt rồng đập tiến vào trong biển rộng. Dâm Huyền Vũ từ đáy biển dưới phóng lên trời, cười to lại lần nữa hướng thần long mà tới. Ha 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 ha, chính là như vậy, sức mạnh còn chưa đủ, trở lại. Trên người hắn thần bí hoa văn càng ngày càng rõ ràng. Hống. Thần long cũng nổi giận gầm lên một tiếng, cùng với đấu cùng nhau. Nó cũng không có sự lựa chọn. Nó đã sớm bị Huyền Vũ vững vàng khóa chặt, không chiến thắng Huyền Vũ nó liền muốn chết, trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể biện đem hết toàn lực vì chính mình giành mạng sống. Dầm 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 đại chiến lại nổi lên. Cũng không biết quá bao lâu. Lộc lộc lộc. Huyền Vũ trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra một trận đinh thai nhức góc nổ vang. Quanh người hắn 360 nơi đại huyệt đồng thời phóng ra chói mắt kim quang, mỗi một cái xương cốt đều phát sinh chất ngọc giống như ánh sáng lộng lẫy, trong kinh mạch chảy xuôi dòng máu dần dần nổi lên nhàn nhạt ánh vàng. Lộng sát, phản phất một loại nào đó ràng buộc thần liên bị đánh vỡ âm thanh ở trong người vang lên, Huyền Vũ cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh ở toàn thân dâng trào. Hắn làn da mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít tiên tiên đạo văn, những này màu vàng hoa văn như cùng sống vật giống như qua lại, cuối cùng ở hắn mi tâm hóa thành một đạo thần văn, khác nào tiêu ân tuấn nhị lang thần. Ầm. Một đạo màu vàng cổ sáng phóng lên trời, xuyên qua 9 tầng mây tầng, thần long thân thể cao lớn đều bị nguồn sức mạnh này hất bay đi ra ngoài. Trong phạm vi trăm dặm nguyên khí đất trời điên cuồng hội tụ, ở Huyền Vũ đỉnh đầu hình thành một cái to lớn linh khí vòng xoáy. Hắn mỗi một tấc da thịt đều trở nên nóng ánh long lanh, mơ hồ có thể thấy được trong cơ thể lưu chuyển thiên địa thần lực. Vụ. Đang hoàn thành lột xác trong nháy mắt, hắn tiên thiên đạo thể tỏa ra một đạo thần bí gợn sóng, thiên địa tựa hồ đang thời khắc này bất động. Huyền Vũ có thể rõ ràng địa cảm nhận được, mình cùng thiên địa pháp tác sản sinh một loại nào đó cộng hưởng. Trong lúc vung tay nhấc chân, không gian đều nổi lên nhỏ bé gợn sóng, nguyên bản cần thôi thúc tiên thiên đạo thể, bây giờ đã hoàn toàn cùng thân thể hòa làm một thể, trở thành một loại bản năng giống như tồn tại. Đây chính là hoàn mỹ tiên thiên đạo thể sao? Huyền Vũ nắm chặt nắm đấm, cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh. Hắn tin tưởng giờ khắc này chính mình có thể tiện tay giết rồng. An Long, trận chiến này nên kết thúc, ngươi cũng nên chết rồi. Huyền Vũ ngữ khí lãnh đạm, dường như thần thoại bên trong thần chỉ, khắp toàn thân tỏa ra thần thánh khí tức, trôi nổi ở giữa không trung, nhìn đối diện vết thương đầy dây thần long. Hống, Thần Long tựa hồ biết mình sắp chết đi, phát sinh vô tận gào thét. Trong mắt của nó tràn đầy không thể tin tưởng, nhân loại trước mắt vì sao có thể đột phá thế giới hạn chế, luyện thành thần thể? Vì sao ta sức mạnh liền muốn chịu đến hạn chế? Này không công bằng. Thần Long lúc này biết mình đã không phải là đối thủ của Huyền Vũ, thế nhưng nó không có hoảng sợ, trái lại là đầy dây vô tận lửa giận. Huyền Vũ không để ý đến sự phẫn nộ của nó. Hắn nhắm mắt lại, song chỉ cùng nổi lên, thu ở trước mắt, mi tâm màu vàng thần văn bắt đầu sáng lên vạn trượng hào quang, tựa hồ có một thanh thần kiếm xuất thế, ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng hóa thành một vòng chói mắt màu vàng thái dương. Hống Thần Long cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó phát sinh không cam lòng gào thét, liều mình nghiền ép cản trong cơ thể mình sở hữu thần long lực lượng, phun ra một đạo quấn quanh lôi hỏa diệt thế long tức, đòn đánh này trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Phá! Huyền Vũ chỉ là chỉ tay một cái, mi tâm màu vàng thái dương hóa thành một vệt sáng, lấy như bẻ cánh khô tư thế xuyên qua long tức, trực tiếp xuyên thủng thần long mi tâm. Gào gừ, thê thảm rồng gầm vang vọng mây xanh. Thần long trên đầu xuất hiện một cái trước hậu thông suốt vết thương, nguyên thần càng là trực tiếp bị chớp mắt đốt cháy hầu như không còn, khổng lồ thân rồng kịch liệt co giật, cuối cùng vô lực từ trời cao rơi xuống. Ngay lúc sắp đập xuống biển rộng, Huyền Vũ nhẹ nhàng quát tay, khổng lồ long thi liền trôi nổi ở giữa không trung. Giết rồng thành tựu tới tay. Huyền Vũ đi đến thần long thi thể trước, không nói ra được hăng hái. Trận này kinh thiên động địa giết rồng cuộc chiến, cuối cùng lấy hắn thắng lợi cao trung. Xa xa Tuyết Duyên từ lâu xem sững sờ. Vậy rốt cuộc là gì mà sức mạnh? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể dựa vào thân thể lực lượng, chém giết trong truyền thuyết thủy thú đứng đầu, thần long. Đặc biệt cuối cùng thần văn cái kia một đòn, nàng căn bản là không thấy rõ. Thế nhưng sức mạnh kinh khủng kia, nàng nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, không giống nhân gian lực lượng. Thời khắc này, Huyền Vũ bóng người ở Tuyết Duyên trong mắt, vậy thì là thiên thần hạ phàm, đã sánh vai trong truyền thuyết các loại đại thần. Huyền Vũ dẫn dắt thần long thi thể, chậm rãi hướng thần long đảo phiêu đến. Lần này đối mặt phía trước màn nước đại trận, Huyền Vũ căn bản không có ra tay, hắn thần thể chỉ là tới gần, một luồng sức mạnh vô hình dập dờn mà ra, màu xanh lam màn nước cũng đã bị vỡ ra một cái lỗ hổng, hắn mang theo thần long thi thể thông dong mà vào. Chúc mừng Huyền Vũ chân nhân thần thể đại thành. Lúc này Tuyết Duyên tiến lên chúc mừng, nàng nhìn Huyền Vũ, sắc mặt hết sức phức tạp. Huyền Vũ gật đầu, chỉ là hướng về bước về phía trước một bước mà thôi, không coi là cái gì. Tuyết Duyên nghe vậy, trợn mắt kinh bị, cảm thấy đến Huyền Vũ quá vợ xèo lẹt. Nàng trực tiếp nói sang chuyện khác, đã qua hai ngày một đêm, những này thủy tộc người thời điểm nào có thể tỉnh? Trước nhóm đầu tiên chúng rồi Huyền Vũ di hồn đại pháp đội tuần tra đội biên, nguyên bản là một ngày một đêm liền có thể tỉnh lại. Thế nhưng bởi vì Huyền Vũ phải sửa đổi bọn họ đối với thần long nhận thức, để bọn họ biến thành tín ngưỡng thần long và tổ, Huyền Vũ rồi hướng bọn họ bù đắp một phát di hồn đại pháp, vì lẽ đó thẳng đến lúc này, thủy tộc người đều không có một cái tỉnh lại. Huyền Vũ đáp, ngày mai bọn họ liền có thể toàn bộ tỉnh lại, đến những người, bọn họ sẽ không lại nhớ tới thần long sự tình, chỉ biết bọn họ thủy tộc đời đời tín ngưỡng thần long và tổ, vì lẽ đó trên đảo mới gặp có như vậy nhiều thần long nguyên tố. Hắn nhìn bị phá hỏng đến không được dạng thần long đảo, có chút thật không tiện. Có điều không có chuyện gì, không phá thì không xây được, cũng không đi mới không đến, những này thủy tộc người tỉnh lại sau khi, cũng là giành lấy cuộc sống mới, khẳng định cùng chủng kiến quê hương mới bầu không khí rất đắc. Chương 522, hấp thu long nguyên, công lực tăng nhiều. Chương 522, hấp thu long nguyên, công lực tăng nhiều. Thần long hiện tại đã bị ngươi giết, nhưng ta sao vậy không thấy rồng ở trong truyền thuyết nguyên? Tuyết Duyên nhìn Huyền Vũ hậu phương đỉnh đầu trôi nổi to lớn long thi, hiếu kỳ hỏi. Huyền Vũ không nói gì, chỉ là năm ngón tay khẽ nhếch, lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra một luồng khủng bố sức hút. Sức mạnh vô hình dường như vòng xoáy giống như bao phủ thần long khổng lồ thi thể, trong không khí nhất thời tràn ngập lên từng trận nóng rực sóng khí. Ong ong ong, thần long thi trên người bắt đầu hiện ra vô số màu vàng nóng điểm sáng, những điểm sáng này dường như đom đóm giống như từ vảy rồng trong khe hở chạy ra, ở trong hư không đan dệt lưu chuyển. Theo quang điểm càng ngày càng nhiều, chỉnh cụ long thi cũng bắt đầu hơi rung động, phản phất có cái gì đồ vật muốn phá thể mà ra. Đi ra cho ta. Huyền Vũ khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay sức hút bỗng nhiên tăng cường gấp 10 lần. Chỉ thấy long thi bụng đột nhiên sáng lên chói mắt hồng quang, một đạo màu vàng nóng năng lượng dòng lũ giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời. Nhiệt độ nóng bỏng để không khí chung quanh đều vặn vẹo biến hình, trên mặt biển hơi nước trong nháy mắt bị bốc hơi lên thành sương trắng. Xèo, nương theo sắc bén tiếng xé gió, một viên bóng rổ to nhỏ màu đỏ rực long nguyên cuối cùng tránh thoát ràng buộc, từ long thi bên trong bắn nhanh ra. Huyền Vũ tay mắt lênh lẹ, tay phải hóa thành một đạo tàn ảnh, vững vàng đem này viên ẩn chứa khủng bố năng lượng long nguyên nắm ở trong tay. Xoạt xoạt. Ngay ở long nguyên ly thể trong nháy mắt, thần long cái kia nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ thi thân, đột nhiên phát sinh quỷ dị tiếng vang. Nguyên bản lóng lánh ánh kim loại vảy rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi sắc hái, trở nên xám trắng yếu đuối. Một trận gió biển thổi quá, cái này đã từng không gì không xuyên thủng thần long thân thể, càng dường như sa điêu giống như bắt đầu đổ nát tan rã. Huyền Vũ trơ mắt mà nhìn cái này giá trị liên thành long thi ở trong gió hóa thành cho tàn, không khỏi lắc đầu thở dài, đáng tiếc. Hắn liếm môi một cái, trong đầu né qua vô số loại thịt rồng nấu nướng phương pháp, hấp long bảy, kho vớt rồng, thang khảo long đặc. Chỉ là tưởng tượng cũng là người ta thèm nhỏ dãi ba thước, có điều thịt rồng cùng long nguyên không thể đều chiếm được. Huyền Vũ tự an ủi mình, ánh mắt chuyển hướng xa xa mặt biển. Cảnh tượng nơi đó để hắn sáng mắt lên, vô số cá biển chính đang điên cuồng tranh cướp hòa vào trong nước biển máu rồng tinh hoa, chúng nó lẫn nhau cắn xé, thôn vệ, trên mặt biển một hồi gió tanh mưa máu. Thú vị. Huyền Vũ nhếch miệng lên một vệt ý cười, đợi một chút đi đem đầu kia cuối cùng thắng được cá rồng săn giết, cũng tương đương với ăn thịt rồng. Hắn đã đang tưởng tượng, cái kia hấp thu máu rồng tinh hoa cá biển gặp có thế nào tuyệt diệu vị, nên so với hắn trước săn giết những người hắc long quái ngư mạnh hơn. Đây chính là long nguyên sao? Tuyết Duyên cẩn thận từng ly từng tí một mà tới gần, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy hiếu kỳ cùng chấn động. Nàng đứng ở ba trượng có hơn liền có thể cảm nhận được Long Nguyên trên tỏa ra khủng bố nhiệt độ cao, trên trán tóc rối đều bị khảo đến hơi cong lên. Cái kia viên trôi nổi ở Huyền Vũ lòng bàn tay màu đỏ rực viên cầu, mặt ngoài chảy xuôi trạng thái lỏng giống như sóng năng lượng vằn, nội bộ tựa hồ có vô số bé nhỏ kim long ở bơi lội. Không sai. Huyền Vũ đem Long Nguyên ở trong tay ánh chừng một chút, nóng rực sóng năng lượng để không khí chung quanh đều nổi lên vận sóng. Đây chính là tập thần long vô số năm tinh hoa với một thân Long Nguyên, dùng hấp thu hậu, không chỉ có thể khiến người ta trường sinh bất lão, càng có thể khiến công lực tăng vọt. Tuyết Duyên không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Nàng có thể rõ ràng địa nhận biết được, này viên Long Nguyên bên trong ẩn chứa năng lượng, e sợ so với nàng suốt đời tu luyện chân khí tổng sản lượng còn muốn khổng lồ gấp trăm lần. Nếu là người bình thường tùy tiện dùng, e sợ trong nháy mắt liền sẽ bị căng nứt kinh mạch mà chết. Huyền Vũ nhìn ra tâm tư của nàng, khẽ cười nói, sao vậy? Ngươi cũng muốn? Hắn cố ý đem Long Nguyên hướng về Tuyết Duyên trước mặt đưa cho đệ, người sau lập tức bị phả vào mà sóng nhiệt bước lui mấy bước. Huyền Vũ, ngươi đừng đùa. Tuyết Duyên liên tục xua tay, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, bực này thân vật, ngươi sao lại cùng ta chia sẻ? Nàng rất rõ ràng Long Nguyên quý giá, lấy chính mình cùng Huyền Vũ quan hệ, đối phương không thể cùng nàng chia sẻ, này rất hiển nhiên là ở đùa chính mình. Huyền Vũ cười ha ha, tiện tay một đòn đem Long Nguyên đánh tan thành bảy viên tiểu Long Nguyên, đem bên trong uy năng phong ấn, cất đi, chu vi nóng rực nhiệt độ cuối cùng bắt đầu giảm xuống. Tuyết Duyên lần này đúng là muốn sai rồi, hắn cũng không chuẩn bị một người đem Long Nguyên toàn bộ dùng. Lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ cần dùng hai viên Long Nguyên, liền đủ để hắn để công lực tăng nhiều, thúc đẩy đại tống đại lục tảng khối di động, hoàn thành tiên tiên ngũ hành đại trận chữa trị. Còn lại 5 viên Long Nguyên, hắn sẽ làm chính mình nữ nhân Nguyệt Nha Nhi, Yêu Nguyệt, Giang Ngọc Yến, Diễm Linh cơ các nuốt một viên, cùng mình như thế trường sinh bất lão, sau này liền có thể cùng các nàng quá không xấu hổ không táo, chăn lớn cùng ngủ sinh hoạt. Đến nỗi cuối cùng một viên Long Nguyên, hắn vẫn không có nghĩ kỹ cho ai. Hắn nhìn Tuyết Duyên hoàn mỹ mặt, cùng dường như cây đào mật bình thường thành thục vóc người, nếu là Tuyết Duyên nguyện ý làm hắn nữ nhân, này cuối cùng một viên Long Nguyên cho nàng cũng là cho. Đương nhiên, quan với điểm này, hắn là sẽ không cùng Tuyết Duyên nói rõ ràng. Huyền Vũ nhìn thần long đảo tàn tạ khắp nơi cảnh tượng, chậm rãi xoay người, những này thủy tộc người trong thời gian ngắn còn vẫn chưa tỉnh lại, bên kia mặt biển đã cơ bản khôi phục lại yên lặng, hẳn là có một cái may mắn ngư xuất hiện. Đi thôi, nên đi săn giết cái kia may mắn cá nhỏ, nó chính là chúng ta đêm nay bữa tối. Gió biển lướt qua, mang theo nhàn nhạt tanh nồng vị. Ở phía xa trên mặt biển, một cái toàn thân đỏ và vàng to lớn cá biển chính đang điên cuồng thôn vệ đồng loại, chu vi cá biển cơ bản đã bị nó thôn vệ hầu như không còn, nó vậy đã bắt đầu hiện ra nhàn nhạt long văn. Huyền Vũ ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt cái kia chính đang mặt biển gây sóng gió màu đỏ vàng cá rồng. Chỉ thấy nó thân dài gần 3 trượng, vậy trên đã hiện ra tỉ mỉ long văn, mỗi một lần vây đuôi đều có thể nhấc lên cao mấy mét bọt nước. Hống. Cá rồng nhìn thấy Huyền Vũ hai người đến, trong nháy mắt phát sinh gầm lên giận dữ, vậy dựng đứng, muốn đem hai người cũng cùng nhau thôn vệ. Đúng là dưỡng đến không sai. Huyền Vũ khép cười một tiếng, tay phải hợp lại ngón tay thành kiếm, một đạo kiếm khí màu vàng nóng xuất hiện giữa trời. Xì, kiếm khí tinh chuẩn xuyên qua cá rồng đầu lâu, này điều mới vừa hoàn thành cuối cùng tiến hóa trong biển bá chủ, thậm chí chưa kịp phát sinh một tiếng gào thét liền phiên cái bụng. Huyền Vũ cách không một chảo, cá rồng thân thể cao lớn liền bay lên trời, vững vàng trôi nổi ở bên cạnh hắn. Đêm nay thêm món ăn. Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên trở lại thần long đảo trên, chọn một cái có ánh mặt trời có bãi cát địa phương, thuần thục chập ngón tay lại như dao, màu vàng khí nhận tại trên người cá rồng qua lại. Trong ngay mắt, vậy cá tận thốn, nội tạng thanh trừ, chỉ để lại tinh hoa nhất lương thịt cùng bụng cá thịt non, đầu ngón tay hắn giấy lên màu vàng đạo hỏa, đem thịt cá huyền không quay nướng. Xì xì trong tiếng, thịt cá mặt ngoài nổi lên vàng nóng ánh bóng loáng, mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bãi biển. Tuyết Duyên không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, chỉ thấy Huyền Vũ lại lấy ra mấy vị linh dược nghiền nát thành phấn, đều rơi tại cá nướng trên. Nếm thử xem đi, này điều đỏ và vàng cá rồng chất thịt, nên muốn so với trước chúng ta săn giết hắc cá rồng thân thiết không ít. Huyền Vũ đổ xuống một khối khảo đến kinh ngạc bụng cá thịt đưa tới. Tuyết Duyên cẩn thận tiếp nhận, nhẹ nhàng cắn xuống một cái, nhất thời đôi mắt đẹp trợn tròn, thịt cá vừa vào miệng liền tăng ra, tươi ngon nước bên trong càng mang theo một tia thần long đặc hữu thuần hậu ý nhị, càng có một dòng nước ấm trong nháy mắt lưu lần toàn thân. Chuyện này quả thật quá mỹ vị. Tuyết Duyên có loại liền đầu lưỡi đều muốn ăn đi kích động, nàng có thể cảm giác được chân khí của chính mình đang lấy chậm chậm tốc độ tăng trưởng. Huyền Vũ nằm ở trên bờ cát, hài lòng gặm cá nướng thích ý nói rằng, ra sao? Ta nói so với trước ăn hắc cá rồng mỹ vị đi. Hừm, khối này túi bắp là ta trước tiên coi trọng, chớ dành với ta. Ánh mặt trời trên bờ cát, hai người sung sướng ăn bóng người chiếu rọi ở sóng lớn bên trên, tạo thành một bức hài hòa tốt đẹp hình ảnh. Chương 523, diệt sạch Đông Doanh Võ Lâm cường giả. Chương 523, diệt sạch Đông Doanh Võ Lâm cường giả. Hoàng hôn ánh sáng chiếu vào trên mặt biển, đem sóng lớn nhuộm thành màu đỏ vàng. Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên nằm ở đồ châu đáo trên bờ cát, thưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có thời khắc. Cá rồng thịt tẩn chứa tinh khiết năng lượng ở trong người lưu chuyển, để cho hai người cả người ấm áp, liền đầu ngón tay đều lộ ra thư thích ấm áp cảm. Tuyết Duyên, Huyền Vũ nhìn dần dần lặn về tây tà dương, đột nhiên mở miệng, ta muốn bắt đầu dùng hấp thu Long Nguyên, đêm nay ngươi liền cho ta hộ pháp đi. Kỳ thực lấy Huyền Vũ thực lực bây giờ, thế gian này có thể uy hiếp đến hắn người đã không có, hắn căn bản không cần cái gì hộ pháp. Hắn sở dĩ như vậy thì cầu, chỉ là thể hiện ra chính mình đối với Tuyết Duyên tín nhiệm. Tuyết Duyên hơi sững sờ, trịnh trọng gật đầu, Huyền Vũ ngươi yên tâm, có ta ở, sẽ không để cho bất luận người nào quấy rối đến ngươi. Trong mắt nàng né qua một tia cảm động, đây là Huyền Vũ đối với nàng to lớn nhất tín nhiệm. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, ngồi xếp bằng lên, trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra hai viên trứng gà to nhỏ long nguyên. Màu đỏ thắm long nguyên ở giữa trời chiều tỏa ra ánh sáng dịu dịu, nội bộ hình như có trạng thái lỏng năng lượng chậm chậm lưu động, hắn không chút do dự nào, ngửa đầu liền đem hai viên long nguyên nuốt vào trong bụng, lập tức tiến vào trạng thái nhập định. Liên như thế tín nhiệm ta sao? Tuyết Duyên nhìn Huyền Vũ không chút do dự động tác, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng lặng lẽ nhìn kỹ Huyền Vũ góc cạnh rõ ràng gò má, ở hoàng hôn chiếu rọi dưới, tấm kia đều là mang theo bất kham nụ cười khuôn mặt giờ khắc này có vẻ đặc biệt trầm tĩnh. Chẳng biết vì sao, nhịp tim đập của nàng đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Ầm. Long nguyên nhập thể trong nháy mắt, Huyền Vũ trong cơ thể phảng phất nổ tung một ngọn núi lửa, cuồng bạo long nguyên lực lượng trong nháy mắt nhảy vào toàn thân, muốn đối với hắn thân thể tạo thành thương tổn. Có điều đáng tiếc, ở Huyền Vũ tiên thiên đạo thể trước mặt, những năng lượng này chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục. Hắn lập tức vận chuyển tiên thiên càn khôn công bắt đầu dẫn dắt long nguyên bên trong ẩn chứa mênh mông năng lượng. Nhất thời, quanh người hắn sáng lên hào quang màu vàng, làn da mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít màu vàng đạo văn, những này hoa văn như cùng sống vật giống như qua lại, mơ hồ có thể thấy được trong đó năng lượng kinh khủng bị không ngừng hấp thu luyện hóa. Tuyết Duyên sốt sáng mà nhìn kỹ Huyền Vũ biến hóa. Theo cái kia hai viên long nguyên không ngừng bị hấp thu, chỉ thấy Huyền Vũ sợi tóc không gió mà bay, mỗi một cái đều lập lòe hào quang màu vàng, chu vi có ánh sáng hạt bắt đầu trôi nổi mà lên, vô số năng lượng đất trời vọt tới, ở quanh người hắn hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Thời gian chậm rãi chuyển rời, Huyền Vũ khí tức trên người càng ngày càng mạnh. Khởi đầu chỉ là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, dần dần, toàn bộ bãi biển cũng bắt đầu rung động, sóng biển không còn bố bờ, trái lại quỷ dị mà trở nên bất động, phảng phất toàn bộ vùng biển đều ở nín hơi chờ đợi. Vụ, nửa đêm, một vệt kim quang đột nhiên từ Huyền Vũ thiên linh cái phóng lên trời, thẳng vào mây xanh. Giữa bầu trời nguyên bản thưa thất tầng mây trong nháy mắt hội tụ, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, lôi đình ở trong tầng mây lan lộn, nhưng quỷ dị mà không có phát sinh bất kỳ tiếng vang. Tuyết Duyên không thể không lùi lại mấy bước, nàng cảm thấy một luồng làm người nghẹt thở uy thế chính đang huyền vũ trong cơ thể ấp ủ loại sức mạnh này cấp độ, đã hoàn toàn vượt qua nàng phạm vi hiểu biết. Nàng mất thiết quan tâm, phòng bị bất kỳ bất ngờ. Thời gian lại qua hồi lâu, Đông Phương đã có ngân bạch sắc. Huyền Vũ chu vi dị tượng, từ lâu toàn bộ biến mất, tựa hồ hết thảy đều rơi vào trong bình tĩnh. Ánh bình minh đêm trước, dị biến đột nhiên nổi lên. Ầm ầm ầm. Một tiếng to lớn vang trầm từ Huyền Vũ trong cơ thể truyền ra, ngay lập tức một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Gợn sóng nơi đi qua nơi, mặt biển trong nháy mắt ao ham xuống, hình thành một cái đường kính mấy dặm to lớn dạng cái bát ao hãm, vô số cá tôm bị đánh ngất, nổi lên mặt biển, tình cảnh có thể đổ sộ. Tuyết Duyên tuy rằng đã sớm chuẩn bị, vẫn bị tình cảnh này cả kinh trận mắt mất mồm. Có điều tùy tùng Huyền Vũ khoảng thời gian này, nàng đã bị khiếp sợ quá nhiều lần, rất nhanh sẽ khôi phục kiến tĩnh. Hô, Huyền Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi hình như có ngân hà lưu chuyển. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh, trong kinh mạch năng lượng đất trời cùng tiên thiên chân khí đã hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực màu vàng nóng, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Công lực của ta cuối cùng đạt đến đỉnh cao. Huyền Vũ tự lẩm bẩm, thêm vào hoàn mỹ tiên thiên đạo thể, chịu đựng thần thạch 20 tăng gấp bội bức dễ dàng, đã hoàn toàn có thể làm được dễ dàng di động đại lục tàng khối. Một cái ý niệm tuôn ra, tay phải hắn trên thần thạch găng tay bị kích hoạt, trong nháy mắt, sức chiến đấu của hắn bị tăng cường 20 lần, sức mạnh kinh khủng, làm cho toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, tựa hồ sợ sệt hắn phải diệt thế. Vụ. Huyền Vũ thần thức chớp mắt bao phủ toàn bộ thần long đảo, tiếp theo tiếp tục hướng về xa xa bao trùm mà đi, rất nhanh liền nhận biết được thần thức cực hạn. Không nghĩ đến ta thần thức dĩ nhiên có thể bao phủ chu vi và dặm. Huyền Vũ than phục. Chuyện này ý nghĩa là cái gì? Hắn vô cùng rõ ràng, điều này giải thích hắn có thể trực tiếp điều động chu vi vạn dặm năng lượng đất trời để bản thân sử dụng. Mà Nam Tống cùng Bắc Tống tảng khối cũng không có chu vi vạn dặm, hắn có thể dễ dàng thúc đẩy này hai đại tảng khối hợp hai là một. Thực sự là không dễ dàng à, ta cuối cùng cũng coi như là đạt đến này một yêu cầu, đón lấy cuối cùng có thể trở về Đại Tống, bắt đầu tiến hành tu bổ Đại Tống tảng khối công việc. Huyền Vũ nhìn mình biển ý thức nhiệm vụ bảng điều khiển. Nhiệm vụ chương cuối, Thiên Địa Ngũ Hành, ký chủ vị trí thế giới có Đại Tần, Đại Đường, Đại Tống, Đại Nguyên, Đại Minh năm khối đại lục. Còn có chiếm giữ trung ương thần châu đại lục, chúng nó nguyên bản là cộng đồng tạo thành một tòa thiên nhiên tiên thiên ngũ hành đại trận. Thế nhưng không biết phát sinh biến cố gì, đại tống càng từ bên trong phân liệt thành hai khối, làm cho tiên thiên ngũ hành đại trận bị phá. Xin mời ký chủ để phân liệt đại tống hợp hai là một, tái tạo tiên thiên ngũ hành đại trận, để thiên địa trở lại quỹ đạo. Tu bổ đại tống, không, một kích hoạt tiên thiên ngũ hành đại trận, không, một khen thưởng, thế giới thăng duy, có thể đồng thọ cùng trời đất. Chấp trưởng tiên thiên ngũ hành đại trận, vì là thiên địa chúa tể cũng không biết thế giới thành công thăng duy hậu sẽ phát sinh ra sao biến hóa. Sẽ có hay không có thần tiên xuất hiện đây? Huyền Vũ chờ mong lên. Có điều, hắn trầm ngâm một chút, ta hiện tại là có hay không có thể thúc đẩy đại lục tảng khối di động, còn chỉ là lý luận, không có đang nếm thử thì không có quyền lên tiếng, cái này không thể được, muốn tìm một cái địa phương đến thử một chút mới được. Tuy rằng hắn cảm giác mình như thế ý niệm, liền có thể đem dưới chân thần long đảo nâng lên, thế nhưng thần long đảo cùng đại lục tảng khối lẫn nhau so sánh vẫn là quá nhỏ, không, cái gì tham chiếu giá trị. Đúng rồi, ta vừa nãy thần thức bên ngoài lúc, phát hiện một cái to lớn đảo quốc, vậy hẳn là tuyệt vô thần mọi người vị trí doanh châu đảo đi. Cái này hòn đảo đầy đủ to lớn, vậy thì thật là tốt, có thể cho ta đem ra thử một chút. Thắng châu trên đảo những người uy người vẫn mơ ước ta thần châu đại lục, giữ lại cũng là một cái mầm họa, vừa vận nhân cơ hội này, cùng nhau diệt đi. Huyền Vũ trong nháy mắt làm ra quyết định. Cách xa ở doanh châu tuyệt vô thần mọi người, còn không biết nhóm người mình vận mệnh đã bị Huyền Vũ định chết, còn ở cái kia làm xâm lấn thần châu đại lục, thu được vô tận đất đai màu mỡ ngậm ở đây. Huyền Vũ, ngươi công lực đột phá sao? Cảm giác làm sao? Tuyết Duyên cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Thực sự là Huyền Vũ khí tức trên người quá mức đáng sợ, không để cho nàng dám đối với hắn nói chuyện lớn tiếng. Huyền Vũ đứng lên, hoạt động dưới gân cốt, toàn thân khớp xương phát sinh lanh lảnh nổ vang. Trước nay chưa từng có tốt. Hắn lộ ra một nụ cười sán lạ, hiện tại ta lẽ ra có thể một quyền đánh nổ trước chính mình. Nói, hắn nhìn phía Thần Long Đảo bên trong, những người thủy tộc người đã toàn bộ tỉnh lại, đồng thời bắt đầu trùng kiến Thần Long Đảo, chúng ta không cần lại lo lắng bọn họ. Tiếp đó, ta muốn đi đến Doanh Châu làm một cái thử nghiệm, ngươi còn muốn theo đi không? Tuyết Duyên sững sờ, làm cái gì thử nghiệm, muốn chạy đi nơi nào? Huyền Vũ như thực chất nói, di động đại lục bản khối. Cái gì? Tuyết Duyên coi chính mình nghe lầm, đây là gì ma kinh thiên ngôn luận? Huyền Vũ không thể làm gì khác hơn là cho nàng đơn giản giải thích một hồi tiên tiên ngũ hành đại trận sự tình. Tuyết Duyên nghe xong cái này bí ẩn hậu, trong nháy mắt trận to hai mắt, không nghĩ đến thế giới của chúng ta lại vẫn ẩn giấu loại này bí ẩn, năm khối đại lục nối liền một cái đại trận, thế giới thăng duy. Những thứ này đều là có thật không? Huyền Vũ khẽ mỉm cười, có phải là thật hay không, chúng ta đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tuyết Duyên rất là hưng phấn, được, ta đi theo ngươi Doanh Châu, loại này đối với toàn bộ thế giới đều chuyện có ý nghĩa, ta có thể nào bỏ qua. Ngược lại Doanh Châu trên những người kia mỗi người lòng mang lệ khí, trong tay nhuốm máu, tâm thái bặm mẻo, chết rồi cũng là chết rồi, bọn họ vị trí hòn đảo có thể vì thế giới thăng duy làm ra cống hiến, đó là bọn họ vinh hạnh. Ha ha ha, vậy chúng ta tại trên Thần Long đảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ xuất phát. Huyền Vũ kỳ thực là muốn hiện tại xuất phát, bất quá nghĩ đến Tuyết Duyên tối hôm qua vì chính mình hộ pháp, một ngày đều không chợp mắt, quyết định vẫn là ở trên đảo nghỉ ngơi một hồi, không cần quá mức cấp thiết. Hai người lại đang Thần Long đảo trên đi dạo một chút, nhìn một chút Thần Long đảo trên cư dân trùng kiến quê hương, nhìn thấy những người này quay về Long Đồ đằng tế bái, đối với Thần Long cảm tình đã toàn bộ chuyển đến Long Đồ và lên. Huyền Vũ di hồn đại pháp bất chi bất giác rất thành công, lần này Tuyết Duyên là triệt để yên tâm. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến sáng sớm ngày thứ hai. Thái Dương đã từ mực nước biển bay lên. Kẹt. Huyền Vũ đẩy ra Tuyết Duyên cửa phòng. Hắn lúc này mặc vào một cái mới tinh đạo bào. Bởi vì trước đạo bào đang cùng Thần Long đại chiến lúc phá toái, cái này tân đạo bào là Tuyết Duyên giúp hắn may, mặc vào đến vô cùng thư thích vừa vặn, không nghĩ đến nàng còn có như vậy thông minh khéo léo một mặt. Nhìn thấy còn nằm lì ở trên giường ngủ say như chết Tuyết Duyên, Huyền Vũ không nhịn được tiến lên cho nàng mông mẩy đến rồi một cái tát, mông lạng qua lại dập dờn, có thể thấy được có giãn kinh người. Tuyết Duyên nhanh lên một chút rời giường, chúng ta nên xuất phát đi đến Doanh Châu. Hừ hừ. Tuyết Duyên bất đắc dĩ mở mắt ra, cảm giác được cái mông nóng rất hậu, cuối cùng ý thức được Huyền Vũ đối với mình làm sao mà, nhất thời gò má ửng đỏ. Ngươi, ngươi cái gì? Không nữa lên, ta lại cho ngươi đến một hồi. Huyền Vũ nói, lại giơ tay lên. Đừng, ta vậy thì lên. Tuyết Duyên sợ đến vội vã che cái mông từ trên giường nhảy lên, như một làn khói chạy ra gian phòng. Nhìn nàng cái kia cây đảo mật bình thường thành thục thân thể, chạy đi run lên một cái. Huyền Vũ hơi nết khỏe môi lên lên. Thân ảnh của hai người rất nhanh đi đến cạnh biển. Gió biển lướt qua, mang theo ướt át khí tức. Xùi xùi. Hai bóng người phóng lên trời, biến mất ở Thần Long đảo. Chương 524, kiểm tra thành công, quý giá số liệu tới tay. Chương 524, kiểm tra thành công, quý giá số liệu tới tay. Ba, theo một tiếng lanh lảnh không gian rung động, Huyền Vũ cùng Tuyết Duyên bóng người bỗng dưng nhảy lên. Gió biển lướt nhẹ qua mặt, mang theo dày đặc tinh mạn khí tức. Tuyết Duyên hơi hoàn thần, thích hứng thuấn di mang đến cảm giác hôn mê hậu, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy phía trước trên mặt biển, một tòa bao phủ ở màu xám đen trong sương mù khổng lồ hòn đảo như ẩn như hiện. Cái kia hòn đảo tỏa ra khí tức làm cho nàng bản năng cảm thấy không khỏe, tà ác, và mẹo, ô uế, phảng phất vô số ác ma ở trong bóng tối nhòm nó. Đây chính là Doanh Châu đảo. Tuyết Duyên nhíu lên đôi mi thanh tú, chân khí trong cơ thể không tự chủ ra tốc vận chuyển, chỉ là xa xa nhìn, cũng làm người ta muốn đưa nó triệt để hủy diệt. Huyền Vũ đứng chắc tay, đạo ý phiêu phiêu. Hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được trong cơ thể Thần Châu Long mạch lực lượng dao động, đó là một loại bắt nguồn từ huyết thống phẫn nộ cùng bài xích. Không sai. Hắn lạnh nhạt nói, trong mắt lóe ra một tia hàn mang, hôm nay, ta liền muốn tự tay dập tắt cái u ác tính này. Hai người bóng người lóe lên, trong nháy mắt đi đến hòn đảo bầu trời. Quan sát bên dưới, lọt vào trong tầm mắt, cả hòn đảo nhỏ bị sền sệt hắc khí bao phủ, tràn ngập tà ác cùng oán hận, những người hắc khí giống như là có sinh mệnh lúc đích, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu dữ tợn bắt kỳ đại xà bóng mờ, đầu rắn dữ tợn, 16 con màu đỏ tươi con mắt tràn ngập ác ý địa nhìn kỹ bầu trời. Quả nhiên, Huyền Vũ cười gằn, cả tòa đảo không có một nơi là vô tội. Như vậy, thí nghiệm bắt đầu đi. Hắn không do dự nữa, thần thức như thủy triều chút xuống mà ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Doanh Châu đảo. Thần thức mạnh mẽ xuyên thấu mặt đất, thâm nhập lòng đất, vẫn kéo dài tới hòn đảo lòng đất không biết bao nhiêu dặm, chạm tới tảng khối bên dưới vừa mới đình chỉ. Ầm. Vô cùng vô tận thần lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, một đạo vô cùng khổng lồ óng ánh màu vàng của sáng xuyên thẳng mây xanh. Theo hắn thần lực bộc phát ra, trên hòn đảo dưới sở hữu sức mạnh đất trời, trong nháy mắt bị hắn nang vào nắm trong bàn tay. Cái gì người? Doanh Châu trên đảo, Tuyệt Vô Thần, ảnh hoàng nhóm cường giả dồn dập kinh hãi, hốt hoảng bay lên trời, bọn họ sắc mặt trắng bệch, hai hùng kia bĩa, thật giống phải nổ đệ tin nội sần, bóng tối của cái chết bao phủ trong lòng. Xoạt 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 có thể biết bay người, toàn bộ hướng về Huyền Vũ vị trí phương hướng bay đi. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy Huyền Vũ thân ảnh của hai người. Các ngươi đến cùng là gì ma người? Muốn đối với chúng ta Doanh Châu đảo làm cái gì? Tuyệt Vô Thần cố gắng trấn định, nhưng thanh âm run rẩy bán đi nội tâm hắn hoảng sợ. Hắn nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ, thực lực của hắn mạnh nhất, cảm thụ mãnh liệt nhất, hắn có thể cảm giác được Doanh Châu đảo khí vận hóa thân, bất kỳ đại xà chính đang hướng về hắn điên cuồng cảnh báo. Để bọn họ nhanh lên một chút đem người trước mắt giết, nếu không thì Thắng Châu có hủy diệt nguy hiểm. Nhưng mà trong thiên địa sở hữu năng lượng đều bị trước mắt người thanh niên này đạo sĩ cho cầm cố, bọn họ căn bản là không có cách điều động chút nào. Điều này làm cho bọn họ nắm cái gì giết? Nắm đầu sao? Bất luận bất kỳ đại xà làm sao thúc dục, Tuyệt Vô Thần bọn họ cũng không dám manh động. Bọn họ thái độ như vậy, trêu đến trong thiên địa hắc khí càng thêm bạo động. Nhưng mà, cái kia bất kỳ đại xà bóng đen căn bản không có biện pháp nào, bởi vì chính nó cũng bị một cái tăng thêm sự kinh khủng khổng lồ thần long băng lạnh nhìn kỹ, chỉ là một ánh mắt, liền ép tới nó không thể động đậy, không hề có chút sức chống đỡ. Huyền Vũ hờ hững nhìn xuống những này run rế, ta là gì ma người, các ngươi những này sắp chết người, không cần biết quá nhiều, có cái gì di ngôn, các ngươi hiện tại có thể nói. Hắn khắp toàn thân lượn lờ thần lực, thần tình lạnh lùng, hoàn toàn không đem những người này để ở trong mắt. Chết a. Có một phần đông doanh võ giả cuối cùng không chịu nổi này làm người nghẹt thở tử vong như thế, tâm trí tan vỡ, hai mắt đỏ đậm địa đột nhiên gây khó khăn. Bọn họ khuôn mặt và mẹo, chán nổi gân xanh lên, chất khí trong cơ thể liều lĩnh địa điên cuồng tiêu đốt, thậm chí không tiếc tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Những này trong ngày thường ở doanh châu đảo làm mưa làm gió cường giả, giờ khắc này nhưng dường như rơi vào tuyệt cảnh khốn thú, điên cuồng mà đánh về phía Huyền Vũ. Giết hắn. Cầm đầu đông doanh võ sĩ hai tay cầm đao, trên thân đao giấy lên màu u lam quỷ hỏa, hắn sử dụng suốt đời tuyệt học quỷ thiết này, một đao từng chặt đứt quá vô số trung nguyên võ giả đầu lâu. Ở hắn phía sau, mấy tên võ giả đồng thời đánh lén, bắn ra đầy trời ngâm độc sù rẻ kẹn, mỗi một viên đều lập lòe chí mạng tử quang. Nhưng mà, Huyền Vũ chỉ là nhàn nhạt liếc bọn họ một ánh mắt. Vù, trong không khí nổi lên một trận gợn sóng kỳ dị, những người xông lên phía trước nhất võ giả đột nhiên cứng ở tại chỗ. Bọn họ thân thể bắt đầu từ biên giới sự phạt giải, dường như bị gió thổi tan sa điêu, đầu tiên là cầm đao hai tay hóa thành một miệng, sau đó là cánh tay, khu cản, đầu lâu. Toàn bộ quá trình có điều trong nháy mắt, 7, 8 tên đông doanh cường giả đỉnh cao liền như vậy vô thanh vô tức điệu tiêu tan ở trong gió, liền một vệt máu đều không thể lưu lại. Chuyện này, điều này ma khả năng. Hậu phương chính chuẩn bị xông lên các võ giả nhất thời như rơi vào hầm băng. Bọn họ trừng lớn hai mắt, trên mặt vẻ điên cuồng trong nháy mắt đọc lại, thay vào đó chính là sâu tận xương tủy hoảng sợ. Có nhân thủ bên trong binh khí len ken một tiếng rơi xuống ở hư không, có người hai chân như nhũn ra suýt chút nữa từ giữa không trung rơi rụng. Chúng ta đầu hàng, chúng ta nguyện thần phục với ngài, nhận ngài làm chủ, xin mời tha chúng ta một mạng. Cuối cùng, có người tan vỡ địa vị giảm xuống trong hư không, lấy thấp nhất phục sát đất tư thế hướng về Huyền Vũ giật đầu. Hành động này dường như ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt, giữa bầu trời liền bị đầy run lẩy bẩy đông doanh võ giả. Bọn họ cái chán kề sát hư không, liền ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ một ánh mắt dũng khí đều không có. Đây chính là các ngươi gì ngôn sao? Huyền Vũ âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ, trong ánh mắt không có một chút nào gợn sóng. Những người này trên người lượn lờ hắc khí, cũng không có so với nồng nặc, liếc mắt nhìn cảm giác mình con mắt chịu đến ô nhiễm. Hắn ánh mắt trừng, khủng bố thần lực như nước thủy triều dội rửa mà qua. Ầm. Sức mạnh vô hình dường như màn trời giống như đè xuống, những người quỳ lạy võ giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, thân thể ngay ở trong nháy mắt bị ép thành cơ bản nhất. Bọn họ y vật, binh khí, bên người mang theo ám khí, hết thảy tất cả đều tại đây một trường bên dưới hóa thành hư vô. Giữa bầu trời phảng phất dưới nổi lên một hồi màu xám tuyết, đó là các võ giả từng tồn tại cuối cùng dấu vết. Trên sân chỉ còn dư lại Tuyệt Vô Thần, Ảnh Hoàng cùng Thiên Hoàng, một số ít người còn lơ lửng giữa không trung. Ba vị này đông doanh đứng đầu nhất cường giả giờ khắc này mà xám như cho tàn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán lan xuống. Tuyệt Vô Thần hai tay ở khe run, Ảnh Hoàng con ngươi co rút lại thành to bằng mũi kim, Thiên Hoàng môi đã cắn ra máu tươi. Xem ra các ngươi là không có gì ngôn muốn lưu lại. Huyền Vũ âm thanh giống như tử thần tuyên án. Hắn chậm rãi nâng lên tay phải, động tác tao nhã đến như cùng ở tại hái một đóa hoa, nhưng chính là cái này động tác đơn giản, lại làm cho toàn bộ đất trời cũng vì đó biến sắc. Không, vô địch kim thân. Tuyệt Vô Thần phát sinh tan nát cõi lòng gầm rú, toàn thân chân khí điên cuồng dâng tới bên ngoài thân. Một cái bóng ánh lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt thành hình, lồng ánh sáng thượng lưu chuyển bỗng như thành đồng bách sắt mạnh mẽ cương khí, đây là hắn mạnh nhất tự hào nhất phòng ngự võ học, xưng là liền thần linh đều không thể đánh tan. Cùng lúc đó, Ảnh Hoàng hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh tứ tán chạy trốn, mỗi đạo tàn ảnh đều trông rất sống động, Thiên Hoàng cũng sử dụng chính mình bản lĩnh sở trường, đều muốn ở Huyền Vũ công kích dưới thoát được một mạng. Run rế chi kháng, Huyền Vũ bàn tay nhẹ nhàng hạ xuống. Oanh, bầu trời phảng phất sụp đổ bình thường, một con che kín bầu trời màu vàng trường ấn đột nhiên xuất hiện. Vân tay có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo hoa văn đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, trường ấn còn chưa hoàn toàn hạ xuống, phía dưới mặt đất cũng đã ao hám ra một cái to lớn trường hình hố sâu. Lộng sát, Tuyệt Vô Thần xưng là vô địch lồng ánh sáng màu vàng, đang cùng trường ấn phóng xạ ra vầng sáng tiếp xúc trong đáy mắt, tựa như cùng vỏ trứng giống như vỡ vụn, Tuyệt Vô Thần phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Ảnh Hoàng mấy chục đạo phân thân đồng thời đọc lại, sau đó cái này tiếp theo cái kia vỡ ra được, Thiên Hoàng hai tay càng là ở một tiếng nổ thành mảnh vỡ. Không, ở ba tiếng tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm, màu vàng trưởng ấn vô tình nghiền ép mà xuống. Tuyệt Vô Thần thân thể trước hết tan vỡ, hắn cái kia xưng là kim cương bất hoại thân thể dường như bùn nhau giống như bị đè ép, Ảnh Hoàng nỗ lực hóa thành bóng đen bỏ chạy, lại bị trưởng ấn bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc miễn cưỡng ổn định, cuối cùng biến thành cho bụi. Thiên Hoàng thê thảm nhất, hắn thân thể bị một chút nghiền nát. Ầm ầm, trưởng ấn tiếp tục như thiên thạch hạ xuống, loạn thạch tung tóe, núi lở đất nước, đất rung núi chuyển, chờ tất cả khôi phục lại yên lặng, phía dưới mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy trưởng hình vực sâu, coi như từ vạn mét trên không nhìn xuống, cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Tuyệt Vô Thần ba người liền một điểm cho cặn đều không thể lưu lại, triệt để từ phía trên thế giới này bị xóa đi. Huyền Vũ thu hồi thủ trưởng, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh như nước. đối với hắn mà nói, này có điều là một lần bé nhỏ không đáng kể ra tay. Hắn xoay người nhìn phía đã rơi vào hỗn loạn doanh châu đảo, tiếp đó mới thật sự là vở kịch lớn mở màn. Hấp, một bên trôi nổi tuyết duyên, nhìn Huyền Vũ hời hợt, liền đem tuyệt không địch chờ đông doanh cường giả đỉnh cao hết mức tiêu diệt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Những người ở trong mắt nàng đã là thiên hạ ít có cao thủ đông doanh cường giả, ở Huyền Vũ trước mặt càng như gà đất chó sành không đỡ nổi một đòn. Tuyệt không địch xưng là đông doanh đệ nhất phòng ngự vô địch kim thân, ở Huyền Vũ tiện tay một trường dưới liền nửa tức đều không thể chống đỡ, lại như giấy bình thường yếu đuối. Tuyết duyên âm thầm liễu lưỡi, Huyền Vũ thực lực cùng trên đời những này cái gọi là cao thủ, trên lệch thật sự quá to lớn. Gió biển lướt qua nàng tinh xảo khuôn mặt, nhưng thổi không tiêu tan trong mắt nàng chấn động. Chuyện này, đây chính là thực lực tuyệt đối sao? Vô địch với thế gian thực lực. Tuyết duyên ở trong lòng tự lẩm bẩm. Tuyết duyên rõ ràng địa nhớ tới, ở trước đây không lâu lần đầu gặp gỡ Huyền Vũ lúc, đối phương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn còn có thể lý giải phạm chủ. Mà bây giờ, người thanh niên này đã trưởng thành đến làm cho nàng ngước nhìn đều không nhìn thấy đỉnh độ cao. Thật không dám tưởng tượng, hắn là sao vậy ở trẻ tuổi như vậy tuổi, thu được mạnh mẽ như vậy sức mạnh, thiên mệnh chi tử cũng không có như vậy tốc độ tiến bộ đi. Tuyết duyên nhìn Huyền Vũ kiên cường bóng lưng, trong lòng nổi lên từng cơn sóng gợn. Cái kia bóng người giờ khắc này tại chiều dương chiếu rọi dưới, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, trong lúc vung tay nhấc chân đều mang theo khiến vạn vật thần phục uy nghiêm. Nàng phát hiện mình tim đập đến có chút quá nhanh. Chương 525, Tiếu Tam Tiếu, ngươi nên thả xuống hư huyễn chấp niệm. Chương 525, Tiếu Tam Tiếu, ngươi nên thả xuống hư huyễn chấp niệm. Huyền Vũ cũng không có phát hiện phía sau Tuyết duyên ánh mắt biến hóa, hắn đứng chắc tay, đạo bào ở trong gió bay phần phần. Trứng mắt rác rưởi đều thanh lý xong xuôi. Hắn quan sát dưới chân tòa này bị hắc khí bao phủ hòn đảo, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, hiện tại có thể bắt đầu kiểm tra di động hòn đảo. Lời còn chưa dứt, Huyền Vũ quanh thân đột nhiên bắn ra kim quang lóe ánh. Vô số đạo thần lực dường như xúc tu giống như kéo dài mà ra, mang theo sức mạnh đất trời, đem cả tòa doanh châu đảo tầng tầng bao khỏa. Những thần lực này xuyên thấu mặt đất, thâm nhập lòng đất, vẫn kéo dài tới đại lục tảng khối dưới chót nhất. Xa xa nhìn tới, cả hòn đảo nhỏ phảng phất bị một tấm màu vàng lưới khổng lồ bao phủ. Lên. Huyền Vũ hơi suy nghĩ, vô cùng vô tận mênh mông thần lực bắt đầu phát lực. Khởi đầu, hắn cảm giác mình như là đang thúc đẩy một tòa tuyên cổ bất động thần sơn, hòn đảo cũng không có quá to lớn động tĩnh, chỉ có linh tinh đá vụn từ trên vách đá lan xuống. Nhưng theo hắn không ngừng gia tăng sức mạnh phát ra, cả tòa doanh châu đảo cuối cùng bắt đầu hơi rung động. Ầm ầm ầm, nặng nề nổ vang từ dưới nền đất nơi sâu xa truyền đến, phảng phất viễn cổ cự thú thức tỉnh. Trên đảo cây cối kịch liệt lay động, chim chấn động tới, tàu thú chạy trốn. Bên bờ biển đá ngầm đang rung động bên trong nổ tung, gây nên cao mấy chục trượng bằng nước. Cho ta gì? Theo Huyền Vũ một tiếng quát lớn, thần thạch trong tay bị kích hoạt, 20 tăng gấp bội bức khởi động. Trong nháy mắt, toàn bộ doanh châu đảo liền dựa theo hắn tâm ý di động lên. Thật sự động. Tuyết duyên đôi mắt đẹp trợn tròn, khó có thể tin tưởng mà nhìn trước mắt kỳ cảnh. Cả tòa doanh châu đảo lại như một đầu ngủ say vạn năm rùa biển, chính đang chậm rãi di chuyển nó thân thể cao lớn. Hòn đảo bốn phía nước biển bị gạt ra, hình thành một vòng lên đến trăm trượng tường nước, sóng lớn đánh ra thanh đinh thai nhức óc, dường như ngàn vạn đầu manh thu ở đồng thời dích đảo. Làm người thán phục chính là, ở Huyền Vũ tinh chuẩn thần lực sự không chế, trên đảo kiến trúc cùng cư dân dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Những người nhà lá như cũ vững chắc, người đi trên đường phố thậm chí không có nhận ra được dị thường, bọn họ chỉ cho là lại một hồi phổ thông động đất. Ha ha ha, cái phương pháp này quả nhiên là có thể được. Huyền Vũ thoải mái cười to, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Hắn tâm niệm lại động, doanh châu đảo bắt đầu gia tăng tốc độ di động, ở trên mặt biển vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng. Nguyên lai thật sự có người có thể lấy sức một người thúc đẩy toàn bộ đại lục tảng khối vận động. Tuyết duyên tự lẩm bẩm, trên khuôn mặt xinh xắn tràn ngập chấn động. Nàng lúc này mới chân chính lý giải Huyền Vũ trước nói tới di động đại lục tảng khối mang ý nghĩa cái gì, này không phải tỷ dụ, mà là chân thực cải thiên hoán địa khả năng. Cả tòa doanh châu đảo giờ khắc này lại như hài đồng trong tay món đồ chơi, theo Huyền Vũ ý niệm ở trên mặt biển uyển chuyển nhảy múa. Nó khi thì qua trái, khi thì qua phải, thậm chí còn có thể trên dưới di động. Nếu là từ chỗ cực kỳ cao quan sát, liền có thể nhìn thấy này là người chỗ mắt ngoác mồm một màn, một tòa mấy vạn dặm chu vi to lớn hòn đảo, chính đang trên mặt biển chơi tao nhã trôi đi. Thậm chí, Huyền Vũ còn thử một hồi trôi đi quá loan, đi đến một nơi vô cùng sâu thẳm vùng biển, đáy biển dưới xem một cái bát tô, vô số nước biển ở đi vào trong chút xuống. Rất hiển nhiên, này dưới đáy là một cái mắt biển. Hống hống hống. Trước bị Huyền Vũ thỏa thích nhục nhã, thiên địa khí vận hóa thân bắt kỳ đại xà cũng không có động với chung, vẫn ẩn nút ở trên đảo, thế nhưng đi đến cái này mắt biển nơi hậu, nó cuối cùng nhận biết được tử vong nguy hiểm, cũng không còn cách nào giả chết, bạo nộ rồi lên. Xên xê hắc khí từ hòn đảo các nơi dâng trào ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái tám thủ cự xà, 16 con màu đỏ tươi mắt rắn bên trong thiêu đốt căm giận ngút trời, tám tấm cái miệng lớn như chậu máu đồng thời phát sinh rung trời động địa rít đảo. A gặc, ngươi không những không đầu hàng, càng còn dám hướng ta ồn ào. Muốn chết. Huyền Vũ cười lạnh một tiếng, mi tâm thần văn bỗng nhiên sáng lên. Một đạo kim quang lóng ánh phun ra mà ra, trên không trung hóa thành một thanh trăm trượng trường thần kiếm màu vàng nóng, trên thân kiếm lưu chuyển huyền ảo đạo văn, tỏa ra khiến thiên địa biến sắc uy thế khủng bố. Chém. Thần kiếm giữa trời đánh xuống, ánh kiếm nơi đi qua nơi, không gian đều bị xé rách ra đen kịt vết nứt. Hống. Bất kỳ đại xà sợ hãi, tám cái đầu lâu đồng thời bung lên, phụt lên ra tám đạo đen kịt như mực độc diễm, nhưng mà những này đủ để ăn mòn thần thiết độc diễm, đang tiếp xúc đến ánh kiếm màu vàng nóng trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Xì xì. Lưỡi dao sắc vào thị tâm thanh liên tiếp văng lên. Bất kỳ đại xà tám cái giữ tợn đầu rắn cùng nhau bay lên, trên không trung liền bị ánh kiếm bên trong ẩn chứa thần lực đốt cháy thành hư vô. Mất đi đầu lâu thân rắn kịch liệt co giật, cuối cùng mảnh một tiếng vỡ ra được, hóa thành đầy trời hắc khí. Những hắc khí này cũng không có bị toàn bộ cháy hết, mà là có một bộ phận sớm dung nhập vào doanh châu đảo các nơi, ẩn nút lên, lại quá trăm năm, lại gặp có tân bắt kỳ đại xà ngưng tụ ra. Hừ, còn muốn trốn? Huyền Vũ ánh mắt như điện, phát hiện những người hắc khí chính nỗ lực một lần nữa lẻn vào đảo bên trong thân thể bên trong, hắn sao lại cho này tạ bật cơ hội đông sơn tái khởi? Ngươi không có cơ hội, cho ta chìm. Huyền Vũ tay phải bỗng nhiên ép xuống, cái này động tác đơn giản nhưng phảng phất tác động toàn bộ đất trời phát tác. Xa xa mực nước biển bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên trên, này không phải nước biển dâng lên, mà là cả tòa doanh châu đảo đang chìm xuống. Vừa vặn phía dưới là cái mắt biển. Huyền Vũ lạnh lùng nói, giữ lại này mắt biển cũng là cái mầm họa, hôm nay liền dùng ngươi này ô bế hòn đảo điền nó, cũng coi như vật tận nó dùng, nhất cử lưỡng tiện. Ầm ầm ầm. Đinh Hai nhức góc trong tiếng nổ, doanh châu đảo bắt đầu chậm rãi chìm vào đáy biển. Trên đảo những người cả người quấn quanh hắc khí ra qua, cuối cùng nhận ra được dị thường, hoảng sợ phát hiện bốn phía nước biển chính đang tăng lên không ngừng. Đường phố bị nhấn chìm, phòng ốc bị thôn phệ. Tiếng gào khóc, tiếng cầu cứu vang lên liên miên. Bầu trời điện tiềm lôi mình, mây đen dọc trời, trên mặt biển nhấc lên ngàn mét cao sóng lớn, vô số vòng xoáy ở hòn đảo chu vi hình thành, cuồn bạo sức mạnh đất trời tùy ý phát tiết, phảng phất tận thế giáng lâm. Nhưng mà những này hủy thiên diệt địa năng lượng đi đến Huyền Vũ trước người lúc, nhưng đều quỷ dị mà bình tĩnh lại, hóa thành ôn hòa gió nhẹ. Không, van cầu ngài buông tha chúng ta. Thần linh đại nhân, chúng ta biết sai rồi. Các ngươi không phải biết sai rồi, mà là biết mình muốn chết. Huyền Vũ tâm như thiết thạch, không động với chung. Thần a, cứu lấy chúng ta đi. Trên đảo tiếng kêu rên liên tiếp, nước biển bắt đầu nhấn chìm tất cả, nhưng Huyền Vũ ánh mắt trước sau băng lạnh. Những này người đông doanh mỗi một cái trên người đều mang theo bát kỳ đại xà hắc khí, đều là chút lòng mang oán hận tràn ngập lệ khí tên ốc, giờ khác này xin tha có điều là trước khi chết kiếm chắc thôi. Chìm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, nước biển đã nhấn chìm hơn một nửa cái hòn đảo, chỉ còn dư lại mấy tòa ngọn núi cao nhất còn lộ ở trên mặt nước. Những ngọn núi điên trên chợt ních thoát thân ra qua, bọn họ tuyệt vọng mà nhìn tăng lên không ngừng nước biển, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận. Ầm. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn quá hậu, doanh châu đảo hoàn toàn biến mất ở trên mặt biển. Không ngừng chìm xuống dưới đi. Cuối cùng, đáy biển dưới cái kia to lớn mắt biển bị hoàn mỹ lấp bằng, liền một tia gợn sóng đều không có để lại. Giữa bầu trời mây đen dần dần tan đi, ánh mặt trời một lần nữa rơi ra mặt biển, sóng nước lấp loáng bên trong, phảng phất nơi này xưa nay sẽ không có quá cái gì hòn đảo. Từ đây, thế gian lại không doanh châu, cũng lại không những người họa loạn trung nguyên đông doanh võ giả. Huyền Vũ thu hồi thần lực, hài lòng gật gật đầu. Trải qua lần này kiểm tra, ta cuối cùng có thể xác định, đem lại tống tảng khối di động lên, cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Được quý giá số liệu, điều này làm cho Huyền Vũ trong lòng có 100 nắm. Hắn xoay người nhìn về phía nhưng nơi với trong khiếp sợ Tuyết Duyên, ở trước mắt nàng lắc lắc tay, khẽ cười nói, nên trở về thần. Liên tục nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ gò má xem Tuyết Duyên, nghe vậy, ánh mắt cuối cùng lần nữa khôi phục tiêu cự. Khắc. Nàng có chút mặt đỏ hò khan một tiếng. Nàng cũng không nghĩ đến, chính mình vừa nãy nhìn Huyền Vũ dĩ nhiên xem mê ly, nàng hô hấp có chút gấp gáp, thành thục cây đào mật giống như vóc người run rẩy, mê hoặc vô cùng. Ngươi mặt đỏ cái ấm trà bong bóng a. Huyền Vũ trên đầu một mặt dấu chấm hỏi, không rõ vì sao. Tuyết Duyên vội vã nói sang chuyện khác, hiện tại ngươi đã kiểm tra thành công, đón lấy là muốn trực tiếp trở về Đại Tống sao? Huyền Vũ lắc đầu, trước tiên không đổi, trên Đại Lục Thần Châu còn có mấy cái mầm họa không có giải quyết đây. Đại Nhật Như Lai cùng nửa bên thần sao? Đúng rồi, còn có cái kia Tiếu Tam Tiếu. Không sai, đi thôi, chúng ta trước tiên đi nhìn một lần cái kia Tiếu Tam Tiếu, ta giết hắn hai đứa con trai, nhìn hắn là gì mà thái độ. Sau khi lại đi giải quyết Đại Nhật Như Lai cùng nửa bên thần vấn đề, Huyền Vũ trực tiếp đánh nhịp nói, ta đều nghe lời ngươi. Tuyết Duyên xem một cái nghe lời tiểu tức phụ giống như, nhăn nhó nói rằng, không có bất kỳ dị nghị gì. Điều này làm cho Huyền Vũ cảm thấy đến là lạ, có điều hắn cũng không hỏi nhiều. Gió biển lướt qua, mang theo nhàn nhạt tanh nồng vị. Xuỵ xuỵ, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại bình tĩnh mặt biển, chứng kiến trận này kinh thiên động địa đảo chìm trắng cử.